Chương 48, lý tưởng, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 48, lý tưởng, cầu đánh giá, cầu bình luận. James nghe đến lời nói vô tri của thằng thì bật cười một tiếng, không nhịn được đưa tay lên vò vò mái tóc đang lấm lem bùn đất của thằng bé. Ui ra, còn là cái dũng cảm nam tử hán đây này. James vui vẻ, nếu muốn trở thành kỵ sĩ, phải cố gắng ăn cho nhiều, học cho giỏi có biết không? Nếu không biết chữ là sẽ không cách nào làm được kỵ sĩ, không không học sẽ không làm được kỵ sĩ sao? Thật hoang mang hỏi lại, nhưng ta không có tiền đi học lúc này. Không biết ai nghe được lời James nói liền hét lên, lãnh chúa đại nhân đến, mọi người mau mau hành lễ đi rồi 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Đám đông liền nhất mạch quỳ xuống chúc tụng thần minh phù hộ lãnh chúa, ca tụng hắn nhân từ thu giữ bọn họ vân vân. James đang định để bọn họ đứng lên thì bất ngờ trong đám đông có một người phụ nữ lao ra. Nàng tiến đến trước mặt James liền quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân xin ngài tha cho chúng nó còn bé, không biết gì cả, xin ngài nhân từ, nàng vừa nói vừa như nước nở, khiến mọi người xung quanh cũng không đành lòng nhìn vào đành phải quay đi. Trong suy nghĩ của bọn hắn, đắc tội quý tộc thì làm sao có thể được tha thứ chứ? Bọn hắn sẽ chỉ cuốn lấy ngươi, vắt khô ngươi, đến khi nào ngươi trở thành một đống xương trắng mới thôi. Đồng luôn vô kỵ, ta đâu có trách tội gì. James hướng về người phụ nữ mỉm cười, ngươi tên là gì, là mẹ của chúng nó sao? Tiểu nhân. Tiểu nhân không phải. Người phụ nữ ngập ngừng, tiểu nữ là Lens, hai đứa trẻ này cha mẹ lần lượt chết đói trên đường, tiểu nữ thấy chúng nó tội nghiệp mới cố gắng dẫn đi cùng ngươi, quả là một người tốt. Lens, ngươi có thể yên tâm, lãnh địa của ta có quy củ rõ ràng, sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện vô cớ trừng phạt hay bóc lột người khác. Giọng James đột nhiên cất cao để mọi người cùng nghe thấy, đây cũng là truyền lời cho tất cả các ngươi, hãy đi nói với bạn bè của mình, cùng xa lĩnh không bao giờ chấp nhận kẻ gây rối, cướp bóc của người khác. Ai dám vi phạm, nghiêm trị không tha. James đã quen dần với việc diễn thuyết trước đám đông, không còn bối rối như lần đầu nữa mà giọng nói đã tự mang uy nghiêm, khiến mọi người không thể không phục tùng. Đám đông vâng dạ như một thói quen, nhưng bọn họ đều nghĩ trong lòng đây chỉ là lời cổ động mà thôi, không có một chút ý nghĩa thực tế nào. James nhìn bọn họ qua loa lấy lệ, trong lòng lại muốn nhanh chóng lập ra cơ quan pháp luật của lãnh địa, lúc đó cho mấy kẻ này sáng mắt một chút, hiểu rõ một đạo lý, ai cũng có thể nói sai, chỉ mình hắn là không. Dù thực ra bánh vẽ hắn đều cho thuộc hạ ăn không ít. Mọi người đứng lên đi. James vừa nâng lên dậy, vừa hét lớn lên cho mọi người nghe thấy, tiếp tục đăng ký đi. Lens được nâng dậy thì khiếp sợ lắm, luôn miệng nói lời cảm tạ rồi dắt tay bé gái và thằng túi người rời đi. James cũng định cùng mọi người đi tìm mình thì không nghĩ tới thằng vùng ra khỏi Lens chạy lại kéo kéo áo choàng của James, vừa nay ngươi nói không đi học là không thể trở thành kỵ sĩ. Cái này là thực sao? Tất nhiên, nếu không biết chữ làm sao ngươi lý giải được mệnh lệnh, làm sao hiểu được pháp luật, làm sao hiểu đâu là đúng, đâu là sai để bảo vệ người ngươi nên bảo vệ. Nhưng là ta không có tiền đi học. James cúi người xuống, xoa xoa đầu cậu bé nói nhỏ nhẹ, đừng lo lắng, lãnh địa này sẽ sớm có lớp học miễn phí, ngươi chỉ cần đến đó sẽ được dạy học không mất tiền. Nhưng ta còn muốn giúp gì? Lens kiếm thức ăn nuôi Anna. Thằng đau khổ kể, cậu muốn đi học, muốn thành kỵ sĩ, nhưng lại không thể để mặc Lens kiếm tiền một mình. Không sao, đi học là sẽ được phát lương thực, ai học tốt sẽ còn có thêm học đồng. Ngươi có thể vừa giúp đỡ gì của mình, vừa biết chữ thật sao? Ta chưa bao giờ nói dối đâu. James mỉm cười hiền lành hứa với ta, đến lúc đó nhất định phải động viên mọi người học tập cho giỏi, có biết chưa? Dạ vâng. Đại nhân cặp mắt đen lấy trên gương mặt lấm lem bùn đất của thằng sáng lên, như có ánh lửa sáng rực bên trong. Thân thể gầy gò hơi run nhẹ lên vì hưng phấn, lời nói cũng đã chuyển từ người ta sang gọi hắn là đại nhân rồi. Nhiều năm sau, có khi nào nhớ lại hôm nay, James cũng không khỏi cảm thán, một đứa trẻ sao ánh mắt có thể quyết liệt đến vậy, dù ăn là kẻ thượng vị, cũng không thể tránh được bị ánh mắt ấy cuốn hút. Lý tưởng của cậu bé nhỏ năm ấy làm người ta khâm phục, cũng có khi làm người ta tiếc nuối. Được rồi, ngươi mau về đi, em gái và dì ngươi còn đang đợi kìa, vừa nói, James vừa đưa tay về phía hắn. Cô gái rất hiểu ý đưa cái giỏ đang cầm trong tay cho James. Hắn thò vào trong búp một nắm rồi đặt vào tay thằng cái này là kẹo, rất ngon, ngươi trở về bóc ra là có thể ăn được, nhớ chia cho các bạn ăn cùng nhé. Nhìn thấy thằng vui mừng cuống quýt rời đi, James cũng đứng dậy, đưa lại cái giỏ cho hạt rồi mọi người lại tiếp tục hành trình. Đại nhân, thứ này là ngài đặc biệt làm cho con gái của In làm quà ra mắt, bây giờ cho cậu bé kia như vậy, liệu có. Thomas lo lắng lên tiếng, trong mọi người ở đây hắn chính là kẻ sợ chuyến đi này thất bại nhất. Tất nhiên hắn biết là lãnh chúa đại nhân sẽ chẳng trừng phạt gì hắn, nhưng không phạt cũng đồng nghĩa với không công, hắn thật không cam lòng cứ phải ở dưới tên Adam hống hách kia. Mất đi cơ hội lần này, không biết bao giờ mới có thể lập được công trước mặt của công tước đại nhân đây. Kẹo làm ra vốn để cho trẻ con ăn mà James thoải mái vươn vươn vai. Sáng nay, khi nghe đến nguyên nhân ỉn rời bỏ lãnh địa cũ, James đã muốn mua chuộc con gái của ỉn để từ đó buộc tên phụ thân này phải làm việc cho mình. Thế là hắn liền ra lệnh đun mật ong làm kẹo để mang đi làm quà tặng cho con gái của ỉn. Một tên phụ thân, vì nữ nhi cả có thể rời bỏ cả lãnh địa đang sống, chắc chắn việc này sẽ lấy được hảo cảm của hắn hơn nữa, còn nhiều như vậy kia mà. Đừng lo, bước chân nhẹ nhàng khoan khoái, James bất ngờ tăng tốc, chạy như bay trên con đường đất dài làm mọi người chạy theo không kịp. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên trong khu nhà tạm của Tây Trấn. Chỗ này vốn là cái bãi đất trống nên Thomas tạm thời sai người dựng nhà gỗ cho lưu dân sinh sống. Ỉn chính là sống trong căn nhà này ai đó. Một giọng nói non nớt vang lên từ trong nhà. Ta là Thomas đây, thở dậy. Mau mở cửa ra nào a, là ông Thomas. Tiếng reo vui đi kèm tiếng mở cửa. Từ trong nhà, một cô bé 14, 5 tuổi đã ở bên trong chào đón bọn họ. Ông Thomas đến tìm cha cháu ạ. Hôm qua hai người mới gặp nhau, nhưng ông Thomas đã giúp đỡ hai cha con họ rất nhiều, cho nhà, mang đến thức ăn. Suốt thời gian lưu lạc nàng chưa bao giờ được ăn no như vậy, đồ ăn cũng rất ngon, không có như khi cùng cha đi ăn xin, đồ ăn đặc biệt khó nuốt vô cùng. Đúng, hôm nay ta mang lãnh chúa đại nhân đến tìm cha cháu có việc cả. Nghe đến lãnh chúa đại nhân đến, Phơ Dậy đột nhiên biến sắc, nàng giật lùi lại đằng sau rồi hét toáng lên chạy vào nhà cha. Cha cha ơi, quý tộc đến rồi. Thomas không ngờ Phơ Dậy phản ứng dữ dội như vậy, quay mặt sang Jem cười khổ, sau đó xoay người đi vào đích thân gọi ỉn ra đến. Nhưng Jem đã đưa tay ngăn cản, hắn nhìn thái độ của Phơ Dậy như vậy đã phần nào hiểu thái độ của ỉn đối với quý tộc, nếu mình tự tiện đi vào, càng sẽ làm hắn chán ghét. Hệ thống, có cách nào hay không? Jem chưa nghĩ được phương pháp nào thuyết phục ỉn, đành lấy ngựa chết chữa như ngựa sống hỏi hệ thống lao ra. Có giọng nói lạnh lẽo đã không nghe được từ lâu ngoài ý muốn vang lên thật sao? Jem chỉ đang cầu may không ngờ lại gặp thật, mau nói đi, ký chủ cần thanh toán tất cả điểm dân tâm hiện nay mới có thể nghe được hệ thống gợi ý cái gì. Tất cả. Sao ngươi không đi cướp đi? Jem nghe được giá cả thì không khỏi chửi bậy, đây đâu phải là mua bán, là chợ đen mới đúng, cấp cũng không nhanh hơn bán cho ký chủ đâu. Hệ thống hiếm hoi mới mỉa mai một câu, xem ra tên này còn rất nhân tính hóa. Jem triệu tập ra bảng số liệu, hắn muốn một lần cuối ngắm nhìn công sức cực khổ của bản thân. Đúng, một lần cuối. Ý đối với Jem đến lúc này đã có thể nói là không thể không thu về dưới trướng. Nhưng đột nhiên lúc này nhìn vào bảng số liệu lại có thứ làm hắn bất ngờ. Phía dưới số dân tâm lúc này đã gần được 6 sao, chỗ ghi gói tài nguyên đặc biệt vậy mà đã từ không nhảy lên thành 1. Chương 49, thu phục thợ rèn, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 49, thu phục thợ rèn, cầu đánh giá, cầu bình luận. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại có một cái gói tài nguyên đặc thù như vậy? Chính là 2 ngày trước, hệ thống đã thông báo vì ngài tiếp nhận thêm lưu dân nên đặc biệt ban tặng, hệ thống vẫn không chút cảm tình nào nói ra nguyên nhân. Jem lờ mờ nhớ lại, hình như hôm ấy mình mệt quá ngủ say như chết, lúc đó còn nghe loáng thoáng có tiếng của hệ thống, nhưng hắn lại tưởng mình mệt quá nghe lầm nên không có để tâm. Sau đó liên tục 2 ngày bận đến không có thời gian ăn cơm, không hề xem lại bảng số liệu, sự việc cũng cứ như vậy quên đi. Nhưng dù sao, có cũng là tốt rồi. Đã một thời gian chưa có hưởng qua ngon ngọt của gói quà đặc biệt, hắn thật sự đã như kẻ nghiện lâu ngày đói thuốc rồi. Hệ thống, mở gói tài nguyên đặc biệt. Rõ sau tiếng hệ thống trả lời, một tập sách xuất hiện trong kho lưu trữ của hệ thống, động tác thể dục cơ bản cho người mới bắt đầu, mấy cái chữ lớn trình đỉnh xuất hiện. Hệ thống, ngươi xem ngươi cho ta thứ gì? Chủ nhân có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn đây. Dê ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, trong đầu đã nổi báo rồi. Bất cứ ai mong chờ sau đó trả lại một thứ phế thải như vậy đều không thể nào bình tĩnh được. Ngươi cho là ta không biết tập thể dục sao? Hay là ngươi cho là ta dễ bắt nạt mà đem thứ đồ bỏ này ra? Tính lừa gạt hay vậy? Chủ nhân thật sự không cần sao? Hệ thống trả lời, thứ này là để đánh xuống nền tảng hấp thu tự nhiên chi lực cho người chưa có tu luyện. Với thức tỉnh giả, thứ này có thể đảm bảo tự nhiên chi lực không thể bị dồn nén gây hại cho cơ thể. Hệ thống thấy ngài vất vả lãnh địa lại đối mặt với việc thức tỉnh sắp tới nên mới ban thưởng cái này. Nếu ngươi không cần, vậy ta đem hủy bỏ ấy ấy ấy. Hệ thống đại nhân đừng nóng, đừng nóng, có gì từ từ nói. Jem nghe đến thì vội vàng lên tiếng, sợ hệ thống thực sự hủy đi bảo bối của mình. Ta nhận, ta nhận. Ta ơn đại lao chiếu cố. Jem không đội lôi sách ra đọc, nhưng trong lòng thì đã nở hoa rồi. Miệng không thể kiểm soát được mà vô thức nâng lên. A Tinh ý thấy lãnh chúa đại nhân đột nhiên cười cười, không giống như bình thường mới hỏi đại nhân, ngài có chuyện gì vui sao? Sao vậy? Jem giật mình quay lại thực tại tại ngài đột nhiên cười. Hạt nói càng ngày càng nhỏ, nàng không muốn mạo muội phỏng đoán suy nghĩ của đại nhân, chỉ là không nhịn được mới lên tiếng, ta biểu hiện có rõ như vậy sao? Jem không khỏi vừa nghĩ thầm vừa sờ lên mặt mình. Cái thói quen tùy ý này cần phải sửa lại, nếu để người khác chỉ vừa nhìn đã nhận ra trong lòng đang vui hay buồn thì sau này tất nhiên sẽ gặp thiệt thòi. À, không có gì đâu. Lãnh địa sắp có thợ rèn chính quy, nên ta vui mừng đó mà lấy qua loa một cái cớ hắn liền lảng sang chuyện khác. Mấy người chờ đợi đã mấy phút rồi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Lucas hết kiên nhẫn, sốt ruột nói để ta vào gọi hắn. Lucas, không được làm cản. Jem quát lên. Lucas nghe được thì liền lên tiếng ngăn lại. Thomas, ngươi đi gọi đi, nhớ kỹ không được vào nhà, đứng ở ngoài cửa hô lớn tiếng một chút. Chúng ta là khách đại nhân, lời này. Thomas còn chưa kịp nói thì Jem đã gạt tay ra hiệu ngừng. Thomas không tin vào hai mình, chính là ở chữ khách mà Jem nói ra. Lãnh địa thuộc quyền quản lý của lãnh chúa, thì từng ngọn cây, còn có trên lãnh địa đều là của lãnh chúa, sao lại có chuyện lãnh chúa là khách được chứ? Vâng ạ. Thấy Jem không có ý sửa lời, Thomas đành ngoan ngoãn làm theo. In, in. Lãnh chúa đại nhân giá lâm, mau ra nên tiếp đi. Thomas hét lớn đến mấy lần để nhanh chóng gọi được ỉn ra ngoài. Chỉ cần không mù đều biết sao hắn có thể không biết quý tộc lao ra đến nhà mình cơ chứ. Rốt cuộc con gái hắn còn vừa hét lớn như vậy, nhà gỗ cũng không phải một phòng khách hai phòng ngủ, mà chỉ có một tấm ván ngăn cách hai bên và bốn bức tường mà thôi. Ỉn đang ôm con gái trong lòng, không muốn bước ra, nhưng Thomas cứ đứng ngoài gọi như vậy làm hắn không biết phải làm sao. Ỉn biết đây là Thomas hay chính là vị quý tộc kia cho mình mặt mũi, nếu không đã cho cận vệ xông vào lôi mình ra ngoài rồi. Không còn cách nào, ỉn đành dặn con gái trốn cho kỹ, nếu như có chuyện gì thì lập tức theo chỗ đã khoét trên vách bỏ trốn. In dặn dò xong thì xoa đầu con gái rồi đứng dậy bước ra ngoài. Jem nhìn thấy từ trong căn nhà tạm bợ, một người đàn ông bước ra. Thú thực Jem có hơi hoảng. Tên này cao phải đến hơn 2 mét, so với người vốn đã cao lớn như Lucas còn phải hơn cả một cái đầu. Cơ bắp hai tay phình to rắn chắc, làn da như màu đồng đỏ làm Jem không khỏi liên tưởng đến thiếu lâm tự 18 người đồng. Tên này thực sự là thợ rèn sao? Nói hắn là Titan ngược lại đáng tin hơn một chút. Ta đã ra rồi đây, trưởng trấn. Vừa nay đang ngủ, không để ý đến bên ngoài có khách ghé thăm. Không biết tìm ta có việc gì? In lạnh lùng cất tiếng. Thomas trợn trắng mắt. Ngươi nói dối cũng phải ra dáng một chút, cả người ngươi thần thanh khí mạnh không chút mơ hồ nào của người mới ngủ dậy, nói dối còn có thể tự nhiên như vậy sao? Thomas dù có chút muốn chửi tụng, nhưng cũng biết kịch diễn không thể xé mặt, liền giả là dặn dò hắn sau này phải chú ý, không được để ngủ say để trẻ con tự ý mở cửa cho người ngoài như vậy nữa. Nói vào chuyện chính, Thomas hung hăng ho, xua đi bối rối: lãnh chúa đại nhân, hôm nay nhân từ đến thăm ngươi, còn không mau hành lễ nên tiếp. Nói rồi Thomas đưa tay về phía đang đứng giữa đám người là James ra dấu mời. Lãnh chúa đại nhân tốt ỉn, nói nhanh, mọi người đứng trơ mắt nhìn nhau. Qua đến mấy phút vẫn không ai nói câu nào. Không phải chứ? Hết rồi. Chỉ một câu. Ngươi qua loa lấy lệ cũng phải ra dáng một chút đi chứ. Đây đều là suy nghĩ của mọi người. Nhưng dù bọn họ có lợi thêm, ỉn vẫn đứng nhìn trơ trơ không chút ý tứ động đậy nào. Gương mặt hờ hững như muốn nói, ta chính là không muốn qua loa lấy lệ với các ngươi đấy. Được rồi. Chúc tụng gì đó không cần thiết, cuối cùng vẫn là Gem phải lên tiếng xua đi ngượng ngùng: ngươi thật sự rất hợp ý ta, mỗi lần mọi người chào ta đều là chúc tụng rất lâu, thực sự phiền chết mất, ngắn gọn như vậy ngược lại là tốt. Nghe lời Gem nói, ỉn có chút bất ngờ, không nghĩ đến mình vô lễ với hắn như vậy, mà tên quý tộc này lại không để ý chút nào, ngược lại còn khen chính mình. Tên này đầu góc nước vào sao? Dù đã có chút tò mò rồi, nhưng ỉn vẫn không hề mở mồm nói đến câu thứ hai, chỉ gật đầu coi như đã biết. Gem không nghĩ ra nên nói gì nữa, đành phải tự nhủ nhanh một chữ, đổi trong một giây Gem về đến trước ngày giải phóng, tay trắng lại đã hoàn trắng tay. Nhưng lúc này, trong đầu hắn đã hiện lên một cái chấn động tin tức. James chắc chắn mình nói ra cái tin tức này, dù muốn dù không ỉn cũng sẽ phải đồng ý đến cậy nhờ chính mình. Thế nhưng ngay từ đầu, James đã muốn đến thu phục ỉn một cách tuyệt đối chứ không phải chỉ đơn giản là bắt hắn làm việc cho mình, nên tin tức này chỉ có thể làm độc chiêu cuối cùng mà thôi: ngươi không mời chúng ta vào uống nước sao? James cất tiếng nhà cửa đơn sơ, sợ làm bẩn y phục quý giá của đại nhân, thứ ta không thể tuân mệnh. Ỉn vẫn không chút cảm tình lên tiếng được. Vừa hay ngồi ngoài trời thì thoáng đãng. Lucas, dọn bàn ghế ra đây. Trong khi In còn đang trợn tròn mắt vì bất ngờ thì Lucas đã làm theo lệnh James. Hắn bê đến một chiếc bàn gỗ mượn từ nhà bên cạnh, hắn rất nhanh nhẹn liền pha trà bảy kẹo ra rồi mời James cùng In ngồi vào bàn. "Nào mau ngồi xuống đi." James chỉ tay vào chỗ ngồi: thứ này là kẹo, ăn rất được, đặc biệt hợp với lúc này đó. In chậm chạp tiến đến nhưng cuối cùng đành phải ngồi đối diện với James. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, In thì vô cùng căng thẳng nhìn James đầy dò xét. Trong khi đó, vị lãnh chúa trẻ lại nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng lại hướng về mấy người đi cùng nói một vài câu vu vơ, bộ dạng như là đi ra ngoài dã ngoại. Ỉn vì vậy cũng thả lòng đi nhiều, không còn trước đó cẩn trọng đề phòng. Cuối cùng, Ỉn không nhịn được nữa mà mở miệng: công tước đại nhân đến đây tìm ta không biết là có chuyện gì. Chính là thời khắc này, James biết với tiểu người như Ỉn, nếu hắn không mở lời trước thì mình không có khả năng chiêu mộ tên này. Ta muốn chiêu mộ ngươi làm thợ rèn của lâu đài công tước. Vừa nhấp một ngụm trà, James vừa nói ngắn gọn, không còn một chút nào vẻ mặt cợt nhả của trước đó. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ỉn hỏi thẳng thừng. Hắn cũng chưa từng thử phủ nhận mình không biết rèn hoặc không phải là thợ rèn. Trên người hắn đầy những vết sẹo bỏng chính là bằng chứng không thể chối cãi. James cũng là nhìn thấy những dấu vết kia nên mới không chút nghi ngờ nào nói muốn hắn về làm thợ rèn cho mình. Không sao cả, ngươi vẫn là lãnh dân của ta. James từ từ nói ra sẽ không có chút nào phân biệt cả. Ỉn không tin được vào tai mình, nghi hoặc nhìn James, muốn quan sát từng thay đổi trên gương mặt của hắn để đoán biết thật giả. Nhưng ta tin là không lý nào ngươi lại từ chối ta, phải không? Chương 50, thức tỉnh dị biến, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 50, thức tỉnh dị biến, cầu bình luận, cầu đánh giá. Tại sao? Vì ta không tin, một thợ kiêu hãnh lại muốn cả đời làm ruộng, không động tay vào bể lò nữa. Ỉn kinh ngạc ngẩng lên nhìn James, không tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe. Hôm nay mình và người này mới gặp nhau lần đầu. Kể cả hắn có phải người theo dõi mình từ ngày đầu đến lãnh địa thì cũng mới chỉ một hai ngày mà thôi, sao có thể biết rõ về mình như vậy? Đối diện ánh mắt dò xét của Ỉn, James đưa mắt vào trong nhà. Căn nhà gỗ nhỏ tạm bợ, nhìn siêu bẹo như sắp đổ. Cả nhà chỉ là bốn bức tường, nhưng trên đó lại đang treo ngay ngắn một chiếc đũa sắt. Đũa có vẻ đã cũ, trên mặt đã nhiều chỗ hoen gỉ, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đây là bữa tốt. Không phải một tên thợ rèn yêu nghề thì không thể nào đem một thứ như vậy buôn ba khắp nơi, lại còn vừa vào nhà mới đã trân trọng treo lên như vậy. Ánh nhìn phức tạp của Ỉn dán vào James không chớp mắt lấy một cái. James cũng thoải mái nhìn thẳng lại. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau. Đôi bên đang trong cuộc đấu trí lặng thầm, bên nào rời đi trước tất nhiên sẽ là bên thua cuộc. Cha cha ơi. Đột nhiên, một âm thanh non nớt vang lên chấm dứt cuộc đọ sức của hai người đàn ông. Hóa ra là Phở Dịch chờ lâu mà không thấy có tiếng bắt mớ như cha dặn, lại cũng không thấy cha trở lại mới tò mò ra xem. Ra đến cửa thì thấy vị quý tộc kia đang cùng phụ thân nhìn nhau. Nàng không hiểu gì mới lên tiếng gọi cô bé. "Lại đây." James nhẹ nhàng vây tay ra hiệu cho Phở Dậy đến gần. Ỉn một bên thấy vậy thì cảnh giác trừng lớn mắt. Chỉ cần tên quý tộc này làm ra chuyện gì, hắn liền sẽ ra tay. Đừng nghĩ James mang theo hộ vệ bên người thì có thể xem thường hắn. Một cái thợ rèn cao hơn 2 mét có thể tuyệt đối giết người trong chớp mắt, danh xứng với thực. Phở Dậy tò mò tiến lại gần nép sau bố mình, chỉ lộ ra cặp mắt tròn to như con mèo nhỏ quan sát James. James mỉm cười, đưa tay lấy giỏ kẹo trên bàn đưa cho cô bé. "Nào nào, Phở Dậy phải không? Cái này cho con đây là thứ gì vậy?" Phở Dậy tò mò nhìn vào trong giỏ, bên trong là những gói giấy nhỏ được buộc túm lại, xoắn ở hai đầu, nhìn như những hòn sỏi nhỏ. Đây là kẹo, thứ này ăn rất ngon. James vừa nói vừa gỡ một gói giấy ra cho vào miệng. Con cũng thử xem đi. Ỉn muốn ngăn cản, nhưng thấy James đã đi đầu làm gương ăn thử, nếu mình ngăn cản thì quả thật là quá vô lễ. Hắn liền nhanh tay nhặt một cái kẹo từ trong giỏ rồi bỏ vào miệng. Thật không phải nói, thật sự là ngon ngọt vô cùng. Mùi thơm nhẹ lan tỏa trong khoang miệng cùng với vị ngọt nhẹ nhàng nhưng liên miên làm người ta không khỏi chìm đắm trong hương vị tuyệt vời ấy. Ý, cha gian, rõ ràng là quý tộc đại nhân cho con kia, mà Phở Dậy kêu lên. Trong giỏ còn nhiều lắm, còn cũng ăn thử xem James không lạ gì việc làm của In, đây chính là lấy thân thử độc trong truyền thuyết đó mà. Ngon thật, ngon quá đi hả? Không ngoài dự đoán, Thơ Dậy vừa ăn đã khen nước nở, cô bé cũng không còn cảnh giác nấp sau lưng bố nữa mà chạy lại chỗ của James tươi cười nói vậy cầm đi ra kia chơi đi. James liền đưa cả giỏ trong tay cho Thơ Dậy. Cô bé nhận được thì vui mừng hớn hở cầm lấy rồi lon ton chạy ra ngoài. Không kịp chờ đợi muốn đem thứ này chia cho các bạn. Trẻ con vốn chính là đơn giản như vậy, dù trước đó có đề phòng ngươi thế nào, chỉ cần một chút ngon ngọt liền sẽ quên đi. Để ngài phải tốn kém rồi ỉn từ trong dư vị của kẹo ngọt tỉnh lại, khó được trên khuôn mặt nghiêm túc gạt ra được một tia xấu hổ. Con hắn nhận đồ của người ta, làm bản thân mình bây giờ muốn từ chối quả thì quá ngại ngùng. Thứ đồ kia vừa liếc mắt đã biết không rẻ đâu. Không có gì. Trẻ con ưa thích liền tốt, sau này ta muốn mọi người đều dễ dàng ăn vào nhiều loại kẹo như vậy. James mỉm cười nhấp thêm một ngụm trà. Đại nhân cơ trí ỉn thực lòng khen ngợi một câu. Nhưng về chuyện làm thợ rèn cho ngài, thực xin lỗi, ý ta vẫn giống như khi trả lời với trưởng trấn. Ta không thể làm được. Là vì chuyện của họ sao? Vì hắn đã phản bội lời hứa với ngươi, nên ngươi có ác cảm với quý tộc sao? James nghiêm nghị nhìn không, công tước đại nhân. Hoặc đại nhân thực ra ngài ấy không phản bội lời hứa giữa chúng ta. Ỉn thở dài, là ta đã hại ngài ấy tại sao chứ James nhíu mày, é là chuyện này có nhiều ẩn khúc mình còn chưa biết. Thật ra hầy. Ỉn lần nữa thở dài. Hắn đưa tay cầm lấy ly trà rồi một hơi uống cạn. Nếu không phải trước đó là chính ạt rót ra từ bình, James còn tưởng Ỉn đang uống rượu nữa. Vừa dứt hơi, Ỉn liền đem sự thật một năm một mười nói ra toàn bộ. Thì ra Ỉn không chỉ là một tên thợ rèn bình thường của họ, mà là thợ rèn trưởng trong xưởng rèn quân giới của Hoa, hai người còn khá thân thiết nữa. Nhưng một ngày Ỉn phát hiện con gái lớn của mình vậy mà thức tỉnh thành ma quỷ trí nữ. Hoảng loạn không biết làm sao, Ỉn đành đến xin với Hoa cho mình và con gái rời đi, tránh để làm hại đến lãnh địa. Hắn không ngờ Hoa lại không để ý chuyện này, còn nói lãnh địa binh lực đầy đủ để chống lại ma thú tấn công, bản thân không tin chuyện ma quỷ trí nữ có thể là tay sai của ma quỷ, bảo hắn yên tâm ở lại lãnh địa. Ỉn lúc này không biết làm sao, nhưng nghe những lời đó không khác gì người chết vớ được cọc, chỉ còn cách cảm tạ Hoa đã thu nhận. Từ đó Ỉn ngày càng cố gắng phục vụ cho Hoa. Hoặc cũng rất tuân thủ hứa hẹn không hề đem chuyện này nói ra. Sự việc những tưởng sẽ cứ thế kéo dài, nhưng ngày vui chẳng tài gang. Chuyện hoặc chứa chấp ma quỷ chi nữ không biết tại sao lại đến thai em trai của hắn là đạn. Tên này biết chuyện sau đó liền báo cho đại hoàng tử kéo người của giáo hội đến bắt giam mặc lại, tước đi địa vị cùng tước hiệu của hắn. May mắn trước đó hoặc đã báo cho ỉn mang theo con gái chạy trốn. Giáo hội cho người đuổi theo, nhưng trên đường đi, con gái lớn của hắn dựa vào năng lực của mình giết hết mấy người truy đuổi họ. Nhưng không ngờ giáo hội lại xuất ra cả thần vệ quân, mang theo đùa thần ý truy bắt bọn họ. Dù cha con ỉn chống trả quyết liệt, ông trời phù hộ cho bọn họ trốn thoát, nhưng cũng từ đó mà cha con lập nhau. Hắn đành một bên trốn khỏi sự truy lùng của giáo hội, một bên thì tìm kiếm con gái của mình. Cứ như thế đã 4 năm rồi. Hoặc đại nhân sau khi vào ngục, không lâu sau thì bị đạn kết tội đồng loa với ma quỷ. Ngài ấy ỉn nói đến đây thì nghẹn ngào không nói tiếp. Nhưng không cần thốt ra lời, mọi người cũng đều đoán được. Tội đồng loa với ma quỷ, ở đây dù có muôn vàn cách nói, nhưng kết cục cũng sẽ chỉ có một, chính là tiêu sống. James dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng nghĩ đến cũng không khỏi cảm thán, đúng là người có tư tưởng mới, vận số thường long đong. Một cái tốt lãnh chúa, một cái có lý tưởng lãnh chúa, cuộc đời cứ như vậy ở trong phản bội mà chết đi. Thật tiếc thay. Nhưng tâm trạng như thế không kéo dài bao lâu. Muốn bảo vệ một tư tưởng mới phải có một đôi tay đủ mạnh. Và không có được thứ này, lại muốn ngược nước mà đi. Không gặp tai họa mới là kỳ lạ. Trong âm thầm, James đối với việc hoặc đã chết cũng có chút vui mừng. Nếu như hoặc còn sống, James còn là không dám đem mọi kỹ thuật rèn đúc trao cho Ỉn, nộ nhờ hắn nhớ ơn xưa quay về với hoặc thì mình chính là công cốc một trận. Hơn nữa tiết lộ hỏa khí ra ngoài sẽ khiến kế hoạch của mình có nhiều biến cố không cần thiết. Cứ như bây giờ là tốt nhất. Hắn có thể báo thù cho hoặc, vinh danh tư tưởng của hoặc. Nhưng điều kiện tiên quyết là trên đời này không còn được nữa. Vậy ngươi không muốn báo thù cho ân nhân của mình sao? James hỏi. Muốn thì có muốn Ỉn nhìn xa xăm, nhưng một mình ta muốn trả thù thực là người si nói mộng, mơ ước viển vông mà thôi. Ta có thể giúp ngươi, James tự tin nói dưa vào chút thực lực này của ngài sao? Ỉn cười khẩy một cái rồi lắc đầu. Ta biết ngài có hùng tâm, nhưng sự thật rất khó thay đổi là cùng xa lĩnh là nơi hoang vu. Ta biết ngài xây dựng được lãnh địa này có quy củ như vậy thật không dễ, rất có cảm giác thành tựu. Nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi, sau này sẽ ngày càng nhiều vấn đề. Gần đây được mùa nên lương thực có thể gọi là no đủ, nhưng chỉ cần một lần mất mùa, cảnh tượng cũ sẽ tái hiện ở Tây Cảnh thôi. Ha ha ha. Nghe được những lời nói của Ỉn, James không khỏi bật cười. Ỉn đã có tìm hiểu một chút về lãnh địa này, như vậy cũng là điều tốt, chứng tỏ hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Xin lỗi vì ta đã cười. Những điều ngươi nói không phải ta không biết, James đưa tay lau nhẹ vệt nước dai trên khóe miệng, nhưng ta có thể nói với ngươi chắc chắn rằng, ngươi lầm rồi. Lãnh địa này sẽ phát triển không ngừng, rồi có một ngày, nơi cực tây này sẽ là trung tâm của cả đại lục. Đối diện với những lời nói gần như hoang đường của James, Ỉn từ chối cho ý kiến. Hắn không ngốc đến độ đi tranh cãi với mấy tên nhãi danh bắt mũi chưa sạch lại mơ ước làm nên đại nghiệp. Rốt cuộc thế gian ai cũng từng có thời trẻ ngông cuồng, chính hắn khi nhận truyền thừa của cha cũng như vậy không phải sao? Bây giờ thì bản thân đã thành thứ gì rồi? Thấy Ỉn im lặng, James biết những lời nói của mình đã bị đối phương liệt vào hàng bốt phét không ngượng một rồi. Hắn cũng không lấy gì làm xấu hổ, chỉ thủng thẳng nói ngươi không tin ta cũng không sao. Nhưng ngươi cần phải nghĩ cho con gái ngươi một chút. Nàng e rằng sống không quá năm nay, ngươi nói vậy có ý gì? Ỉn đột nhiên nổi nóng đập bàn quát lớn. Từ khi thể tử ra đi, hai con gái đã là thứ duy nhất níu kéo Ỉn sống tiếp, nếu có ai dám động đến nữ nhi của mình, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Lucas ở một bên liền nhanh như chớp che trước người của ỉn và công tước đại nhân, tùy thời chờ đợi động thủ chế ngự ỉn, nhưng James không hề có chút dao động hay sợ hãi nào. Hắn vẫn điềm nhiên thưởng thức nốt chén trà trên tay rồi ra hiệu của Lucas lui ra, đừng hiểu nhầm, ta sẽ không ra tay với lĩnh dân của mình đâu. Ta nói như vậy là vì Phở Dậy đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi. James nói cứ như thế này không quá một tháng nữa, khi đông xuống nàng sẽ thức tỉnh năng lực. Nàng còn nhỏ như vậy, chắc chắn giác tỉnh sẽ thất bại thôi. Kết cục của thức tỉnh thất bại là gì, chắc ta không cần nói nữa đúng không? Chương 51, thời đại hỏa khí, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 51, thời đại hỏa khí, cầu đánh giá, cầu bình luận. Làm sao ngươi biết chuyện đó? Ỉn kinh ngạc, hắn không biết lời James nó có thật hay không, nhưng bộ dạng nói ra những điều vừa rồi không có chút giả dối nào làm hắn không dám mạo hiểm kết luận. À, James không giải thích gì, mà chỉ nói nhẹ một chữ. À, hiểu ý liền bước lên, trước mặt Ỉn không chút để phòng mà từ từ cởi bỏ găng tay của mình ra để lộ trên mu bàn tay một cái dấu ấn hòn đá rất nổi bật cái này. Người Ỉn hết nhìn tay át lại nhìn sang gương mặt bình tĩnh của James không nói nên lời. Hắn sao có thể không nhận ra dấu ấn kia đại diện cho thứ gì? Hắn trăm nghi ngàn ngờ, lường đến đủ thứ giả thiết cũng không nghĩ đến lại là đáp án như vậy. Cái này trẻ tuổi công tức vậy mà dám nuôi dưỡng ma quỷ chi nữ. Ban đầu hắn cũng không tin ma quỷ chi nữ có thể đem đến vận rủi cho người ta, nhưng hoặc hành xử có thể nói là mười phần kín đáo, vậy mà vẫn không tránh được kết cục bi thảm. Chính vì thế trong suy nghĩ của hắn, ma quỷ chi nữ không chỉ mang đến ma thú, còn sẽ kéo theo vận rủi đưa đến lãnh địa. Thế nào, ngươi đã hiểu vì sao ta chắc chắn như vậy rồi chứ? James đưa đôi mắt thản nhiên nhìn về phía Ỉn không ngại nói cho ngươi biết, hiểu biết về ma quỷ chi nữ của chúng ta đã hơn xa cả giáo hội và quý tộc nhiều lắm. Ta cũng không gọi họ là ma quỷ chi nữ mà là năng lực giả. Sắp tới ta sẽ mời chào thêm năng lực giả từ khắp nơi trên cả công quốc, nếu con gái ngươi còn sống nhất định sẽ tiến về đấy thôi. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại con gái mình sao? James lúc này đã nắm chắc đến 9 phần là Ỉn sẽ buộc phải đồng ý với mình thôi, nhưng dù là vậy cũng không ngăn cản hắn tiếp tục vẽ bánh cho người khác ăn. Nhưng những điều này cũng không hẳn là nói dối. Năng lực giả tự thân có quá nhiều điều thần kỳ, có một tổ chức như vậy cũng là rất cần thiết. Dù sao cũng mạnh hơn để họ chết hoặc rơi vào tay người khác chuyện này. Mặt Ỉn lộ rõ sự do dự. Đại nhân, không phải ta không tin ngài, nhưng thực sự cùng xa lĩnh quá khó khăn, ngài muốn thực hiện một kế hoạch như vậy là không thể nào. Thiết khoáng linh trước đây của ta rộng lớn chủ phú, dân cư ấm no, dù qua quỷ chi nữ xuất hiện không kịp thời giết đi cũng không xuất hiện quá nhiều ma thú, mà cũng không thể nào để dân chúng chấp nhận ma quỷ chi nữ thân phận. Thú hồ gì gần đây ta nghe cả tay gấu công quốc đã bắt đầu truy lùng ma quỷ chi nữ theo lệnh quốc vương rồi. Ỉn ngập ngừng, ngài chỉ có chút xíu binh lực như vậy, nếu như lộ ra thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nên ta cho là, Ỉn chưa kịp nói hết, James đưa tay lên ra hiệu cho hắn ngừng. Những chuyện này làm sao James có thể không hiểu, nhưng hắn cũng đã sớm lường trước sẽ có một ngày này rồi. Giờ chính là lúc tung ra vũ khí cuối cùng. Ngươi nhìn cái này, James lần nữa móc từ trong áo choàng ra một tập giấy. Ad nhìn thấy động tác này quả thật rất quen thuộc. Cứ khi nào James lấy ra ghi chép mới liền sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy rất kinh ngạc. Ad nhận lấy rồi lật ra xem. Là một số bản vẽ chép tay. Bên trong ghi lại đầy đủ, tỉ mỉ thông số thiết kế của một thứ thiết bị gì đó có như cây gậy dài có tay cầm và một cái chốt phía dưới. Hắn tự nhận đã nhìn thấy giả kim sư làm ra không biết bao nhiêu thứ thú vị, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Đây là súng, một loại vũ khí. James mỉm cười gian trá, nó sẽ là sức mạnh để ta đẩy lui ma quỷ. Nói đến đây, bỏ lại Ỉn vẫn còn đang khiếp sợ, James đã đứng lên trước. Lúc này ngồi đó đã không có bất cứ tác dụng gì, muốn thu phục được tên thợ rèn này, một chiêu dục cầm cố túng là không thể thiếu được. Thời đại hỏa khí sẽ sớm đến thôi, ta mong ngươi đem tài năng, lòng kiêu hãnh của mình để cùng ta khai mở một cái thời đại mới. Đến lúc đó, tên tuổi của ngươi sẽ được khắc ghi, vinh dự thuộc về ngươi sẽ không bao giờ bị phủ bụi. Nói xong James quay lưng đi, Ỉn đang ngơ ngác nhìn theo. Tay vẫn cầm tập giấy không rời thì nghe thấy lời James vọng lại, ta mong sẽ được thấy ngươi đi cùng Thomas đến trình diện vào sáng mai. Đại nhân, như vậy được không? Hả? James đã mỉm cười đến khỏe miệng kéo đến mang thai rồi thì Thomas bất ngờ hỏi, làm hắn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ta nói ngài bỏ đi như vậy, nộ nhớ Ỉn không đến, Thomas lo lắng nói. Tuyệt đối đừng giống hắn nghĩ như vậy. Ngươi khỏi lo, bây giờ ngươi trở về chuẩn bị thành lập lò rèn đi. Chúng ta sẽ đặt ở Tây Trấn, James quyết định nhanh gọn. Dạ vâng đại nhân, Thomas hứng khởi. Đoàn người bây giờ chỉ còn lại mỗi James và ạ cùng nhau đi trên đường hướng về lâu đài. Ad lúc này đã bạo dạn hơn, không còn e rẻ như trước nữa. Ngươi nói xem, tổ chức siêu năng lực đặt tên là gì thì thích hợp? James bất ngờ hỏi đại nhân, ta không biết đặt tên lắm, nói ra sợ ngài chê cười. Ad nói không sao, dù gì cũng là tổ chức của các chị em gái các ngươi, ngươi về bàn bạc với Ashley, khi nào nghĩ ra thì báo cho ta là được. Dạ vâng. Cảm tạ đại nhân, câu chuyện xua tan đi sự xa cách của Ad, hai người cứ thế trò chuyện mấy việc vụn vặt trên đường về. Chẳng mấy chốc lâu đài đã hiện ra trước mắt. James bay về thư phòng, hắn lấy ra động tác thể dục cơ bản cho người mới bắt đầu nghiên cứu. Quyển sách này là tranh và chữ kết hợp. Bên trên vẽ ra các loại động tác tập luyện kết hợp với điều hòa hơi thở. Động tác nhẹ nhàng đảm bảo mọi người đều có thể tập luyện, dù là ông già bà cả hay trẻ con cũng sẽ không gặp khó khăn gì. Hơn nữa, các động tác này chính là dùng để hấp thu tự nhiên chi lực, đồng thời lan tỏa ra toàn thân, đối với sinh mệnh con người mà nói, không khác gì là uống thêm thuốc bổ, lại hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cốc cốc cốc. Đại nhân, James đọc gần xong sách thì bỗng cửa vang lên tiếng gõ, là giọng của Ashley. Ashley đấy à? Vào đi, James gặp sách lại, nói với ra. Ashley vẻ mặt buồn rầu xen lẫn đau khổ mở cửa bước vào. Thấy James chỉ vào ghế thì nhanh chóng tiến lại ngồi. Sao vậy, vẻ mặt không vui như vậy, đang tở trêu chọc gì ngươi sao? James nhìn thấy thái độ khác thường của Ashley thì không khỏi nghiêm túc, lòng thầm nghĩ không phải đạn tở lại làm gì con gái nhà người ta chứ. Không, đại nhân, không phải đạn tờ Ashley lần này không hề phản bác lời trêu chọc của James. Lúc này, hắn mới nhận ra chuyện có thể không đơn giản. Liên nghiêm túc vậy là có chuyện gì? Hôm nay bà rồng đại nhân đã nhận được tin lãnh địa lại đã thức tỉnh một người mới là một cô bé ở xưởng làm cá nói đến đây, James cũng đã nhận ra ý của Ashley. Thất bại sao? Ashley không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thực tế thì thức tỉnh thành công so với thất bại thấp hơn nhiều lắm. Trong 10 người thức tỉnh, vượt qua được một người cũng đã xem như may mắn lắm rồi, Ashley và Ad chỉ có thể nói là phúc lớn mạng lớn mới thuận lợi vượt qua thời khắc thức tỉnh. Bây giờ có người thất bại cũng là đương nhiên đại nhân, ngài xem bây giờ phải làm thế nào? Cứ chiếu như trước đó nói, sẽ chỉ chết thêm càng nhiều người hơn nữa. Ashley lo lắng nói ta đã có cách rồi, James bình tĩnh đợi tối nay có đủ mặt mọi người ta sẽ đem công bố thôi, vừa nói James vừa nhướng nhướng mày với Ashley. Hắn đến bây giờ đã hiểu tại sao hệ thống lại chi kỷ như vậy, tặng hắn một thứ quý giá đến thế. Ngoài trời đã tối từ bao giờ, trong nhà vẫn chưa thắp đến. Nói ra thì thật là xấu hổ, ỉn sợ bóng tối. Đúng, một cái nam nhân đã trải qua biết bao nhiêu vất vả lại sợ bóng tối. Từ cái đêm lạc mất con gái lớn, hắn đều không thể nào ngồi trong bóng tối được nữa. Nhưng ngày hôm nay lại không giống vậy, ỉn để mặc bóng tối bao vây lấy mình mà không đứng dậy tìm kiếm ánh sáng. Cầm mấy tờ giấy trên tay, dù không còn nhìn thấy những chữ cái trên đó, hắn vẫn không khỏi suy nghĩ về lời James nói. Con gái mình nếu như thực sự thức tỉnh như lãnh chúa nói thì sao? Nhớ nàng chết thì sao? Con gái cả không có tung tích đã mấy năm, hiện giờ chỉ còn ước nguyện tìm nàng cùng nuôi dưỡng Phở Dậy mới là động lực để hắn tiếp tục sống tiếp. Nếu ngay cả Phở Dậy cũng xảy ra chuyện. In lắc lắc đầu, hắn muốn quẳng mấy suy nghĩ không đâu vào đâu này ra sau đầu. Lần nữa ngẩng mặt lên nhìn vào cây búa đang treo trên cao kia. Cán búa để lâu đã sờn, nhiều chỗ còn có vết cháy rất rõ ràng nhưng nó là minh chứng cho vinh quang của gia đình hắn. Đã từ lâu nay, bản thân không hề động vào lò bễ, nhưng dòng máu thợ rèn trong người hắn vẫn chạy rực như thở ban đầu. Giơ búa xuống, nắm chặt trong tay. In như trở lại thời trai tráng của mình, đầy nhiệt huyết, đầy mơ mộng. Không cần biết ngày mai thế này, chỉ cần búa trong tay, phôi sắt trước mặt, hắn đều có mộng tưởng đánh ra một cái sáng rực trời đất. Cha! Cha ơi! Phở Dậy chưa về đến nhà nhưng giọng đã vào cửa. Nàng cầm theo cái giỏ trống rông đi vào nhà, miệng còn không ngừng hát lên mấy bài hát thiếu nhi mà đám trẻ trong trấn hay hát đã về rồi sao. Ánh sáng thắp lên làm căn phòng nhìn rõ hơn một chút, hắn thấy con gái cả người bùn đất có chút lầm lem liền bảo nàng đi phủi quần áo cho sạch sẽ rồi hai cha con sẽ ăn cơm tối. Trên bàn ăn, hai người ai ăn phần nấy không nói gì với nhau. Phở Dậy tâm trạng rất tốt, vừa ăn đôi chân nhỏ vừa đung đưa, miệng không ngừng lẩm bẩm hát theo bài hát mới học được. Con nhìn thì vẫn đang mải chạy theo những suy nghĩ riêng từ chiều đến giờ. Phở Dậy, hôm nay vui lắm à? Bất ngờ ỉn lên tiếng hỏi con gái dạ. Rất vui. Hôm nay con quen được nhiều bạn mới lắm. Kèo đại nhân cho làm bọn họ đồng ý cho con chơi chúng. Phở Dậy cười tít cả mắt. Đám trẻ bản xứ và đám trẻ mới đến trong khu nhà tạm dù sao cũng còn có chút xa cách, hôm nay vì nàng đem kẹo chia cho mọi người, khiến đám trẻ có thể chơi với nhau, bản thân thật sự có cảm giác thành tựu lắm. Phở Dậy, con thấy quý tộc đại nhân. Thế nào? Nếu cha làm thuê cho ngài ấy thì sao? Ỉn không ngại việc Phở Dậy năm nay mới lên 6 tuổi, đem chuyện này hỏi nàng dạ tốt lắm ạ, đại nhân tốt như vậy, nhất định sẽ đối xử với chúng ta rất tốt, không giống mấy lao ra trước hung dữ như vậy vừa nói, Phở Dậy vừa kéo mồm ngoác ra mô phỏng lại mấy tên vệ binh quý tộc trước đây thường xua đuổi hai cha con nàng. Trong ký ức của nàng, bọn họ là quý tộc xấu xa lắm. Khác hoàn toàn với vị lao gia đến đây chiều nay nếu cha làm thuê cho lao gia, sau này có phải mình sẽ lại được ăn kẹo rồi không? Phở Dậy vừa nghĩ đến kẹo, nước miếng lại lần nữa vô thức chảy ra. Nhìn thấy con gái cười ngây ngô, ỉn bật cười mà xoa xoa đầu con bé. Được rồi, quyết định như vậy đi. Vì vinh quang tổ tiên ta, vì con gái, vì lý tưởng của mình, vì ham muốn được lưu danh là kẻ khai phá thời đại mới. Ta sẽ đặt cược vào ngươi. James nạ bộ lì chương 52, giải quyết vấn đề, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 52, giải quyết vấn đề, cầu bình luận, cầu đánh giá. Ngươi nói sao? Chuyện này mấy ngày trước ta đã giao rồi, vẫn chưa xong ư? Ngồi trong văn phòng, James vẫn như mọi ngày nghe đám thuộc hạ báo cáo chuyện của lãnh địa. Hôm nay lưu dân vẫn từ khắp các nơi đổ vào cùng xa lĩnh. Sở dân chính vừa phải xác minh thân phận lại phải lập tức sắp xếp công việc và chỗ ở cho bọn họ. Có thể nói nhân lực đã căng hết mức có thể rồi, xin đại nhân thứ tội. Quả thực là không thể làm được. Ban hoàng sợ quỳ xuống, bây giờ lãnh địa liên tục có người mới tràn vào, nhân lực của sở dân chính không đủ, dù đã tuyển thêm nhưng vẫn chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Thêm vào đó là người mới cần phải huấn luyện, đại nhân lại nói không được sơ sài qua loa, bổ nhiệm quá nhiều con lại, để tránh tình trạng ngồi không hưởng lương. Thế cho nên đến giờ ngươi vẫn chưa thể tiến hành phái người ra khỏi cùng xa lĩnh, đến những lãnh địa khác tìm hiểu tình hình sao? James nghe được bản lấy cớ thì quát lên. Mọi người xung quanh lần đầu tiên thấy hắn nổi nóng như vậy liền không dám hé răng. Chuyện tuyển người ta đã giao cho các ngươi tự làm rồi, bây giờ vẫn đến cùng ta nói nhân lực không đủ. Nhân lực không đủ thì ngươi đi tuyển thêm, đến chỗ ta than vãn có ích lợi gì? Chẳng lẽ đợi ta xuống từng nơi một, tuyển người cho các ngươi sao? James càng nói càng giận, nếu là như vậy, ra dùng các ngươi làm gì? Chúng thần không dám. Chúng thần biết tội ba người đứng đầu dân chính sợ sợ run người. Không biết làm gì hơn là cúi đầu xin tội trong vòng một tuần, nhất định chúng thần sẽ. Ta hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày, nếu 3 ngày sau chưa bắt đầu đi tìm hiểu các lãnh địa xung quanh các ngươi cũng đừng về đây gặp ta. Trên đời muốn tồn tại phải hiểu rõ một cái đạo lý, gần núi nghe tiếng chim, gần sông xem hình cá. Sở dĩ hắn cần sớm như vậy đi tìm hiểu các lãnh địa khác vì bản thân nhận thấy mình với xung quanh quả thật là chưa biết gì cả. Nếu như mọi người đều như ạ bờ vậy, lễ kính tôn trọng, vậy thì qua thật là chuyện không gì tốt bằng, mọi người cùng hợp tác phát triển, tất cả cùng có lợi. Nhưng chuyện này có thể sao? Không cần nói cũng biết là không thể rồi, nếu đột nhiên nảy ra một kẻ có ý đồ không tốt, người ta trong tối, mình ở ngoài sáng, vậy sẽ trở thành thịt cá trên đất của người khác. Muốn tự bảo vệ mình, vậy càng phải biết đề phòng người khác. Có kiến thứ cơ bản trong tay, chỉ cần chịu bỏ ra điểm lòng dân, thì đào tạo gián điệp không khó chút nào. Hắn còn muốn có thai mắt khắp cả nước, thậm chí là cả ngũ đại vương quốc kia. Dạ vâng, chúng thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, nghe James nói rồi, đám người mặt méo xệ, không thể làm gì hơn là dập đầu lia lịa. Bây giờ chuyện đã như vậy, không được cũng phải được mà thôi. Chuyện của ỉn ta đoán đến sáng mai sẽ có kết quả. Thomas, ngươi ngày mai đến chờ trước cửa nhà hắn, mang theo lời của ta. Nói với hắn rằng con gái của hắn cứ cho gửi đến lâu đài, đợi đến khi trường học khai trương thì đi học luôn là được, James cũng không sợ ỉn nghĩ mình đem Fleur xem như con tin. Vì cả hắn và ỉn đều đã ngầm hiểu với nhau rằng mình cần đối phương và đối phương cũng cần mình. Làm những trò siếc như vậy sẽ chỉ làm tổn thương tình cảm đôi bên mà thôi. Lorenta nói với ngươi hồi chiều, ngươi định cho xây ở đâu? Dạ, thần đã chỉ huy các lưu dân tạm thời xây dựng đơn giản ở gần hồ mới rồi. Từ chiều đến giờ đoán chừng đã xây dựng gần xong. Chỉ đợi đến khi nhà dân xây xong sẽ tiếp tục đến xưởng rèn được, cứ sắp xếp như vậy. Bảo ỉn ngày mai đến quảng trường nhận người học việc luôn đi, nhưng mà đại nhân, chiều nay ỉn cũng chưa hề đáp ứng chúng ta. Nộ nhỡ hắn không đồng ý vậy phải làm sao? Yên tâm, hôm nay nói chuyện cùng nhau, ta thấy hắn là người thông minh. Kẻ thông minh tất sẽ biết phải chọn thế nào. Ngươi cứ theo ta nói mà làm, đảm bảo sẽ không sai đâu, đạo lý đối nhân xử thế, James đã là người hai đời đã sớm thuộc nằm lòng. Hồi chiều, ỉn đã không dưới hai lần tỏ vẻ chần chừ. Đó chính xác là lúc hắn không thể từ chối cơ hội mà James đưa ra. Dạ, Thomas nhận mệnh. Đàn tờ, kệ tờ, chị An trong lãnh địa hôm nay thế nào? Bẩm đại nhân, lãnh địa tạm thời chưa có ai dám gây rồi, làm loạn. Chị An về cơ bản là tốt, đàn tờ là người nắm rõ tình hình hơn, lên tiếng chúng thần đã tuyển thêm người cho cảnh sát và quân đội, hiện tại đang trong thời gian tập vấn, khi hoàn thành sẽ trình lên ngài phân bổ, chuyện phân bổ các ngươi cứ tự lo liệu lấy. Nếu như cần thiết thì thiết lập thêm các điểm trú quân phân tán, các phân khu của cảnh sát. Cốt yếu làm sao phải phòng thủ được toàn bộ dân cư của lãnh địa James, vừa ý người gây rối rồi sẽ có thôi, đến lúc đó tùy theo tính chất mà phái bọn họ đến quặng sắt bỏ hoang tiến hành tái khai thác. Vừa mới báo cáo nói có thám mỏ sư trong đám lưu dân, vừa lúc để khởi động cái nghề này bạ rộng, việc ngày mai đón tiếp hạ bợ ta căn dặn, ngươi chuẩn bị sao rồi? Dạ, như ý ngài muốn. Ta đã sắp xếp thêm phòng nghỉ và chỗ chứa ngựa rồi. Hoạt động thì chỉ có đi săn và đi dã ngoại mà thôi, bỏ đi săn đi, sắp xếp một buổi dã ngoại câu cá bên bờ sông là được. Chúng ta gặp mặt chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn, không phải đi chơi đơn thuần, đi săn không thích hợp lắm. Dạ, vậy để tôi sẽ bảo cặt lấy cần câu của ngài ra ử. James đáp một tiếng gọn, mọi việc hành chính dừng lại ở đây. Chúng ta bàn vào việc chính đi. Bạn rồng, ta nghe nói hôm nay có một người thức tỉnh. Đúng vậy đại nhân. Hồi chiều ở xưởng cá đến báo, có một cô gái đã thức tỉnh thất bại. Tôi đã đỡ người xuống xem. Quả đúng là thức tỉnh không thành công dẫn đến bạo thể mà chết. Đại nhân, người chết là cư dân của cự tỉnh trấn, gần đây vừa ý một chàng trai, hai người có vẻ khá hợp nhau. Theo ta nghĩ, nếu suy đoán ban đầu của chúng ta là đúng, thì có thể đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm nàng ta thức tỉnh. Adam là trưởng trấn của cự kình trấn nên đã từ sớm nắm được tình hình này rồi, nhưng từ trước đến nay, việc vừa ý lẫn nhau không phải chuyện thường có sao. Nếu như nói vì yêu thích, muốn kết hôn với một người liền làm thức tỉnh, như vậy số lượng nữ nhân thức tỉnh đáng lý ra phải rất nhiều mới đúng chứ. Bạn một bên khó hiểu lên tiếng, chuyện này không quan trọng. Trước mắt không cần thiết quá sức chú ý đến nguyên nhân làm sao thức tỉnh, ba người các ngươi nhanh chóng trấn an lòng dân, không được để có những lời đồn thất thiệt xuất hiện, không được khiến dân chúng hoang mang. Lo sợ James tuy ngày trước ở Vương Đô không nghe nhiều lắm đến chuyện ma quỷ chi nữ thức tỉnh sẽ có bao nhiêu náo động, nhưng dùng chân nghĩ cũng biết được, giữa thanh thiên bạch nhật, một thứ được coi như biểu hiện của ma quỷ xuất hiện trước đông người như thế sẽ đem đến bao nhiêu phiền toái. Thêm vào đó, đang tờ kệ tờ, các người đem thứ này về, giao cho toàn quân luyện tập, trong tuần này phải thông thạo để đưa cho toàn dân học tập. James đưa ra sách hướng dẫn tập thể dục cho đạn tờ đón lấy bà rồng. Người lấy danh nghĩa của bộ chính sách ra thông cáo, nói rằng sắp đến mùa đông, dân cư trong lãnh địa có chút yếu ớt bất ham, cho nên bất kể già trẻ trai gái đều phải siêng năng rèn luyện. Kể từ bây giờ, mỗi sáng 5 giờ dân cư lãnh địa đều phải đi ra quảng trường luyện tập thể dục, bài thể dục sẽ do quân đội hướng dẫn. Người đích thân biết đi, văn hoa một chút, rồi cho người đứng bên cạnh bảng thông báo giải thích. Cần nhấn mạnh vào lợi ích đem lại cho chính bọn họ, cổ động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành rõ chưa, mọi người vừa châu đầu vào đọc sách, vừa nghe James phổ biến kế hoạch. Bọn họ thật sự không dám tin, đại nhân nhà mình có thể đưa ra một thứ kinh thế hai tục nổi vậy. Quyển sách này nếu là thật, thì khả năng thức tỉnh thành công gần như là tuyệt đối rồi. Đạn tờ, kệ tờ đều nghĩ đến nếu dưới trướng mình cảnh sát, quân đội tạm luyện thứ này, đều tăng cấp nhanh chóng, như vậy chẳng phải là vô địch sao? Mấy người ai cũng có suy nghĩ riêng, vừa đọc sách, vừa cười ngây ngô. Chỉ có một bên Lucas vẫn đang cùng cặt nói mấy chuyện vui hôm nay gặp được cho nhau nghe. Lucas không tim không phổi, hắn không hề quan tâm đến thể dục gì đó. Vì đội vệ binh của hắn đến bây giờ cả 10 người đều đã thức tỉnh một kỹ năng của hộ vệ rồi, hắn cũng có giáo trình riêng của đại nhân ban cho, chẳng cần để tâm đến thứ khác. Được rồi, hôm nay tan họp ở đây. James đóng lại giấy tờ tài liệu, đưa cho cặt để cho vào kho lưu trữ ngày mai A bở đến chơi. Bà rồng ngươi chịu khó dậy sớm một chút, chỉ huy người hầu trang trí đơn giản, đi hái hoa tươi về kết thành vòng, mai làm cái lễ chào đón đơn giản cho bọn họ, mọi người nhận mệnh lần nữa tan đi. James cũng bay về phòng thay quần áo chuẩn bị ngủ. Khi hắn quay lại đã thấy phòng ngủ lạnh run, cửa sổ đã bị gió thổi bật ra, lùa từng đợt gió lạnh không dứt vào phòng. xem ra cần nhanh chóng hơn nữa triển khai kế hoạch, nếu không cũng chỉ đành dồn đại đa số dân cư sang Tây Trấn tránh rét thôi. Dêm nghĩ thầm trong lòng rồi leo lên giường đi ngủ, hoàn toàn không chú ý gì nữa. Chương 53, khách đến chơi nhà, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 53, khách đến chơi nhà, cầu bình luận, cầu đánh giá. Từ sáng sớm, cả công tức lâu đài đã bận rộn hẳn lên, bà rồng ngủ chỉ có mấy tiếng rồi đã thức dậy hối thúc người hầu, bắt đầu cắt đặt công việc. Cả đám người loạn lạc sắp xếp hết thứ này thứ khác, dù lâu đài vẫn là một vẻ có chút suy sụp, nhưng đã rực rỡ lên không ít. Bên ngoài chủ trấn thì dân cư và quân đội cũng được lệnh dậy sớm thanh lý đường phố cùng với bảo vệ an ninh lãnh địa. Đại nhân, cảnh binh hội báo, nói rằng bên ngoài 10 dặm của lãnh địa xuất hiện một đội người đang đến đây, đi cùng còn có một chiếc xe ngựa khá xa hoa. Dêm đã thức dậy, đang thay lễ phục thì bà rồng đã bước nhanh đến thư phòng sứ giả của ạ vợ đến chưa. Dêm chỉnh lại đầu tóc của mình, dạ vừa nay đã đến, đã dâng thư rồi ạ, bà rồng trả lời được. Vậy ngươi mau phân phó xuống dưới, chuẩn bị tiếp khách dạ. Đại nhân theo sau đó toàn bộ lâu đài người hầu cùng vệ binh đều hành động, người hầu dựa theo bà rồng phân phó đứng ở lâu đài hành lang các nơi. Tuy rằng rất nhiều người hầu đều là hôm qua mới chiêu mộ mà đến, bất quá chỉ là làm cho bọn họ đứng như trang trí cùng với chuyện lời chuyện như vậy còn không đến mức ra vấn đề. Còn đoàn vệ binh thì được cắt cử ở đại sảnh và lâu đài các nơi quan trọng để canh gác. Trang phục của bọn họ không tính mới mẻ, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Là cả đêm qua đem ra giặt cùng hơ khô mới có được, trên đó còn đầy mùi thơm của xà phòng nữa. Toàn bộ bọn họ đều được vũ trang hóa ra dáng. Đặc biệt còn có nguyên bản là kỵ sĩ chính quy đứng thẳng hai bên đường dẫn vào lâu đài. Như này xem như tối cao quy cách tiếp đãi. Dê mang theo bạn rồng cùng mấy người đi đến lâu đài bậc thang liền đã nhìn thấy bên ngoài 500 mét có một đoàn xe xuất hiện. Cha, vốn đang nghĩ ạ bợ này cũng sẽ có một chút của cải, không ngờ lại có tiền đến vậy. Khi đội ngũ của ạ bợ tiến vào tầm mắt của Dêm, nhìn rõ đội hình của bọn hắn làm Dêm không khỏi kinh ngạc. Cái kia xe ngựa có thể nói là xa hoa lắm, dù ở vương đô cơ bản đều là tốt hơn chiếc này, nhưng đây là lệnh về một bên cực tây chi địa, là tay gấu công quốc châu nghèo nhất. Một chiếc xe ngựa lấy gỗ đen làm sàn, đồng đỏ làm khung, phù điêu phục sức tất cả đầy đủ, có thể nói là rất hiếm thấy. Lại thêm hai con ngựa kéo xe, vừa nhìn là biết giống ngựa tốt. Cực tây chi địa nổi tiếng về ngựa chiến, hôm nay xem ra quả là không ngoa chút nào. Nhưng những thứ này chưa đủ làm hắn kinh ngạc, thứ làm hắn bất ngờ chân chính là phía trước đội ngũ của ạ bờ có 8 tên kỵ sĩ. Ạ bờ có đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ không phải hắn không nghĩ đến. Chỉ cần nhìn hôm đó kèn sắp xếp đội hình hắn liền biết người này chắc chắn rất mạnh. Nhưng bây giờ nhìn lại, quả nhiên hắn vẫn hơi có chút khinh thường người ta. Những cái đó kỵ sĩ tay cầm trường thương, trên người có áo giáp da cùng khóa tử giáp hai lớp bảo hộ, phía sau lưng còn đeo một tấm hình bầu dục nửa người khiên chắn. Mấy người trang bị cộng thêm với ngựa, chỉ là 8 người này chi phí trang bị cũng đã vượt qua Dêm chi tiêu của hơn 20 người trong đoàn kỵ sĩ gốc của Dêm. Nhưng đó chỉ là chi phí mà thôi, bây giờ nguyên gốc kỵ sĩ đã đều là chiến sĩ cấp 1. Đừng nói một đối một, dù là cả 8 người quay đánh một người trong số họ cũng sẽ chỉ có một kết cục. Chỉ mấy phút qua đi, đội kỵ ngũ của ạ bờ đã đi đến dưới bậc thang của lâu đài. Vừa bước đến cổng, kỵ sĩ của ạ bờ được lệnh đều nhất tề dừng lại. 8 cái kia kỵ sĩ cũng liền chỉnh tề xuống ngựa, đi đến xung quanh chiếc xe ngựa xa hoa kia tiến hành nghi thức cảnh giới. Xe ngựa vừa dừng lại, trong xe đã truyền đến một giọng nói trầm ấm, ha ha, công tước nạ vỗ lì tôn kính, hy vọng sự ghé thăm đột ngột của ta không cho ngài thêm phiền phức. Thanh âm sau khi truyền đến, thì từ trong xe, một bóng người hơi có chút gầy gò cũng chui ra đến. Cái này tài chủ có chút ý tứ, đây hôm qua Dêm đã đối với lưu dân hỏi dò qua tình hình của ạ bờ thì được biết tuổi tác của ạ bờ và hắn cũng không quá nhiều chênh lệch. Hắn thân mặc một kiện màu tím văn hoa vải lễ phục, bên hông treo một thanh được hãm các màu đá quý kiếm dài hơn nữa cao gầy, thân thể làm Dêm không khỏi nghĩ đến kiếp trước trong TV nhìn đến mấy vị ngôn tình tổng tài, quả thực là rất hợp nhau. Sau lưng hắn còn có hôm qua đã đến đưa thư sen và trưởng kỹ sĩ kèn tháp tùng. Đội hình hai bên có thể nói là tương đối ngang hàng. Ạ bờ tức sĩ nói đùa, ngươi có thể đến cùng xa lĩnh làm khách, ta rất lấy làm minh hạnh cái gọi là nâng tiệu lẫn nhau, tung hô lẫn nhau. Thái độ của Ạ bờ niềm nở như vậy, Dêm cũng rất hiếu khách mà đáp lại hai người một tràng bắt tay lễ nghĩa. Sau đó, bà rồng liền chỉ huy người hầu mang khăn nước và nước ấm đến cho Ạ bờ lau tay. Hoan nên tức sĩ đến thăm lâu đài của ta. Đợi Ạ bờ rửa tay xong, Dêm liền mang đến từ sớm đã tết tốt vòng hoa lần lượt đeo cho đoàn 3 người của Ạ bờ. Tùy tùng cũng lần lượt có phần, trên hoa còn đã có 7 nước xà phòng, là mùi hương nồng nàn dẫn dắt người ta say mê vô cùng. Được công tước đại nhân đón tiếp long trọng như vậy, tại hạ thật sự rất lấy làm vinh hạnh. Lần đầu gặp mặt, có chút quá mọn, không đủ biểu đạt tấm lòng. Mong ngài vui vẻ nhận lấy. Theo lời nói của ạ bờ vừa ra, ngay lập tức từ trong đội ngũ một dắt ra 5 con ngựa tốt cùng với một xe thổ, trên xe còn có chất đầy bao tải lớn nạ vỗ lì công tước. Biết ngài vừa đến không bao lâu, sợ là mùa đông ngài không có chuẩn bị kịp đủ muối để dùng, mà mùa đông ở Tây Cảnh lại rất ít khi sẽ có thương nhân muối đi giao dịch, ta tự ý cho người mang theo 50 cân muối chẳng đến, còn có mấy thất ngựa tốt đến đây làm quà gặp mặt. Hy vọng ngài không chê bai. Ạ bờ nhìn mấy thứ quà tặng rồi quay sang Dêm giải thích. Nghe lời hắn nói có vẻ nhẹ nhàng như vậy, chứ tuyệt đối đừng nghĩ những thứ này rẻ. Càng đừng bao giờ cho rằng tặng chút ngựa dê, muối tinh là mất đi thể diện quý tộc. Ở thế giới này, đây đã được xem là lễ nghĩa cao hơn cấp độ bình thường khá nhiều rồi. Rất nhiều khi, quý tộc với nhau tặng vài tên xinh đẹp hầu gái cũng không có đáng tiền bằng mấy con cừu, dê, bò. Thú gì đây là ngựa chiến hàng thật giá thật. Ạ bờ tức sĩ hạ cố đến lãnh địa của ta đã là hiếm thấy, còn mang theo quà mừng như vậy, thật làm ta hổ thẹn không dám nhận lấy, công tước vạn lần không nên từ chối. Người của ta hai lần đến quấy rầy, công tước đều tặng lễ, nếu ta không đáp lại thì thực quá sức vô lễ rồi. Công tước nếu từ chối nữa, chính là không bằng lòng kết bạn với ta rồi. Họ ẻo rất sảng khoái nói ra, tức sĩ nói vậy làm ta thật là ngại quá. Tức sĩ đã có lời như vậy, thì cung kính chi bằng tuân mệnh vậy nói rồi đem ra hiệu cho đạn tờ đến kéo lễ vật xuống dưới thật sự là cảm ơn tức sĩ rồi. À vợ tức sĩ, ngươi một được sóc này đến đây hẳn là mệt rồi, trời còn sáng sớm như vậy hẳn là cũng chưa kịp ăn sáng. Chi bằng chúng ta cùng vào lâu đài, vừa ăn vừa nói chuyện đi lúc này, trong lòng đêm đã có đoán định. À vợ tặng lễ lớn như vậy, lần này yêu cầu của hắn chắc chắn không nhỏ đâu. Vậy thì thực ngại quá, họ thấy Jem hào phóng như vậy thì liền vui vẻ, trong lòng danh tiếng của Jem ở vương đô thậm chí cả tay gấu công quốc có thể đã đạt đến trình độ không ai không biết. Đường đường xuất thân công tước nhưng không có chút nghề ngỗng, tài năng gì. Cả ngày chỉ biết loanh quanh với mấy tên con thứ vô dụng. Jem Napoli cái tên này đã sớm trở thành trò cười cho quý tộc từ lâu rồi. Cứ việc bây giờ đến lãnh địa của hắn mới nhìn thấy, đường phố gọn gàng, dân cư ngăn nắp. Jem hành xử cũng mười phần chuẩn mực, xứng đáng là một cái đủ tiêu chuẩn quý tộc, cho thấy lời đồn về hắn không chính xác chút nào. Nhưng dù là đồn đoán sai lầm hay cố tình giấu giốt, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng kinh nghiệm của hắn còn quá thấp, cứ như vậy lát nữa đàm phán lợi ích sẽ thuận hơn nhiều. Ngay lập tức, hai tên quý tộc liền sánh vai nhau, hòa thuận vui vẻ đi trên đường vào lâu đài. Vừa đi, họ đèo vừa đưa mắt nhìn mấy vết loang lổ trên tường lâu đài mà đánh giá rêu phong bao phủ khắp cả lâu đài xây bằng đá xanh. Đây là thứ đá rẻ tiền nhất, so với hắc thạch của hắc thạch lĩnh thì thua kém không chỉ một chút. Kể cả bậc thang lên xuống cũng đã có nhiều chỗ vá víu rồi. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn về cùng xa lĩnh không khác nhau chút nào. Rốt cuộc nơi này đã từng nhiều lần bị ma thú công phá, lĩnh chủ của lãnh địa cũng chết không ít người. Từ lâu đã bị coi là quý tộc nấm mộ danh xứng với thực. Nghiêm, túi chào, nhưng ngay khi hai người tiến đến dưới chân bậc thềm dẫn lên lâu đài, vệ binh hai bên đường đống chốc hô to. Không đợi họ kịp phản ứng, phía trước vệ binh đột nhiên nâng thương trên tay lên cao, dọa hắn một phen sợ hãi. Kẻ ở phía sau cũng lập tức định rút kiếm ra, nhưng rất nhanh đã bị họ đưa tay cản lại. Napoli công tước, như này là. Nhìn cảnh tượng trước mắt, họ có chút kinh ngạc, tổng cộng có 10 tên vệ binh mặt đối mặt phân loại hai hàng, chỉnh tề mà đứng sừng sững ở hai bên đường đi, 20 tên vệ binh trường thương dựng trên tay nâng lên cao chéo nhau. Từ phía trước nhìn lại tạo thành hình dáng giao nhau, đặc biệt có cảm giác chấn áp. Còn đừng nói, tuy rằng quá khứ chưa từng nhìn thấy những sự việc kỳ quái tương tự như này, nhưng 20 tên vệ binh đứng như bàn thạch, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, gọi thế nhưng có loại ảo giác, cảm giác những tên vệ binh này so với chính mình tiêu cực cực khổ khổ bồi dưỡng đoàn kỵ sĩ kia còn tinh nhuệ hơn nhiều. Chương 54, kinh ngạc liên tiếp, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 54, kinh ngạc liên tiếp, cầu đề cử, cầu đánh giá. Ha ha, làm tước sĩ bất ngờ rồi. Đây là một cái chào đón nghi lễ mà thôi, thể hiện tấm lòng của ta. Tước sĩ xin chớ lo, Jem cười nói rồi kéo tay họ Hẹo đi tiếp. Ngay sau đó, càng nhiều điều khiến họ Hẹo ngạc nhiên liên tiếp xuất hiện. Cứ khi nào hai người sắp chạm vào cây giáo đang dựng chéo trên đường, vệ binh sẽ nhanh chóng thu tay lại, dựng thẳng giáo lên. Động tác đều nhịp thẳng hàng, ngay ngắn không lật động, tạo ra một con đường dẫn vào lâu đài. Đối mặt với những thứ nghi lễ mới lạ này, không chỉ cá nhân họ Hẹo mà cả Sen và Kèn đi cùng đều hết sức tò mò. Kèn còn không nhịn được mà mở miệng hỏi công tước đại nhân, những vệ binh này động tác đều đẹp như vậy, đều là ngài huấn luyện sao? Còn có cái này hoan nên lễ nghi. Kèn, không được vô lễ. Thấy Kèn tự ý dò hỏi người khác nội tình, họ không nhịn được nhắc nhở. Đây là bí mật của công tước Napoli, sao lại tùy ý dò hỏi như vậy, thuộc hạ không được dạy dỗ, làm các hạ chê cười, mong công tước đừng trách hạ, tức sĩ các hạ nặng lời, kỳ thực việc này cũng không có gì là bí mật. Chỉ là ở lãnh địa bình thường đều là lấy nghi lễ làm căn bản huấn luyện tân binh, nhàm chán không có việc gì thì tập luyện đội hình đội ngũ nên mới có kết quả như vậy thôi. Đối với Kèn dò hỏi, Jem không chút nào giữ kẽ mà thoải mái nói ra. Đơn giản như vậy sao? Kèn thốt lên, hắn bản năng cho rằng huấn luyện ra vệ binh nghe lời như vậy tuyệt đối không phải rảnh rỗi tập đội hình là có thể ra được. Không nói đến khả năng chiến đấu thế nào, chỉ nội bộ dáng này thôi đã hơn xa kỵ binh trong lãnh địa của bọn hắn. Dù rất tò mò sao Jem có thể làm được, nhưng Kèn không dám hỏi thêm nữa. Xét đến cùng chương trình huấn luyện kỵ sĩ là bí mật của mỗi gia tộc, không hỏi đến chính là để tránh hiểu lầm không đáng có. Theo bà rồng dẫn đường, mấy người rất nhanh thì đi vào phòng tiếp khách của lâu đài. Căn phòng rộng chỉ có một cái bàn dài và hai hàng ghế hai bên, tất cả đều bằng gỗ, bên trên không ít chỗ đã có tí tí dấu mồi gắm. Cả phòng chỉ có một bức phù điêu lớn cùng với mấy đồ cắm nến bằng đồng để trang trí, cùng với một bình hoa lớn đặt ở giữa bàn mới giúp phòng không có trống trải như vậy. Đến lãnh địa đã có gần 2 tháng, nhưng vì không có khách chính thức nào ghé thăm, nên cơ bản phòng này vẫn chưa bao giờ được dùng đến. Kể cả lần trước tiếp kiến Ken, Jem cũng trực tiếp mời người ta vào văn phòng mình để nói chuyện, cả căn phòng đều toát lên một vẻ sơ sài, qua loa. Mọi người đứng ở cửa không khỏi chân người trong phút chốc. Nếu là Di Vãng, ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ chủ nhà là muốn cho khách ra vai, hoặc là kiêu ngạo không xem ai ra gì. Cũng may, trước khi đến đây, họ Hẹo cũng là đã nắm được sơ qua thực trạng của cùng xa lĩnh, lại là có việc mà đến nên cũng không để ý mấy chuyện này. Lúc đó Sen về có kể với ta, Napoli công tước cần chính yêu dân, sinh hoạt giản dị vô cùng để tập trung lo cho lãnh địa, được lĩnh dân hết lòng ca ngợi công đức. Ta vốn còn có chỗ nghi ngờ, nhưng hôm nay nhìn thấy hết thảy quả là lời nói không sai chút nào. Công tước đại nhân quả là tấm gương cho ta học tập, họ Hẹo nói lời ca ngợi của họ không có chút hàm ý niệm ai nào, ngược lại chính là xua tan đi lúng túng của mọi người. Phòng đã đơn sơ như vậy, giả vờ như không thấy chỉ càng làm mọi người thêm lúng túng. Nói ra một cái cớ hợp lý cũng là chuyện tốt, chí ít không khí cũng bất ngượng ngùng. Jem có chút xấu hổ. Việc trong nhà không lộ ra ngoài, lãnh địa của mình đang trong giai đoạn nghèo khó, không có khả năng đập tiền vào mấy thứ trang trí nội thất vô nghĩa này, cũng may họ là cái người khéo léo, đã giữ lại được mặt mũi cho cả hai bên. Nếu không chuyện tiếp theo bàn bạc rất khó mà thành công. Tước sĩ các hạ nói đùa, buồn phận bản thân mà thôi. Mời mọi người ngồi, Jem dẫn đám người vào chỗ ngồi, liền làm một cái thế mời cảm ơn các hạ họ ẻo gật gật đầu rồi ngồi xuống. Mọi người vừa an toàn, James đã ra hiệu cho Cát mang bánh mì và rượu lúa mạch lên. Họ ẻo nhìn thấy bánh mì không khỏi thầm nghĩ. Quả nhiên là đồ ăn bình thường của James, hắn không có lựa mình mọi người dùng bữa rất nhanh thì đã xong. Ai cũng rất thưởng thức thứ bánh mì thơm mềm này, ăn hết rồi vẫn lưu luyến bụng trộm liếm liếm môi. Ăn xong, đám người kèn rất thức thời đứng dậy, lùi ra phía sau của họ ẻo, để chủ nhân một mình ngồi đối diện với James. Hai tên lãnh chúa thì vừa ăn vừa chuyện trò qua lại, cảm giác rất tâm đắc, giống như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Nhưng bọn họ đều rất ăn ý, không hề đề cập đến mấy chuyện quan trọng mà chỉ nói những chuyện phiếm nghe được từ Nam Chí Bắc mà thôi. Đôi bên đều hiểu, hiện tại chưa phải là lúc nói đến những chuyện chính kia. Bất kỳ ý định nào, đều phải sau buổi sáng hôm nay mới có thể nói được. Lúc này, người hầu bưng vào một đĩa kẹo và trà để tráng miệng, ngay lập tức gợi lên tò mò của họ ẻo. Thấy họ ẻo nhìn lom lom đĩa kẹo, James nhanh tay bóc lấy lớp giấy bóng bên ngoài cho vào miệng, rồi lấy tay đẩy nhẹ đĩa kẹo đến về phía họ ẻo mời. Tước sĩ các hạ mời dùng thử, thứ này gọi là kẹo. Biết tước sĩ đến nên mới làm hôm qua thôi, ăn không tệ chút nào được James mở lời. Họ ẻo cũng đưa tay lấy một viên từ trong đĩa ra, học theo James đưa kẹo vào miệng ăn. Thấy họ ẻo đã nhận lấy, James cũng không keo kiệt mà ra hiệu cho mấy người đi cùng lấy kẹo, còn cẩn thận bảo người hầu mang thêm kẹo ra chia cho những kỵ sĩ đi cùng được sắp xếp ở ngoài nữa. Đây là thứ gì? Sao lại ngon như vậy? Họ từ đáy lòng cảm thấy kinh ngạc thốt lên. Ở cái nơi lãnh địa nghèo khó này, lại xuất hiện một loại mỹ thực như vậy, không khác gì giữa bùn đới được khối vàng. Không thể làm người ta thấy bình thường cho được ha ha. Các hạ chê cười rồi, mấy ngày ở không nhàn rồi, thấy trong lãnh địa mọi thứ quá mức đơn điệu, không có đồ ăn gì. Bất chợt muốn làm mà thôi, James cười lên tiếng. Nếu tước sĩ thích thứ này như vậy, ta lát nữa sẽ bảo người gói về cho ngài. Ngài quả thật là một vị công tước có trí tuệ uyên thâm, ta xin bái phục họ tán dương, còn chuyện gói mang về thì thực là ngại quá, thực lòng ta không dám nhận xin ngài đứng khách sáo. James đáp lời ta có ý này. Có lẽ chúng ta từ này có thể bỏ tước hiệu khi xưng hô. Tuổi chúng ta không xê xích bao nhiêu. Xin ngài cứ gọi ta là James cho thân, nếu được công tước coi trọng thì thật là vinh hạnh cho ta. Họ ẻo vui mừng trong thế giới của quý tộc, bỏ qua tước vị mà gọi thẳng tên là có ẩn ý muốn kết anh em với người kia. James muốn xưng hô như vậy thật vừa đúng ý của hắn. Dù cho James hiện tại có nghèo khó cách mấy, nhưng theo họ ẻo nghĩ, hắn có nhiều thứ hay ho như vậy, nào bánh mì, nào xà phong, nào kẹo. Muốn giàu có chỉ là chuyện trong sớm muộn, hợp tác với hắn trăm lợi mà không có hại gì, chưa kể đến thân phận của James dù gì cũng đường đường công tước, sau này nếu hắn có đi vào giới quý tộc cao tầng, nhắc đến mình một chút cũng đủ cho bản thân phát triển rồi. Hai người xác nhận lập trường sau đó liền trò chuyện không còn quá nhiều câu thúc, ai cũng thoải mái hơn nhiều. James cũng đem nhiều cái nhìn trong việc hai chị lãnh địa ra chia sẻ với họ ẻo và ngược lại. Được một lúc thì đôi bên cũng thấy đã đủ để nói vào chuyện chính rồi. James, kỳ thật ta đến đây hôm nay cũng không có việc gì khác, chính là vì chuyện cái khay đựng hôm trước và bánh mì mà đến họ quyết định thẳng thắn cho thấy ý đồ của mình. James chưa vội bình luận gì mà nhập một ngụm trà chờ họ ẻo nói tiếp. Ta biết ngươi có những thứ này sẽ rất thu hút quý tộc mua sắm, nên ta muốn đến bàn chuyện hợp tác với ngươi. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Ta muốn mua lại số bánh mì thường mà lãnh địa của ngươi bán ra. Cái khay kia cũng vậy, họ hăm hở để ta đoán, sau đó ngươi muốn vận chuyển đến các lãnh địa gần đây để bán đúng không? James không đồng ý ngay mà hỏi lại, vậy ngươi nghĩ vì cái gì ta không tự mình đưa ra, lại cần qua ngươi? Sự thẳng thắn của James làm họ có chút bất ngờ, trước đó James luôn nhã nhặn lòng vòng, khiến cho họ ẻo nghĩ James sẽ không trực tiếp như vậy. Là vì nhân lực, cùng xa linh dân cư gốc vốn ít đòi, dân cư mới lại là lưu dân, vốn không tiện để vận chuyển hàng hóa, họ trực tiếp phân tích nếu ngài hợp tác với ta, ta có thể cam đoan ổn định mỗi tháng kiếm về cho ngài 1000 đồng vàng, cứ như họ ẻo suy nghĩ. Loại bánh mì này bán một cái một đồng bạc, đảm bảo đám quý tộc kia cũng sẽ chạy theo như vịt, cả những cái khay như này cũng vậy, tuyệt đối sẽ là thứ đồ quý hiếm trong giới. Mình nếu bắt được cơ hội này, một tháng kiếm 2-3 nghìn đồng vàng đảm bảo không phải nói đùa. Đây là kế hoạch của ngươi sao? Lấy hàng rồi đi bán ăn chệch lệch giá cả. James cười có chút niềm ai. Có chuyện gì sao? Họ ẻo nhướng mày, không vừa lòng với thái độ của James. Nếu như ngươi nhìn bánh mì cùng khay vốn của ta, mà việc đầu tiên ngươi nghĩ đến chỉ là đi mua rồi sẽ bán lại, James hơi ngừng một nhịp. Ta chỉ có thể nói thật là ngốc, nếu trước đó chuyện lãnh địa ngươi cũng kinh doanh như vậy, ta đảm bảo tài chính và kinh tế lãnh địa của ngươi cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi. Ngươi nghe thấy James trầm trọc như thế, họ ẻo bố bản đứng phát dậy. Từ bao lâu nay, việc lãnh địa đi xuống đã là tâm bệnh của hắn, hắn không muốn tăng thuế, cũng không muốn quá sức bóc lột nông nô, nhưng làm sao cũng không thể đem kinh tế lãnh địa đi lên được. Ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Cứ bình tĩnh đi, James xua xua tay làm dịu bầu không khí, cả tên Lucas Lô mãng đang muốn rút búa sau lưng nữa. Ta đang phân tích cho ngươi nghe thôi, họ từ từ ngồi xuống, lạnh lùng chờ James nói tiếp. Ngươi nhìn thấy một thứ hàng hóa, điều đầu tiên chính là nghĩ làm sao để mua được ở chỗ ta, rồi sẽ bán lại cho các lãnh địa khác. Ngươi dựa vào trải nghiệm cá nhân, cho rằng khẳng định sẽ thành công, nhưng ta hỏi một câu mà thôi, James nghiêm túc, nếu ngộ nhỡ ngươi mua 1000 chiếc bánh mì ở chỗ ta, lại chỉ có thể bán ra 100 cái một ngày thì ngươi phải làm sao? Chương 55, đại lý độc quyền, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 55, đại lý độc quyền, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chưa kể đến các loại chi phí khấu hao, hàng hóa hỏng hóc, thư hại do thời gian để lâu. Ngươi có tính qua chưa? James chỉ ra đủ loại sai lầm trong kế hoạch của họ ẻo, lãnh địa của ngươi làm việc khai thác đá cùng xây dựng. Trước đó chưa từng vận chuyển những thứ đồ dễ hỏng như vậy, lại thêm không có con đường tiêu thụ cụ thể, hoàn toàn dựa theo cảm nghĩ hành động. James vừa nói vừa lật tay một cái, đem một chiếc đĩa gốm trên bàn hất rơi xuống đất. Chỉ nghe bang một tiếng, chiếc đĩa lập tức vỡ tan cảnh. Họ chân mắt nhìn, thứ gọi là đồ gốm này nhìn thì cứng rắn, không ngờ lại dễ vỡ như thế, nếu không vận chuyển cẩn thận, cả một lô hàng e là không giữ được mấy cái. James cũng đã thử nghiệm qua rồi. Ở thời kỳ đường đều chỉ có tiêu chí tối thiểu chính là không có cây to chắn ngang này, vận chuyển gốm chính là một hình thức chịu tội mà thôi, như vậy chỉ cần một chút sai sót trong bất cứ khâu nào mà nói, ngươi cũng sẽ chịu một cái tổn thất lớn. Vậy nên ta mới nói ngươi ngốc, nói lãnh địa của ngươi kinh tế đã gần sụp đổ. Ta nói có đúng không? Gọi cam chịu không nói gì. James chưa hỏi, chỉ dựa vào vài lời nói của bản thân đã đoán ra được một năm một mười tình hình lãnh địa của mình. Cho thấy người này tài năng không thể khinh thường được, thêm vào tâm tư cũng càng thêm sâu xa, không giống như trong lời đồn. Vậy là công tước Napoli đây là không muốn hợp tác với ta sao? Mọi có chút thẹn quá hóa giận liền định đứng lên thật tiếp, kế hoạch của ta không làm vừa lòng được ngài. Như vậy ta xin cáo từ, hẹn lần sau có cơ hội thì gặp lại. Nói rồi hắn muốn rời đi, James liền nổm dậy giữ lấy vai của họ không cho ra khỏi bàn ấy. Đừng giận, ngồi xuống đi. James bỗng chốc lại trở lại dáng vẻ cả lơ phất phơ, không chút nào nghiêm túc ban đầu, như thể người vừa cho thấy suy nghĩ chặt chẽ vô cùng. Kia không phải hắn ta đã nói đến vậy, chỉ là để ngươi biết được chỗ sai, sau này không nên bốc đồng xúc động, hở một chút là định ra kế hoạch nữa thôi. Cái gì cũng phải suy tính kỹ càng, chúng ta vốn liếng không có nhiều bằng mấy tên con thứ của đại quý tộc, nếu không cẩn thận suy tính, kỹ càng hành động, không sớm thì muộn cũng sẽ đem toàn bộ tiền bạc đánh bạc hết sạch thôi. Lời chọc cười của James làm họ đèo nhịn không được mà bật cười. Đường đường một tên công tước, dù đã xa suốt, nhưng chỉ dựa vào tước hiệu cũng đủ xếp vào hàng đầu công quốc, thế mà lại đem mình cuốn vào ngang hàng với một tên tước sĩ nhỏ nhoi. Ngươi đừng nhìn tước vị của ta bây giờ cao như vậy, như tài sản thực tế còn không bằng ngươi đâu. James thấy bộ dạng cố nhịn cười của họ thì tiếp lời, việc hợp tác giữa chúng ta, quả thực ta rất muốn, cùng xa linh đúng như ngươi nói, đường giao thương, nhân lực đều thiếu hoặc là chưa có cùng hắc thạch lĩnh hợp. Tắc là tốt nhất, nhưng ngài nói ta không thể vận chuyển bánh mì, đồ gốm những thứ kia, chúng ta có thể hợp tác thứ gì khác đây? Họ đèo không hiểu, cầm từ trong đĩa một viên kẹo ra đưa đến trước mặt James. Ngài đừng nói là chúng ta hợp tác bán thứ gọi là kẹo này nhé. Theo ta thấy, thứ này ngọt như vậy, thời gian để ngoài chắc là không được lâu, cơ bản cùng với mấy thứ kia không có khác biệt quá lớn đâu. Tất nhiên là không phải, thứ này nếu muốn hợp tác thì ta sẽ đi tìm người khác, tuyệt đối sẽ không tìm đến ngươi đâu. Nói rồi James không để ý đến gương mặt tối sầm lại của họ đèo mà khều tay ra hiệu cho bà rồng. Lão quản gia hiểu ý liền lui ra ngoài. James lại mời họ uống trà. Họ đèo à, chúng ta vừa gặp như đã quen thân, lời nói của ta có chỗ nào làm ngươi không vui, hãy xem như thuốc đắng giá thật. Đừng hiểu nhầm là ta có ý công kích khích bác gì đó. Cả hai ta đều là lãnh chúa một vùng, như vậy không cần thiết. Họ đèo nghe thấy thì hơi có chút ngôi ngoài, cầm ly trà lên từ từ uống, nhưng cũng không có ý nói thêm gì nữa. James thấy đã làm dịu được đối phương, bản thân cũng chỉ tủm tỉm uống trà, chờ đợi bà rồng mang niềm vui đến cho họ đèo. Bà rồng đi rất nhanh thì đã quay lại, trên tay còn cầm theo một cục gạch và một túi bột xi măng đặt trước mặt của họ đèo. Họ khó hiểu cầm hai thứ kỳ cục lên nhìn ngắm. Một khối hộp như là đá mà không phải đá, cứng rắn, chân láng cầm lên có chút mát. Và một thứ bột mịn màu xám nâu không biết là gì, họ thử chạm vào liền dính trên tay, xoa cách nào cũng không rời ra. James, đây là thứ gì? Chúng ta hợp tác bán thứ này sao? Họ đèo thắc mắc. Đây là gạch cùng xi măng. Còn tác dụng là gì? Ngươi nhìn đây rồi sẽ biết. Mọi người theo chân chủ nhân của lãnh địa, kéo thành một hàng nối đuôi nhau đi đến hậu viện phía sau lâu đài. Ở đây đã xây dựng một căn chính quy phong ốc, mái giỏ tường vàng, rất có cảm giác trường học của địa cầu. Bình thường nếu dùng đá tảng để xây dựng một căn phòng như thế này, ngươi sẽ tốn bao nhiêu tiền? Lại sẽ dùng bao lâu thời gian? Đứng trước căn nhà lớn, James hỏi. Bình thường, nếu để xây được một căn nhà như vậy, khai thác đá, đục béo, làm nhựa, đào móng vê vê chắc khoảng 4 tháng là sẽ xong. Nếu có hơn 100 công nhân, thời gian có lẽ sẽ rút gọn đi còn hơn 3 tháng một ít ngày. Chi phí rơi vào khoảng hơn 30 đồng vàng. Họ đèo nhẩm tính đây đều là đã tính toán theo chiều hướng tốt nhất, không hề có sai sót, trở ngại gì. Nếu như có vấn đề, ta nghĩ có thể kéo dài lên đến hơn 6 tháng. Dự chi cũng kéo thêm gấp rưỡi nữa. Như vậy ngươi có biết căn nhà này ta xây trong bao lâu không? Ta đoán chắc là ngài cải tạo lại từ nhà cũ, nếu như gạch đá đều là gạch xanh như lâu đài này có lẽ mất khoảng hơn 3 tháng đi, dù sao thời gian gần đây chỗ chúng ta cũng ít mưa. Cải tạo nhà cũ dù có lâu cũng chỉ như vậy mà thôi, ngài đoán sai rồi. Dễ bởi căn nhà này ta xây chỉ trong vòng hơn 5 ngày, chi phí cũng chưa đến 3 đồng bạc mà thôi. Cái gì, 5 ngày? Ngài đang nói đùa sao? Mọi tròn mắt ngạc nhiên nói, 5 ngày đừng nói là xây, dù có làm đá cũng không thể được nữa, không đùa chút nào đâu, thứ này cũng không phải từ đá làm ra. Chính là dùng hai vật này. James nâng nâng bao xi măng nhỏ và viên gạch trong tay lên, ta muốn hợp tác, chính là cùng nhau bán thứ này. Họ không phản bác gì mà lật chạy lại chỗ căn nhà, đông ngó tây sở, không tin được vào mắt mình rằng chỉ với khối đá vương cùng với túi bột kia lại có thể xây ra được căn nhà như vậy. Nhưng rồi kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng hắn không còn thể nào chối bỏ sự thật rằng quả đúng là được làm ra như thế. Trong phút chốc nhận thức của hắn như bị đảo lộn. Là người trước giờ làm công việc xây dựng, lãnh địa của hắn đã xây ra vô số trang viên, nếu thứ này thực sự có thể xây dựng nhanh như vậy thì liệu còn có ai cần hắc thạch của bọn hắn nữa đây? Nghĩ đến nhà mình sắp cạn mỏ đá, hắn chân chối nhìn James không biết nói gì cho phải. Thế nào? Muốn hợp tác với ta sao? James nói hợp. Hợp tác thế nào? Họ đèo lúc này đã không còn nắm bắt được nhịp độ đàm phán nữa. Quá nhiều thứ đến cùng một lúc làm hắn mất phương hướng, chỉ còn có thể để James dẫn dắt. Chúng ta cùng nhau làm xây dựng. Ta bán nguyên vật liệu, ngươi phụ trách tìm kiếm đường ra, xây nhà. James nhướng mày, ngươi vốn trước đó đã làm ngành này, quan hệ, thị trường đều biết rõ, lại có sẵn đội thợ. Như vậy chúng ta hợp tác cùng làm sẽ đỡ lãng phí đi rất nhiều, nhưng thợ của ta chỉ quen xây bằng đá, thứ gạch này quá mới. Nếu tập huấn cho bọn hắn xây dựng sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá, cái này người không phải lo. Chỗ ta hiện nay đang cần gấp rất nhiều thợ xây, người có bao nhiêu thợ nhàn rỗi, cứ việc điều đến chỗ ta, ăn ở, công xá của bọn họ ta sẽ lo hết. Bọn họ có thể vừa xây nhà, vừa học các kỹ thuật thao tác với gạch. Trong thời gian đó ngươi đi giới thiệu thứ này, để bọn quý tộc và thương nhân ai nấy đều biết. Dê ba vai ngỏ éo lại rồi nói nhỏ đợi sau đông qua đi, ma thú công phá các lãnh địa kết thúc. Lúc đó chắc chắn nhu cầu xây dựng tăng mạnh, chúng ta chỉ cần ăn lãi một nửa so với việc xây nhà trước kia cũng đủ kiếm một tiền. Lúc đó mới thực sự là ngày thu đấu vàng đối với cử chỉ thân mật của Jem, gọi không có chút bài xích nào, ngược lại hắn như cái tiểu đệ lắng nghe lời răn dạy của đại ca mình vậy, hết sức chuyên chú. Nhưng khả năng cung cấp của ngươi được bao nhiêu chứ? Gọi thắc mắc nếu như đơn hàng quá lớn thì biết làm sao? Không cần lo. Chỗ ta hiện tại, một ngày có thể nung ra gần 2000 viên gạch. Nếu như hết công suất, 1000 viên vẫn là có thể, ngươi yên tâm đi, nung gạch thực ra có 3 giai đoạn, đốt nóng, nung và làm nguội. Ba quá trình này kéo dài cả một ngày trời. Nếu lãnh địa của hắn làm hết công suất cũng chưa chắc được nổi 5000 viên một ngày, nói 1000 viên là phóng đại lên mà thôi. Cần phải biết lò gạch hắn đặc biệt cần xây ở gần sa mạc bên kia, muốn lợi dụng khói từ lò gạch có thể cấp ẩm tạm mưa, lại đồng thời tránh cho ô nhiễm đến toàn bộ lãnh địa bên này. Chính vì đi về phải vận chuyển nguyên liệu, thành ra tốc độ không quá được tối ưu, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Không ai muốn mỗi ngày mở cửa ra, thứ đầu tiên hít vào là khói cháy mang theo mùi đất đung. Như vậy, chúng ta thật sự có thể trường kỳ hợp tác sao? Ngọi hoang mang, đúng vậy, chúng ta có thể cùng nhau ký khế ước. Ngươi có thể trở thành đại lý độc quyền vật liệu xây dựng của ta. Dêm tươi cười. Chương 56, chân tướng hội họp trước đông, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 56, chân tướng hội họp trước đông, cầu đánh giá, cầu bình luận. Đại lý độc quyền vật liệu xây dựng. Ngọ Yếu Dương ánh nhìn khó hiểu về phía của Dêm, từ ngữ mới như vậy, trong đời hắn chưa nghe đến lần nào, càng là không hiểu nó có ý nghĩa gì. Chính là ta sẽ để một mình ngươi hoàn toàn phụ trách việc xây dựng bằng việc này, không bán cho bất kỳ ai khác nữa. Dêm giải thích như vậy sẽ tránh được hiện tượng hàng tràn lan gây giảm giá. Lợi nhuận chúng ta kiếm được cũng đảm bảo hơn tốt quá. Ngọ Yếu reo lên. Hắn đến đây vốn là muốn đơn độc một mình buôn bán bánh mì và đồ gốm, bây giờ dù không có bản thành hai thứ kia, nhưng có việc buôn bán vật liệu xây dựng thay vào chỗ này cũng là dị khúc đồng hiệu, vậy lợi nhuận chúng ta chia thế nào? Tiền nguyên vật liệu tính riêng, còn lại lợi nhuận từ việc xây nhà, chúng ta chia 28. Ta 28. Thế nào? Dêm đá đá chân, một bộ dáng không để ý nói ra như vậy có phải hay không có ít, hay là 37 đi? Ngọ Yếu bối rối, không biết được vì sao Dêm lại cho mình ưu đãi như vậy. Cần phải hiểu rằng nếu thực sự gạch thư này tốt như vậy, việc xây dựng chỉ có ngày càng đi lên. Hắn bán gạch không biết lời lãi bao nhiêu, nhưng thu phí độc quyền chỉ có 2 phần lợi nhuận, quả thực quá thấp. Họ tuy cầm được nhiều nhưng lại quá ngại ngùng, bỏ công bỏ sức đều là lĩnh dân của hắn, chi phí có thể không hề kể đến. Bản thân hắn thì cầm 8 phần, cần nhớ đây là lợi nhuận mà không phải thu vào. Có thể nói là chiếm hết lợi ích rồi, không sao đâu, cứ y theo lời ta nói làm theo là được, chúng ta đã thân thiết như vậy rồi, chút lợi ích này dù không có ta cũng không để ý. Ngươi không cần phải để trong lòng. Dêm bá vai ngọ thân tình nói, đổi lại chính là ánh mắt cảm động nói không nên lời của đối phương. Sau đó Dêm liền lấy thân phận chủ nhà dẫn đoàn người đi xem mấy nơi cảnh đẹp của Cùng Sa Lĩnh. Cùng Sa Lĩnh cái gì cũng thiếu thốn, chỉ có cảnh vật thiên nhiên thực sự là không tệ chút nào. Nếu là kiếp trước, không cần làm gì chỉ cần mở cái tiểu khu du lịch, đảm bảo ngày hốt đống tiền, cơm áo không lo rồi dạo mát ngắm cảnh chán chê rồi. Hai tên lãnh chúa lại quyết định đi đến bờ sông câu cá. Câu cá cái môn thể thao này, vừa nghệ thuật, vừa thực dụng, có thể khiến người ta say mê. Kiếp trước không biết bao nhiêu đồng chí vì đam mê môn này mà bỏ cả vợ con, ngày nắng cũng như mưa, miệt mài săn cá vo một viên mồi cá vào lưới câu, vút một tiếng, chiếc cần của Dêm quăng cục mồi ra xa. Hai người Dêm và họ Éo lại quay trở lại bộ dáng lúc mới gặp, thân thiện, quàng vai ba cổ, sướng anh gọi em. Dêm, ngươi định không đi đến hội họp trước đông sao? Đang bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt, bất ngờ họ quay ngoắt chủ đề sang chuyện hội họp. Dêm trầm ngâm không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn phao cần của mình chốc chốc lại dập dềnh theo sóng nước trên sông. Kỳ thực ta cũng đã sớm đoán được rồi, người triệu tập lần này là Cọ Lìn. Hắn dù cho là bệ tiệp con riêng, nhận muôn bàn sủng ái thì cũng chỉ là một nam tước. Họ Éo vừa thu cần lại vừa nói, dù là gia thần bá tước của bọn họ mời, với thân phận công tước của ngươi đi cũng là không thích hợp, ngươi nói đúng. Việc tham dự hội họp này, nếu truyền ra ngoài thì chính là một sự đả kích đến danh dự của nhà Napoli bọn ta. Dù sao chúng ta cũng là công tước, cho là có nghèo túng đi nữa cũng tuyệt đối không thể bị người ta chọc gáy được. Nếu là dĩ vãng thì lời này không sai. Đi dự một cuộc họp của nam tước chủ trì đối với một công tước quả là có chút xỉ nhục. Chẳng lẽ lần này có gì khác biệt sao? Khác biệt có thể lớn lắm. Ngọ Yếu gãi gãi lông mày đáp, ta nghe nói là chuyện lần này mời họp là đánh tiếng của Brazil, thậm chí sẽ còn có cả đại diện của gia tộc Cản Vân đến nữa. Cản Vân? Dêm ngờ ngợ, chính là cái kia Cản Vân, gia tộc thương nghiệp nổi tiếng cả công quốc đó sao? Theo ta biết thì chính là bọn họ, không thể trách Dêm nghi ngờ như vậy. Danh tiếng của gia tộc Cản Vân có thể nói là nổi tiếng vô cùng. Bọn hắn một nhà nhưng chiếm đến hơn 4 phần kim ngạch kinh tế của cả nước. Tay gấu công quốc lớn nhỏ tổng cộng hơn 400 tên quý tộc, 8 công tước có thực phong lớn nhất đều làm ăn với bọn họ. Bọn họ độc quyền vận chuyển đường thủy, nằm trong tay kỹ thuật đóng tàu độc quyền của tay gấu công quốc thuyền núi vòng cổ ửa. Bọn hắn vừa có thủy quân lại có bộ binh riêng. Thực lực trên mặt nổi thậm chí còn hơn cả quốc vương nữa. Một gia tộc như vậy, tại sao bọn họ lại đến tham dự một cuộc họp của nam tước chứ? Tin này nghe thì có vẻ không ổn nhưng tính xác thực đến nay đã rất cao rồi. Họ Éo đảo mắt giáo giác như ăn trộm danh sách mời họp, ban đầu chỉ có 16 quý tộc cực Tây Cảnh. Nhưng đột nhiên sau đó rất nhiều quý tộc khác của Trung Tây Cảnh cũng đến xin tham gia. Ban đầu, mọi người còn chưa biết tại sao, sau đó từ một tên tử tức của Trung Tây Cảnh truyền đến tin tức mới vỡ lẽ. Ngươi nghĩ mà xem, nếu không có nhà Cản Vân tham gia thực sự, thì đám tử tức kia có thể bị lừa đến họ sao? thậm chí còn là tự nguyện viết tiếp xin đi họp nữa chuyện này. James trầm tư, hắn không khỏi có hứng thú với cuộc họp này, một sự kiện vốn có thể dùng như sợi tóc để hình dung, đột nhiên lại kéo đến một con quái vật khổng lồ như nhà cản vận. Chuyện bất thường tất ra yêu nghiệt, lần này hội họp nhất định phải đi. Ngọ Kẹo, ngươi biết hội họp trước đông sẽ nói về chuyện gì sao?
Nói về chuyện gì hả?
Ngọ Kẹo luốt luốt cằm, thường là không có chuyện gì lớn. Năm ngoái chính là hẹn mọi người đến ăn tiệc hai ngày. Dù sao đều là có liền trả tiền, đồ ăn thức uống còn thật không tệ. Dù sao chuyến này đi, mục đích chủ yếu là để quý tộc gặp nhau, sau đó tự mình liên hệ xem có cái gì để hợp tác mà thôi hả? Có thể năm nay sẽ bàn chuyện thanh trừ đạo tặc. Họ vỗ tay đến bút một cái, nói ngươi mới đến nhưng là không biết, đạo tặc ở cực Tây lĩnh có bao nhiêu hung hãn, bọn họ đều là đám lưu dân không sợ chết, cướp bóc, giết người cái gì cũng làm được. Mấy năm nay càng là nhân số đông đảo, nhiều nơi đã vượt qua một số tước sĩ rồi, quân đội của tước sĩ phổ thông đã có hơn ngàn người rồi, bọn cướp có thể tập hợp số lượng như vậy, mối nguy đem đến không nhỏ chút nào. Tình hình thật có nghiêm trọng như vậy sao?
Ta e còn nguy hiểm hơn suy đoán ban đầu nữa. Năm nay công quốc đã trải qua một cái nạn đói hồi giữa hè. Nếu như tính toán theo lẽ thường, lưu dân hết lương sẽ có chính phần đi làm cướp. Các nơi khác đều là thành trấn san sát, chỉ có cực Tây địa này là thích hợp cho bọn họ hoạt động mà thôi. Nói rồi họ đảo giáo giác nhìn xung quanh, tựa hồ như sợ có ai đó theo dõi chúng ta đã hợp tác với nhau. Ta khuyên ngươi nên chú ý tình hình trong lãnh địa. Trên đường đến đây bọn ta đã bắt gặp một số tên nghi là đạo tặc theo dõi rồi. Họ đảo nói nhỏ, nếu đoán không lầm bọn họ khả năng cao là xây doanh địa không xa con đường phía nam gần chỗ giao nhau của rừng thấp và vô tận sa mạc đâu. Đa tạ James không bình luận gì, chỉ nói tiếng cảm ơn họ đảo đã cho biết. Chuyện đạo tặc để ý đến mình hắn đã ngờ ngợ từ trước. Hiện giờ lãnh địa quân đội cũng đã có hơn 100 người. Một số lớn đã là chiến sĩ cấp 1, một số thì mới nhập môn gần đây. Chỉ cần cho hắn 5, 10 ngày, đợi lô vũ khí kia chế xong, lúc đó không dám nói đánh đâu thằng đó, chỉ là phòng thủ lãnh địa đảm bảo dư xài. Nhưng hiện giờ phòng thủ chính là cuồng xa lĩnh chỗ chí mạng nhất, đám đạo tặc kia cũng chưa chắc sẽ chấp nhận để hắn có thời gian tự củng cố binh lực. Bất cứ lúc nào, cũng có thể là một tràng đả kích kéo đến. Ngoại kẹo, chúng ta hiện giờ đã là quan hệ hợp tác, ta đây có một cái yêu cầu ngươi quá khách sáo, có gì cứ nói đi. Nếu ta làm được, chắc chắn sẽ không chối từ, ta hy vọng giữa Hắc Thạch lĩnh và Cuồng Sa lĩnh có thể ký khế ước đồng minh phòng thủ. James chậm rãi mở miệng, cái gì? Ngọ Eo sửng sốt, không ngờ James muốn lại làm việc này. Cái gọi là khế ước đồng minh phòng thủ chính là ở giữa các quý tộc một loại minh ước. Loại văn kiện này ở những nơi hoang vu hẻo lánh hoặc cách xa đường chính rất được ưa chuộng. Tuy rằng quý tộc cơ bản đều có phong quân của mình, thời điểm gặp phải nguy hiểm đều có thể cho ngựa chạy đến chỗ phong quân để cầu viện, phong quân cũng buộc phải xuất quân bảo vệ gia thần nhà mình. Nhưng có một câu là nước xa không cứu được lửa gần, nếu phong quân ở quá xa không thể chạy đến thì phải làm sao? Lúc này chính là thời điểm cái khế ước này có tác dụng. Đồng minh đã ký khế ước trừ khi cũng đồng thời gặp phải công kích, nếu không tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh tay nhìn chuyện vui. Cái đề nghị này của ngươi thực không tồi, họ suy nghĩ rồi nói, nhưng chúng ta cách nhau một quãng đường như vậy, nếu như truyền tin nhanh chóng, thêm thời gian chuẩn bị xuất phát, dù có nhanh cũng mất cả đường này. Cái này thực sự có tác dụng sao? Cần phải biết, uy hiếp lớn nhất hiện nay với Cuồng Sa lĩnh chính là đạo tặc. Bọn hắn tuy rằng sức chiến đấu so với quân đội chính quy là không đáng để bận tâm, nhưng thắng ở chỗ tính cơ động cao, mục tiêu rõ ràng, thực hiện xong liền sẽ chạy vào rừng. Nếu quân lực của James không chống đỡ nổi, phái người đi cầu viện thì khi quân tiếp viện đến nơi cũng đã là người đi nhà trống, không còn gì cả rồi. Ngươi không cần lo, ta có một thứ, đảm bảo truyền tin đi sẽ rất nhanh. Nói rồi bạn rộng đưa từ trong túi áo ra một cái ống nhọn một đầu đến trước mặt của hai người. James nhanh tay cầm lấy rồi tiến hành châm lửa. Gọi còn chưa hiểu ra sao thì bỗng lóe lên một ánh sáng mạnh. Đầu của ống đột ngột bay vút lên trời, khi lên đến tận trên cao thì nổ tung thành ba đốm sáng, dù có là ban ngày cũng nhìn rõ một. Gọi éo một lần nữa há hốc mồm không tin vào mắt mình thì James đã cười cười hỏi, thế nào, tước sĩ? Thứ này nếu dùng để bá chương 57, gia súc đến nơi, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 57, gia súc đến nơi, cầu bình luận, cầu đánh giá. Họ đèo lên đường trở về. Trên xe còn chất đầy hàng hóa mua sắm ở Cuồng Sa lĩnh, ngoài ra còn có một thùng pháo hiệu báo tin đi cùng. Nắm trong tay ông Trúc, họ đèo vẫn không thể quên được sự xung động vào thời khắc nhìn thấy cầu lửa trên không trung ấy. Đoàn xe lần nữa đi xa khỏi lâu đài, nhìn bóng người vẫn đang đứng trên bậc thềm tiễn bọn họ, họ đèo cũng nhoài người ra khỏi cửa vẫy tay tạm biệt. James Napoli, không biết ngài còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh ngạc nữa đây, họ đèo nghĩ thầm. Từ ngày gặp họ đèo đã trôi qua hơn một tuần lễ. Trong lãnh địa mọi việc dần dần theo đúng như James mong muốn mà phát triển. Vụ mùa cuối cùng trong năm đã thu hoạch lần nữa, năng suất lần này còn cao hơn khi hắn mới đến. Dù sao, đất Ngai đã trải qua cải tạo, lại được Gasly biến đổi, chất lương chắc chắn không phải bình thường có thể so sánh được. Theo bản đồ mà mẹ sẽ vẽ ra, James ước tính lãnh địa hiện tại, quyền quản hạt chính là khoảng hơn 100 cây số vuông. Với kiếp trước, cái diện tích này đủ để coi như một tỉnh lớn. Nhưng với tay gấu công quốc mà nói thì đây chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi. Hắn hiện nay chính là cần đem cái địa phương nhỏ này hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay mình, chỉ có như vậy mới có thể an tâm phát triển tiếp được. Toàn bộ ngũ đại vương quốc địa giới hiện nay diện tích phải rộng cỡ nửa cái châu Á trong kiếp trước. To to nhỏ nhỏ từng khối không đều, dân cư có thể lên đến cả tỷ. Với tốc độ hiện nay của hắn, muốn dương danh hiển tiếng, không có 30-40 năm là tuyệt đối không thể nào. Ỉn cũng đã đúng như dự tính của hắn đến xưởng rèn nhận làm việc. Bên kia báo về khẩu súng trường đầu tiên đã được bí mật rèn đúc, nhưng mà do còn phải chỉnh trang lại quân giới lệnh cho binh lính cùng với dạy học đồ mới, đến nay vẫn chưa có thành phẩm. Cái này James là có chút lo lắng, ngày đông đến gần cũng là lúc đạo tặc bắt đầu hoạt động. đội lính tuần tra của lãnh địa trong tuần này đã bắt được 4,5 tên do thám của mấy tốt đạo tặc khác nhau đang nhòm ngó vào cổng xa lĩnh. Dù cho những kẻ này nhất tề đã bị vệ binh tuần tra bắt lại, kết cục không tránh khỏi là bị đưa đi đào quán cùng làm khổ sai, nhưng có trời mới biết có bao nhiêu cá lọt lưới, lại đã có bao nhiêu tin tức của lãnh địa được truyền đi. Bọn hắn bây giờ tuy số lượng binh lính đã có hơn 100 người, hơn nữa đều đã là chiến sĩ nhập môn. Cá biệt mấy tên còn đột phá chiến sĩ cấp 1, được phong là đội trưởng. Chỉnh thể mà nói là tinh nhuệ không phải bàn cãi, lấy 100 người này dù có chính diện đối chọi với 3-4 ngàn người tuyệt đối là không có vấn đề gì, thậm chí có thể sẽ không tổn thất một ai. Thế nhưng bọn đạo tặc am hiểu nhất chính là tập kích bất ngờ, cướp bóc chớp nhoáng mà không phải là dàn quân lợi chiến. Với khả năng cơ động hiện nay, lãnh địa muốn tiến hành chiến đấu chính diện với bọn họ là không thể nào. Đại nhân, căn cứ tốc độ tạo ra thứ kia hiện tại xem xét, trong vòng 1 tháng nữa e là cũng khó mà ra thành quả. Ta thấy trước khi hoàn thiện vật kia, hay là chúng ta trang bị lựu đạn cho dân binh trước. Đạn tờ đề nghị không được nghe lời đạn tờ nói, dêm tức khắc gạt đi thuốc nổ đến giờ vẫn là đòn sát thủ của chúng ta. Nếu như tùy tiện sử dụng rất có thể sẽ đem đến nhiều kẻ thù hơn nữa. Hôm nay có thể chỉ là vài tên đạo tặc, nhưng nếu tin tức về thứ vũ khí có uy lực như vậy truyền ra ngoài, sẽ là toàn bộ công quốc cùng kéo đến đây cũng không phải dêm nói bừa. Kiếp trước chiến tranh ở châu Âu nguyên bản cũng không mấy khi chết quá nhiều người, nhưng kể từ sau khi thuốc súng từ phương Đông truyền vào, vũ khí của bọn hắn liền đã thay đổi. Một tầng lại một tầng cải tiến, dưới tác động không ngừng như vậy, cường độ chiến tranh tuy giảm xuống nhưng thiệt hại lại là một đường tăng lên. Nếu bây giờ cái tin tức này lộ ra, dù Jem có thuốc nổ trong tay cũng là mờ treo trước miệng mèo thôi, thật sự cho rằng mấy tên công tước hàng đầu kia sẽ để ý đến mạng vài ngàn tên nông nô sao? Mỏ khoáng bên kia sao rồi? Jem bay về phía bạn rồng hỏi đã khôi phục được một phần nhỏ sản xuất, đám do thám của đạo tặc hiện giờ đã đưa đến để đào quáng và dựng lại hầm mỏ, sản lượng tuy không nhiều, nhưng sẽ từ từ tăng lên chỉ có điều làm sao? Chúng ta cần sớm tăng cường quân canh giữ. Bạn rồng nhìn vào báo cáo hiện nay ở đó đang đóng giữ tiểu đội số 2, có hơn 10 người canh phòng. Nhưng số lượng như vậy không đủ để chống lại ma thú, nếu bọn xuất sinh đó tấn công, hầm mỏ rất khó vận hành bình thường được, ta không đồng ý. Đạn tờ lên tiếng, quân đội hiện nay chỉ có 7 cái tiểu đội. Canh phòng 3 chấn cùng lãnh địa đã có chút hết sức rồi, nếu bây giờ tiếp tục rút thêm quân ra canh gác hầm mỏ thì không thể đảm bảo an ninh của lãnh địa được nữa. Còn có cảnh sát và vệ binh quý tộc nữa kia mà. Á bờ lên tiếng, gần 40 tên cảnh sát, bọn hắn còn phải quản hạt gần 3.000 người, ngươi cho rằng là công việc nhẹ nhàng lắm sao? Đạn tờ không chịu yếu thế. Ở một bên kệ tờ cũng là muốn nói lại thôi, cảnh sát bọn hắn nhân lực cũng đã không đủ dùng rồi, nhưng đối tượng mở rộng nhân lực lại càng ngày càng ít. Đây là cái nan đề, nhưng mà mấy bên xưởng hầm mỏ quả thật rất cần có quân đội bảo vệ. Ta nói thôi, Jem vỗ bàn loạn thành một đoàn, còn ra hệ thống gì chuyện quân tăng viện vẫn cần phải làm. Nhưng an ninh của lãnh địa lại càng quan trọng. Bạn rồng, bây giờ ngươi soạn điều lệnh. Từ ngày mai, mỗi khu dân cư thành lập đội dân binh trực thuộc sở cảnh sát. Chương trình huấn luyện do quân đội chịu trách nhiệm. Đội dân binh chỉ cần là nam giới khỏe mạnh là được. Đãi ngộ sẽ là cảnh sát 1/3, ngoài tập huấn không có công việc gì khác. Các ngươi từ bây giờ trước khi đến đây báo cáo, ta ra lệnh nếu có vấn đề cần phối hợp lẫn nhau thì phải gặp từ trước để thống nhất. Tuyệt đối không thể như hôm nay, đến nơi này của ta cãi nhau. Ta ở đây để nghe báo cáo kết luận chứ không phải tham gia quá trình. Rõ chưa? Chúng thần hiểu rõ. Chúng thần vô dụng. Mấy người nghe được Jem đã có chút tức giận, liền vội vàng túi đầu nhận lỗi, không hề có trước đó hùng hổ tranh cãi. Đợi mọi người đi ra ngoài về cương vị hết cả, trong phòng chỉ còn lại 2 người bạn rồng và Jem. Jem lúc này mới mở miệng trách móc bạn rồng, ngươi thân là bộ trưởng bộ chính sách, những chuyện như vậy cần phải nắm được và có cách giải quyết, không thể cái gì cũng mang đến ta nơi này dạ, thần đã rõ, làm đại nhân thì lòng, thần có tội. Bạn rồng trung thực nhận sai, kỳ thật Jem cũng biết, bạn rồng cẩn thận có thừa, nhưng linh hoạt không đủ. Nếu hắn đến những chỗ lo về nội vụ, khẳng định là như cá gặp nước. Nhưng ở nơi như bộ chính sách, ngược lại là làm khó cho hắn. Ta biết, sở trường của ngươi không ở những việc này, thế những lãnh địa hiện nay chỉ có ta và ngươi là thực sự hiểu được, kẻ địch trong bóng tối rình rập chúng ta là thế lực đến mức nào. Chính sách của chúng ta một khi không theo kịp bước tiến của lãnh địa, nhanh chóng ổn định được tình hình thì sẽ rất nguy hiểm. Jem gõ gõ bàn, một bộ khó xử nên tạm thời đành để ngươi phụ trách bộ chính sách, khi nào có được nhân tuyển thích hợp, ta đảm bảo sẽ chuyển ngươi về làm đúng sở trường. Thân cảm tạ đại nhân. Đôi lông mày của bạn rồng chớp động, lời lẽ 10 phần thẳng thắn nói ra. Đang lúc Jem vừa lòng, muốn cùng lão quản gia bàn bạc về chuyến khởi hành đi hội họp trước đông sắp tới, đông nhiên bản đã đi lại chạy về. Đại nhân, Ken đã đến lãnh địa, đang chờ ngài ở bên ngoài. Hắn đã đến rồi sao? Ta vốn tưởng gom cả ngàn con gia súc cũng tốn của hắn thêm 2 tuần nữa chứ. Jem vỗ bản cười lớn, thức ăn chăn nuôi ta dặn dò, các ngươi đã làm chưa? Dạ đã xong từ sớm, hiện nay đã có 4 nhà kho đều đã đổ đầy theo đúng định lượng, là thần đích thân kiểm tra. Ước tính đến nay đã có hơn 4 vạn cân, đủ để cho số gia súc này ăn đến mùa xuân sang năm. Nếu có tình huống phát sinh sẽ lập tức điều động từ kho lương của lâu đài đến tiến hành bổ sung. Tốt, Jem vui mừng, bạn đã bắt đầu học được cách tự mình đảm đương một phía rồi, báo cáo cũng rõ ràng như vậy. Bạn, ngươi cùng ta đi gặp Ken. Bạn rồng, lệnh cho kho muối chuẩn bị vận chuyển cho Ken. Ngươi tiếp tục giám sát và điều chỉnh các chính lệnh khác. Jem nói nhỏ, đặc biệt là lò rèn ở Tây Trấn, nhất định phải đốc thúc ỉn đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm ra vật kia. Tuân mệnh. Bạn rồng đáp lại, lập tức xoay người đi đến Tây Trấn. Ở phòng tiếp khách, Ken vẫn như lần đầu đến đây, một thân xanh lục vô cùng chói mắt đang nhàn nhã thưởng thức trà, ăn đồ ăn vặt để trên bàn. Không phải nói, vị này lãnh chúa không biết kiếm đâu ra thứ này, ăn vào thơm ngọt, mềm mịn. Hắn đã cố gắng ức chế những đã ăn liền 5 cái rồi, nhưng lại ngại ngùng xin thêm nên đành ngồi uống trà xuông. Nhưng thị nữ cũng rất hiểu ý, thấy đĩa kẹo đã cạn liền lấy đi tiếp đầy một đĩa mới, còn nhiệt tình nói hắn cứ dùng tự nhiên, công tước đại nhân căn dặn khách của ta đều là bạn của ta, không có gì phải ngại ngùng. Ken đang định thò tay vào buộc thêm một viên kẹo nữa thì cánh cửa phòng đang đóng lại mở ra, một giọng nói mạnh mẽ cất lên: Ken, mấy tuần không gặp, khỏe chứ? Chương 58, khách hàng lớn, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 58, khách hàng lớn, cầu đánh giá, cầu bình luận. Bàn tay đang vươn ra của Ken lập tức thu lại, lập tức lấy cả hai tay lau vào quần, muốn đem nhớp nháp trên tay lau sạch. Được đại nhân quan tâm, ta thật lấy làm vinh hạnh. Từ ngày rời đi đến nay, tiểu nhân vẫn được khỏe mạnh. Ken nói khỏe mạnh là tốt, chỗ ta có một ông lão từng nói, thân thể khỏe mạnh cuộc sống mới có hy vọng. Lời ấy ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy đúng, đại nhân cao kiến. Ken rất thuận lợi vỗ mông ngựa định nói thêm: Đại nhân à, suốt mấy tuần nay vì để hoàn thành đơn hàng của ngài, ta chạy khắp cả Tây Cảnh, cuối cùng mới có thể đem đơn hàng của ngài thu gom được đầy đủ. Jem đưa tay ra hiệu, lập tức xịt dẫn theo Ken thư ký đi ra ngoài kiểm hàng. Trong phòng lúc này không khí bỗng chốc trở nên có chút ngượng ngập. Hai người đàn ông quan hệ không thể tính là quá thân cận ngồi chung một chỗ, nếu không nói về đàn bà thì quả thực chủ đề nói chuyện thường là rất ít. Mấy tuần không gặp, ta nhìn ngươi như là gầy đi một chút. Có chuyện gì sao? Jem mở lời: Ta đại nhân quan tâm, quả thực là có chút chuyện. Ken buộc bạch: Gần đây Nam Tức có lìn muốn tổ chức hội họp quý tộc, nên buôn bán trao đổi ở Tây Cảnh có chút tấp nập hẳn lên. Ta cũng là đang lo toan việc này nên mới có chút gầy đi thôi. Ổ Jem hứng thú: Hội họp trước đông của có lìn ta cũng sẽ đến, ngươi cũng đi sao? Đại nhân nói đùa rồi. Hội họp này là của quý tộc lao ra các ngài, nhân vật nhỏ như ta có thể phục vụ đã là vinh hạnh, sao có thể mong chờ được tham dự vào đó chứ. Ken khiêm tốn nói: Hắn cũng không phải không biết mình là ai, hội nghị quý tộc này dù có là đẳng cấp của Nam Tức cũng không phải một thương nhân như hắn có thể chen vào được. Tất nhiên, lý lẽ này không thể áp dụng với mấy vị lãnh đạo thương nghiệp hàng đầu Tây Cảnh kia, thân phận của bọn họ đã không thua gì quý tộc, cũng không có đến mức ấy đâu. Một cuộc hội họp nhỏ mà thôi, Jem bắt chân, nhưng nghe nói lần này có một nhân vật lớn đến đây, không biết là thật hay giả. Ý ngài là gia tộc Cạn vẫn phải không? Jem ngạc nhiên, hắn muốn chỉ là định dò hỏi qua loa một chút, muốn từ Ken nắm thêm một số tin tức mà thôi. Không ngờ đến Ken cũng đã biết về việc của gia tộc Cạn vẫn. Cái tên họ kia còn nói đây là tin tuyệt mật gì đó nữa chứ. Nhìn đi, giờ đến một tên thương nhân quèn cũng nắm được rồi, cái tin này cũng không còn là bí mật gì nữa rồi. Mấy ngày nay là chính gia tộc Cạn vẫn xác nhận 10 phần chính xác. Ken đưa tay lấy kẹo: Là ta gặp một vị quý nhân nghe được đó. À, ta còn trước mặt người kia đề cập đến ngài nữa. Hắn rất hiếu kỳ, dự định đầu xuân năm sau sẽ cùng với mấy tên trong hội thương nghiệp của ta đến đây làm khảo sát đó. Thật sự là cảm ơn ngươi rồi, Jem cố giấu đi sự kích động trong lời nói, ra vẻ điềm tĩnh trả lời. Nhưng chỉ có trời mới biết giây phút này hắn kích động ra sao. Chỉ cần gia tộc Cạn vẫn nhìn đến hắn một chút, Jem có tự tin mình sẽ đạt được hợp tác với bọn họ. Chỗ ta bây giờ cũng có đủ nhiều hàng hóa rồi, chỉ cần ngươi có thể dẫn tiến, chỗ tốt cho ngươi đảm bảo sẽ không thiếu đâu. Cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân, Ken vui sướng cảm ơn rối rít. Cái này không phải vì hắn hám lợi nhỏ, nếu là nạt hứa hẹn đến lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không có khuôn mặt kích động này. Nhưng người hứa hẹn là Jem thì tính chất đã là khác biệt rất lớn. Ken gần nhất đến cùng xa lĩnh mới là chưa đến một tháng, nhưng vùng đất này đã có quá nhiều sự thay đổi. Khi đến đây hắn đã nhìn thấy từng hàng nhà mới được dựng lên san sát, dân cư tăng vọt, bọn họ chỉnh tề ngăn nắp, không có chút dấu hiệu suy bại nào. Cái này dù là đặt ở đất phong của công tước cũng là không thể nào. Cả công quốc, dân cư ở đâu cũng sẽ chia làm hai khu, khu ổ chuột và nội thành. Mặc cho ngươi là lãnh địa của tước sĩ, dân cư chỉ trên dưới 1 vạn cũng vậy, hay là đô thành có hơn 300 vạn dân cư cũng là như thế. Nhưng Jem lại là cái gì loại, hắn có thể đem toàn bộ dân cư tiến vào một môi trường đồng đều. Đây là việc lần đầu tiên Ken thấy người như vậy hứa cho chỗ tốt, không thể nghi ngờ là sẽ rất lớn. Hai người còn định hàn huyên tiếp thì Six đã đi vào, nên việc nói chuyện đành phải dừng lại. Đại nhân, ta đã kiểm tra rồi, số lượng đúng như trong danh sách: 200 con bò, 165 con dê, 70 con gà, 80 con cừu, 10 con ngựa, 60 con vịt. Được cái số lượng gần như chia đều, chất lượng tốt. Số lượng sao lại chỉ có ít như vậy? Jem thắc mắc: Đại nhân ngài không biết, nạn đói vừa rồi diễn ra quả thực là quá mức ác liệt. Bây giờ đừng nói là Tây Cảnh, cả nước hiện giờ muốn gom số lượng lớn gia súc như vậy cũng là chuyện khó hơn lên trời. Ta có thể tìm đến gần 500 con đều là đã phí hết tâm sức. E rằng sau đó muốn giao hàng còn chưa biết đến bao giờ mới có thể gom góp đủ nữa. Nạn đói thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Ta ở Vương Đô sao lại chưa từng nghe nói chứ? Vương Đô trọng địa, tất nhiên ngài không thể nghe thấy. Ken một mặt bất đắc dĩ. Các quý tộc nhỏ thi nhau bưng bít thông tin, muốn đẩy giá lương thực lên cao hơn, từ đó kiếm lợi lớn. Nếu không chỉ dựa vào mấy phân đất sao có thể cho bọn hắn cuộc sống xa hoa? Các đại quý tộc thì có mấy ai quan tâm đến lĩnh dân sống chết? Chỉ cần đến hạn đúng giờ trả thuế, bọn hắn chết sống cũng không ai quan tâm đến. Ken vốn còn muốn thao thao bất tuyệt tiếp tục, nhưng hắn nhận ra mình đang nói chuyện với một cái hàng thật giá thật quý tộc, liền vội lấy tay che miệng, rồi lên tiếng giải thích: Đại nhân, ta không có gì. Chúng ta bàn luận ở đây, sẽ không có ai trách tội ngươi. Jem thoải mái đa tạ đại nhân, mà tại sao lần này giao hàng đến nơi, một con lợn cũng không có? Chẳng lẽ cả Tây Cảnh khó để mua lợn như vậy sao? Lợn? Ken khó hiểu ngài đang nói đến cái gì. Jem bất ngờ, cố gắng miêu tả lại con lợn trông như thế nào với Ken. Sau một hồi giải thích hắn nhận ra, thế giới này vậy mà không có ai nuôi lợn. Lợn nhà vẫn là có, chúng nó sẽ sống cùng với lợn rừng, dân bản địa gọi là thú răng nanh. Cái tên thú răng nanh này với Jem mà nói không có chút nào xa lạ. Trước đó, trong ghi chép của lãnh địa này, một đời lãnh chúa hắn không nhớ tên chính là bị thú răng nanh sau khi ma hóa giết chết. Thú răng nanh sinh hoạt thành đàn, số lượng có thể lên đến cả mấy trăm con, đối với dân bản xứ chính là tai họa. Chúng nó da dày thịt béo, cung nỏ rất ít có tác dụng, sức lực lớn thì cũng đã đành, thì so với thịt dê, cừu còn hôi hơn. như vậy dù có săn giết được đi nữa cũng chỉ có thể ném cho đám loạn dân ăn. Chính vì vậy, các lãnh chúa chỉ định kỳ mới phái lưu dân đi đặt bẫy săn lợn thôi. Dêm nghe đến đây thì liền sáng mắt. Nếu lợn còn chưa được thuần hóa, hắn cũng không chắc có đủ thời gian và tinh lực đi chăm sóc loại súc vật này. Nhưng cái thế giới này đúng là quá thần kỳ, lợn nhà và lợn rừng thế mà lại sống cùng với nhau. Như thế thì đúng là cái kho báu từ trên trời xuống. Hắn chỉ mới nghĩ đến chân giò hầm, thịt kho tàu VVV gì đó liền chạy hết nước dãi. Lãnh địa của hắn rừng rậm vô số, nếu muốn chính là sẽ không bao giờ thiếu lợn. Chỉ cần gây dựng được một đàn lợn, với kiến thức hắn có thì so ra không kém gì một cái mỏ vàng đâu. Đừng nghĩ lợn chỉ là thực phẩm, nó còn có rất nhiều công dụng khác nữa, y học, công nghiệp, hàng hải đều có thể ứng dụng. Nếu sáng suốt lợi dụng được thì thời đại sẽ biến chuyển đến nghiêng trời lệch đất không chừng. Cái này tạm thời không nói. Ngươi lần này đến lãnh địa của ta, chắc là không chỉ để mang hàng, danh sách mua hàng cũng đã chuẩn bị cả rồi chứ? Dêm lảng đi sang chuyện khác, không muốn Ken biết được dự định của mình. À, suýt nữa thì tiểu nhân quên mất, đây là danh sách mua hàng lần này, xin đại nhân xem qua. Ken cũng không suy nghĩ gì, nghe Dêm nói thì lập tức quay đầu nói với thư ký đem danh sách đã chuẩn bị xong từ lâu đưa đến. Hắn cung kính đưa bằng hai tay cho Dêm, bộ dáng lấy lòng rất rõ ràng. Dêm cầm lấy mở ra nhìn. Cũng chính là mấy thứ đồ như muối, cá, đều là lần trước Ken tới đã bàn xong. Nhưng Dêm sao có thể để cơ hội bán hàng cứ như vậy trôi qua. Nhưng hắn thân phận là công tước, nếu như tự mình mở lời sẽ làm giảm thân phận. Thế là Dêm liền lén nháy mắt cho bạn đang đứng bên cạnh. Bạn còn đang không hiểu Dêm tại sao lại nháy mắt với mình thì Six đang nói chuyện với thư ký ở một bên nhìn thấy Dêm vừa cầm tờ giấy danh sách mua hàng vừa nháy mắt liền đã hiểu ý của đại nhân nhà mình. Ken các hạ, lãnh địa chúng ta hiện nay hàng hóa đã không còn chỉ có mấy thứ này. Nếu ngài có ý muốn mua sắm ta có thể giới thiệu sơ qua một chút ý. Cái này là thật sao đại nhân? Ken đang định uống trà chờ Dêm dẫn đi xem hàng đống có chút sặc. Là thật, không phải lần trước ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi có thể dẫn một đám thương nhân đến đây, ta đảm bảo sẽ cho bọn họ thứ hàng hóa đủ làm bọn họ hài lòng kia mà. Đạt được lời khẳng định của Dêm, Ken nôn nóng muốn Six nhanh chóng đi xem để chọn hàng. Dêm thấy vậy thì ở sau lưng Ken giơ lên với Six một cái ngón tay cái. Bạn ở một bên lúc này mới hiểu cái nháy mắt của Dêm có ý gì, trong lòng hối hận không thôi. Một cơ hội lập công cứ thế mà cách hắn đi xa, thật sự là hối hận không để đầu cho hết. Chọn tới chọn lui cả buổi trời, cuối cùng Ken cũng lên đường đi khỏi lãnh địa. Hắn mua sắm không quá nhiều đồ, không phải vì hàng hóa của Dêm không đáp ứng được hắn. Ngược lại, nếu được hắn sẽ không ngần ngại quân cả cái nhà kho của Dêm theo mình về nhà. Chỉ là vốn của hắn dành cho mua gia súc đã nhiều rồi. Nếu lại lần nữa mua hết tiền, lỡ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có nước phá sản mà thôi. Dêm nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Ken liền cười ha hả. Rất hào phóng tặng cho hắn mỗi thứ một chút xem như cảm tạ. Hai người ai cũng vừa lòng vẫy tay tạm biệt nhau ở cổng lâu đài. Chương 59, khởi hành đến họ, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 59, khởi hành đến họ, cầu bình luận, cầu đánh giá. Trận tuyết rơi đầu tiên đã sắp bắt đầu, lãnh địa cũng coi như đã chuẩn bị đi vào nền nếp. Chỉ hơn 4 ngày sau khi sắp xếp cho đám súc vật mới đến đâu vào đấy, Dêm đã chuẩn bị phải đến họp. Quý tộc họp mặt trước đông thường đã có quý củ, bọn hắn sẽ ở ngày đầu tiên có tuyết gặp mặt, tục xưng là họp mặt của đại diện thần minh dù ở Vương Đô, hay là Tây Cảnh, tục lệ này vẫn không có chút nào thay đổi. Địa điểm gặp mặt chính là ở lãnh địa của Colin, nơi đó cách cùng xa lĩnh cũng không tính quá xa. Một đoàn người thong thả lên đường chỉ 2 ngày là có thể đến nơi. Đường đi Tây Cảnh vốn đã không rõ ràng, không có cái gọi là đường quốc lộ. Muốn đi cơ bản chỉ có 2 cách, tự mình biết đường hoặc là có lính đánh thuê dẫn đường. Mấy ngày trước Dêm đã gửi thư cho họ Eo nhờ vị này đồng minh tìm giúp hắn một đội lính đánh thuê. Họ Eo lúc đến chơi đã cảo ý hẹn sẽ đến cùng xa lĩnh sau đó cùng Dêm lên đường nhưng bị Dêm nhã nhặn từ chối. Nói cho cùng lãnh địa hai người vị trí ngược đường đi, nếu họ Eo đến cùng xa lĩnh rồi cả hai mới xuất phát chính là đi xa gần gấp đôi. Dêm cũng muốn đi đường bộ một lần, từ khi đến cùng xa lĩnh, hắn bộn bề công việc chưa từng đi du ngoạn phòng vi Tây Cảnh. Lần này vừa ngắm cảnh, vừa thị sát địa hình. Một công đôi việc thế nhưng là họ Eo nặng nặc không chịu. Hắn nói bản thân mấy tháng nay cũng đã là vô cùng mệt mỏi, muốn nhân cơ hội này cũng ra ngoài đi du ngoạn một phen. Dêm thuyết phục hết lời không lay động được ý định của đối phương thì đành phải thuận theo, hẹn đúng giờ sẽ đến chỗ giáp giới của lãnh địa để cùng nhau xuất phát. Thế nên hắn sắp đặt mọi việc ở lãnh địa đâu ra đây rồi chuẩn bị lên đường. Ngày hôm sau, sáng sớm, đội ngũ của Dêm đã tập hợp ở bên ngoài lâu đài, họ Eo lần trước sau khi về đã gửi đến một chiếc xe ngựa, không tính là xa hoa, chỉ là loại bình thường nhất. Nhưng dù vậy cũng đã giúp cho Dêm không phải ngồi xe thồ đi dự họp. Nếu việc ấy xảy ra, đoán chừng ngay cả cửa chính của lâu đài Nam Tức hắn cũng khó mà bước vào được mất. Lần này đoàn đội của bọn hắn xuất phát có đến hơn 100 người, trong đó có hơn nửa là vệ binh đi kèm. Ngoài toàn bộ vệ binh quý tộc, còn lại đến hơn 30 tên bộ đội vũ trang đầy đủ đi cùng. Số trang bị tiên là liền mấy ngày in đôn đốc học đồ làm ra. Dù không đủ tinh xảo, nhưng thắng ở bền bỉ, sắc bén. Số còn lại đều đảm nhiệm công việc hậu cần, đầu bếp, người hầu, phu quân vác gì đó. Bọn hắn còn đi kèm theo 4 cái xe thồ hàng chất đầy hàng hóa, có bánh mì, đồ gốm VVV đều là một chút đặc sản không quá đắt giá để đem đến tiếp thị. Dù sao tiền tài là thứ không được để lộ ra ngoài. Nếu là bây giờ đem ra những thứ quá có giá trị, nói không chừng hắn về đến lãnh địa đã chỉ còn một mảng phế tích mà thôi. Lần này khởi hành hắn không đem theo bạ rồng mà cùng Six đến họp. Bạ rồng là bộ trưởng bộ chính sách, hy vọng chỉ đứng sau hắn trong lãnh địa. Lần này đi, thời gian không ngắn. Nếu cả hắn, Đan Tờ và bạ rồng đều không ở cùng xa lĩnh, không biết mấy tên quan lại kia còn đấu thành cái gì nữa. tất nhiên không thể thiếu thị nữ thân cận cắt dự. Cái này không phải là dêm đã nhiễm vào thói quen hủ bại xấu xa của quý tộc thời đại này đến mức hoang dâm vô độ, dù đi bàn chuyện nghiêm chỉnh cũng cần có người hầu cận. Vốn ban đầu dêm nghĩ đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng của quý tộc, sẽ bàn toàn những chuyện nghiêm chỉnh. Giống như kiếp trước những lần hội nghị hiệp thương quốc tế vậy, đám khách mời đỏ mặt tiến hai, thổi dâu trừng mắt, bị đối thủ nâng tay trên dự án liền hận không thể xông vào chém hắn một trận cho hà dạng. Kết quả là buổi tối trước khi đi, bà rồng đang cùng với Six kiểm tra hàng hóa để chất lên xe thì nhớ ra chạy đến hỏi Jem xem bản thân sẽ mang theo bao nhiêu người hầu. Cùng với đó mấy thứ như giường ngủ, chăn đệm, dao đĩa ăn sẽ mang bao nhiêu bộ. Thêm vào đó bảo hắn phải mang theo đã đủ tốt được mấy ngày rượu trái cây để mở tiệc. Jem nghe được kiến nghị của bà rồng thì nói là không phải xong rồi hả? Lòng hắn nghĩ, không phải đi học sao? Đến nơi đã có lỉnh chiêu đãi, hắn dù có tính xấu đến mức nào cũng chí ít phải giữ lấy mặt mũi. Bản thân còn cần chuẩn bị nhiều như vậy sao? Nhưng nằm ngoài dự đoán của Jem là bà rồng còn kinh hãi hơn cả mình đáp lại rằng, chỗ nào đã chuẩn bị xong? To to nhỏ nhỏ không nói. Đến ngay cả người hầu trong phòng, đầu bếp cũng chưa có phân phó mang đi, như vậy gọi là xong gì? Bà rồng phải giảng giải một lúc Jem mới hiểu ra, thế giới của quý tộc luôn là làm việc cùng hưởng thụ song hành với nhau. Từ ngày xuyên qua đến bên này Jem chưa từng đi gặp mặt quý tộc nào nên không biết. Ở đây, hoàn cảnh lễ nghi nghiêm túc nào mà quý tộc không mang theo đến mấy chục tên người hầu thì sẽ ngay lập tức trở thành tên kỳ quái. Cuối cùng, Jem suy nghĩ một chút, nếu đã là công tác thường niên, vậy thì liền giao cho bà rồng toàn quyền xử lý, tránh cho đến lúc đó mình ngồi trên chỗ họp lại trở thành người kỳ dị. Cứ như thế, cả một chiếc xe ngựa đồ dùng được thêm vào để đồ của một mình Jem mà thôi. May mà lần trước Ken mua được ngựa thổ, nếu không thì không biết bọn hắn lấy đâu ra sức kéo để mang hết đống đồ này đi. Cũng đừng nghĩ đến xe bò kéo, mất công làm trò cười cho người khác. Đội ngũ chuẩn bị xong liền chuẩn bị xuất phát, nếu không phải vệ binh cờ xí nghiêm chỉnh, bước đi hiên ngang. Hắn còn thật là cho rằng mình đang tham gia vào hoạt động đi dã ngoại thường niên gì đấy của quý tộc kia. Cũng may, cái suy nghĩ này chỉ đến biên giới lãnh địa đã bị Jem vứt ra sau đầu. Jem, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Mọi từ đằng xa đã được thám tử báo rằng Jem sắp đến nơi, nên hắn đã chờ đợi trên đường từ sớm. Ánh mắt hắn nhìn thấy đội ngũ của Jem có hơi dừng lại một chút. Một nhóm quân tinh nhuệ, dù quân số chỉ gần 50 người nhưng nhìn cách bọn họ cầm vũ khí, đi đứng, khí thế bọn họ phát ra ngươi đã không thể coi thường nhánh quân đội này được. Không chỉ có mình ngoẹo, mà tất cả mọi người có mặt đều chú ý về phía này, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người của đám đạn tờ. Đạn tờ kỵ sĩ ngày mới tốt lành. Họ tức sĩ ngày mới tốt lành hai người xem như chào hỏi qua. Lúc này họ éo bỏ qua đám bộ đội kia, ánh mắt tò mò nhìn về phía Jem ngươi lần này đi không mang theo quản gia sao. Nếu là còn ở phía sau thì chúng ta có cần đợi một chút không? Dù sao khởi hành cùng nhau sẽ thuận tiện hơn không? Lần này ta dẫn Six theo Jem vừa nói vừa chỉ vào Six đang kiểm kê dây buộc hàng hóa ở phía sau hắn không chỉ là quản gia của ta, và rồng hiện giờ cũng là quan chính sách của ta, hiện giờ ta không ở lại trong lãnh địa còn cần hắn đến đốc thúc là vậy sao? Họ hiểu ra lộc cộc khi họ còn đang muốn hỏi thăm kỹ hơn. Sau lưng bọn họ đông truyền đến âm thanh của ngựa và áo giáp va vào nhau. Một đội gồm hơn 30 tên đàn ông có vũ trang đầy đủ đưa đến. Cầm đầu bọn hắn là một tên đàn ông tầm 40 tuổi, thân thể cường tráng. Dưới cằm càng là một bộ râu quai nón dài, vẻ ngoài của hắn không có chút nào giống với một tên kỵ sĩ bình thường. Họ eo tức sĩ. Mấy vị này là... Giọng nói ồm ồm của người cầm đầu vang lên. Đội trưởng Hoành, đây là đồng minh của ta, công tước Jem Napoli. Bọn ta sẽ cùng nhau đi dự họp hỏi hướng về phía nam nhân kia giới thiệu hắn sắc mặt không lấy gì làm niềm nợ nhìn mấy người của Jem. Ánh mắt còn dừng trên người Lucas và đạn tờ dừng lại mấy giây. Sau đó hắn liền mở miệng họ eo tức sĩ, trước đó chúng ta đã thỏa thuận với nhau là chỉ có ngài và người của mình lên đường mà thôi. Ta cũng đã đảm bảo về an toàn của ngài và hàng hóa cùng với tùy tùng chỉ là thêm vài người, cũng đâu có vấn đề gì họ eo nói và nhìn lại đoàn người của Jem một lần nữa rồi đối với họ eo nói, tức sĩ, có lẽ chúng ta cần cẩn thận nói lại một chút dứt lời liền kéo họ sang một bên thấp giọng nói chuyện. Vừa nói ánh mắt còn đánh sang nhìn mấy người bên này. Tên này hoành, đối với chúng ta không có bao nhiêu thân thiện. Asics đã kiểm tra lần cuối xong xuôi đã quay trở lại bên Jem, một tay chống cằm nói e là không đơn giản như vậy. Đạn tờ nhó mắt, ý vị sâu xa nói tay hắn vô thức nắm nhẹ chua kiếm, ước lượng năng lực đối phương, xem hắn mấy kiếm có thể chém tên kia thành hai mảnh. Đúng, chính là kiêu ngạo như vậy. Hắn hiện giờ đã là chiến sĩ cấp 2. Sức mạnh không phải một tên lính đánh thuê quèn có thể so được. Nói mấy kiếm e là còn đề cao đối phương, nói chính xác là chỉ cần đạn tờ muốn ra tay, trong vòng trăm bước muốn giết tên kia không cần ra đến kiếm thứ hai. E rằng chuyến đi hôm nay sẽ rất thú vị đây. Jem vừa nhìn đang đỏ mặt tranh luận họ eo và hoành, vừa vớt vớt cái cằm không có chút dâu nào của mình. Six, ngươi đi nói với vệ binh chuẩn bị hàng đi. Nhớ kỹ những gì đã tập huấn rõ. Six cung kính đáp lời. Hắn còn đang thật sự muốn xem sức mạnh của thứ kia đây này. Chương 60, bò ngựa bắt ve, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 60, bò ngựa bắt ve, cầu bình luận, cầu đánh giá. Thái độ của hoành khiến Jem không khỏi nghi ngờ theo lẽ thường mà nói, đội lính đánh thuê là nhận tiền làm việc. Tiền lương từ trước khi xuất phát đã thương lượng xong với chủ thuê, dù giữa đường có thêm người khác, chỉ cần không yêu cầu tăng thêm nhân số là sẽ không có vấn đề gì hơn nữa. Tình hình Tây Cảnh lúc này loạn lạc khắp nơi, lưu dân đạo tặc vô số. Càng đông người đi càng thêm an toàn, bây giờ bọn hắn vừa gặp mình liền lộ ra không hoan nghênh, như vậy không khỏi có chút khó hiểu. Không bao lâu sau, họ eo nói kẻn chuẩn bị cho mọi người lên đường, một bên đi tới. Jem, đã không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Lần này chắc là họ eo đã thương lượng được với hoành, nên mới kêu gọi mọi người cùng nhau lên đường. Đội xe bắt đầu khởi hành, lính đánh thuê cùng với hai nhà hộ vệ đem hai tên lãnh chúa xe hàng cùng với nhân viên hậu cần vây vào ở giữa, đoàn người thành một hàng dài bắt đầu đi về phía bắc. Ban đầu James muốn cưỡi ngựa, nhưng họ thấy hắn định dắt ngựa theo liền biết tên này chưa từng đi họp bao giờ liền can ngăn mau lên xe ngựa của ta đi, chiếc xe ngựa kia phái người mang về. Ta tặng ngươi chiếc đó chỉ là để ngươi xuất hành có đồ dùng thôi. Nếu là cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe không đủ mặt mũi là sẽ bị coi thường đó rồi hắn nhanh chóng làm tư thế mời James lên xe. Ngồi lên rồi mới thấy, một chiếc xe tốt quả là có khác. Không biết do James gian khổ một thời gian đã quen hay sao, nhưng những thứ trong xe của họ ẻo nếu là trước đây ở Gondo, James sẽ thấy có chút keo kiệt, nhưng bây giờ lại có cảm giác mười phần xa hoa. Đoàn người nhanh chóng khởi hành. Trong xe hai vị lãnh chúa vẫn rôm rả trò chuyện. James mang ra mới làm được mấy ngày kẹo sữa mời họ ẻo, chọc cho hắn một phen cao hứng, liền đưa ngay cho thị nữ sen của mình. Lúc này, trong đội lính đánh thuê, một tên lính vẻ ngoài nhỏ phó, thúc dưới hông một con ngựa lớn, đuổi theo đoàn trưởng ẩn hắn vừa đi vừa ngó nghiêng một phía, bộ dạng như đang cảnh giác hai bên đường, đến bên đoàn tỷ thấp giọng, "Đoàn trưởng, bọn hắn có thêm đến hơn 100 người, quá nửa là vệ binh tinh nhuệ. Ta đã dò hỏi được từ mấy tên lâu la, cái kia lãnh chúa là một tên công tước, quân đội của hắn sức chiến đấu chắc chắn là không thể coi thường được." Hắn nhìn chằm chằm vào người đang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của James, tiếp tục nói, "James nạ bộ lì ta đã sớm có nghe nói. Một tên phế vật thôi, quân đội của hắn có sức chiến đấu thế nào còn chưa vội kết luận." Nghe được thượng cấp nói vậy, tên lính đánh thuê kia không khỏi ngẫm nghĩ rồi càng nói nhỏ hơn, "Đội trưởng, 50 tên binh lính kia trang bị là rất tốt, nếu như liều mạng, e rằng chúng ta phải trả giá rất đắt." Câm miệng, hắn sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói rít qua kẽ răng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Ta tự có sắp xếp. Các ngươi lén thoát đội ngũ đi báo cho mấy tên kia. Ban đêm nay đến điểm hạ trại, bảo bọn hắn mai phục sẵn sàng, hàng hóa chúng ta chia 28, bọn họ lấy phần to. Chúng ta chỉ cần đầu của sen và họ ẻo là được. Còn tên lãnh chúa kia chết sống cũng không cần quản, chết thì tốt nhất, sống cũng mặc kệ, dù sao hắn không phải mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta." Khi nhìn thấy một đoàn quân lính có đến hơn 50 người trang bị tinh nhuệ đi cùng, vậy là thực sự có chút hốt hoảng, hắn thực cho rằng kế hoạch của mình đã bị lộ, mấy tên này đến là để đối phó với mình. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy, tối qua vừa chốt kế hoạch, sáng nay đối phương đã có thêm viện quân, còn là công thủ đồng minh nữa, hơn hết là một lời cũng không nói với mình. Nhưng về sau nhìn đến đám quân binh này trung thực sắp xếp đội xe, thậm chí còn lười biếng lén trêu chọc mấy tên nữ hầu của cả hai lãnh chúa, hắn mới biết là mình sợ bóng sợ gió một phen. Dù vậy, chống rông thêm ra đến 100 người làm hắn không thể thay đổi kế hoạch ban đầu được. Đột nhiên từ bên cạnh xe có thứ gì phản lại ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt của hắn, làm hắn không khỏi vì choáng mà đưa tay che lại. Khi hắn còn đang muốn nhìn rõ thứ kia là gì thì một bàn tay từ trong xe nhô ra đã thu hồi lại thứ đó. Mấy tên quý tộc này đúng là rảnh rỗi quá mà. Đá quý chiếu sáng như vậy cũng đem ra khoe khoang. Hoàn tặc lưỡi rồi không nghĩ gì nữa. Trong xe, James thu lại cái gương, vỗ vỗ trong lòng bàn tay, phân tích thứ hắn vừa quan sát được. Ở một bên, họ eo như là một em bé yếu kỷ, cứ xăm soi nhìn vào cái gương James đang giữ. James cũng không keo kiệt, liền đưa cho họ eo cầm thử. Cái này là mấy ngày trước đó lúc rảnh rỗi James muốn thí nghiệm tráng bạc làm ra. Vốn còn muốn thử trắng luôn, nhưng thời gian vội quá chỉ tạm làm ra được 2 cái. Họ cầm xem mà yêu thích không thể buông tay được, gương trong thời đại này vẫn là thứ vô cùng quý giá, đều là làm từ mấy kim loại bóng, giá có thể nói là vô cùng đắt đỏ, so với vàng ngọc gì đó có khi còn đắt hơn. Mà lại nói, sức phản chiếu cũng yếu, nhìn kỹ chỉ thấy được mờ mờ bóng dáng của mình. Vì vậy bọn hắn càng ưa thích dùng chậu gương hơn, dùng nước để soi, vừa rẻ, lại trong. Chỉ là yêu cầu môi trường quá cao, chỉ có chút gió thôi cũng làm hình ảnh lay động không thể soi được, so ra thì mấy cách này đều thua thứ hắn đang cầm xa tích tắc. Hắn muốn không yêu thích cũng có. James, không biết ta có thể đem thứ này cho Sen xem không? Họ éo lên tiếng, hai người bọn hắn dù đã khá thân thiết, nhưng dù sao quen chưa được mấy ngày, lễ nghi vẫn có chút câu nệ. Một thứ đồ chơi nhỏ thôi, tặng ngươi đó James không để ý chút nào, nếu thích thì lần sau đến chỗ ta, mấy hôm nay ta lại nghĩ ra mấy thứ thú vị, đảm bảo chỉ nhìn một lần ngươi sẽ thích ngay. Thứ này quý giá quá, ta hỏi còn định từ chối, không có gì quý giá cả, hàng mẫu mà thôi, cái này là lúc rảnh rỗi ta có chút linh cảm lầm ra, còn có chút thô ráp. Ngươi nhớ phải cắt nó vào vỏ, nó rất dễ bỡ. Mảnh kính cũng rất sắc, ngươi nhớ phải cẩn thận. Gọi còn định rối rít cảm tạ thì James đã xua tay gật đi, rất có phong thái kẻ làm anh. Cảm ơn gì đó, sau này cũng không cần nhắc lại. Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì. James ánh mắt vẫn không nhìn họ mà chỉ nhìn ra bên ngoài, hai bên rừng cây tương đối rậm rạp, nếu bọn hắn có mai phục thì sẽ là phiền phức không nhỏ. Đoàn lính đánh thuê này ngươi là thế nào mà thuê được vậy? À, cũng không thế nào, bọn họ là gà xanh do mình, cũng đã có uy tín từ lâu rồi. 2 tháng nay nhận lời mời của tử tức bạn đến Tây Cảnh giám sát chuyện mua thịt rừng, vừa lúc bọn hắn muốn đến chỗ có lìn nên ta thuê luôn họ ẻo, cũng lơ đãng đùa nghịch gương cùng với Sen, không chú ý đến thái độ của James có hơi kỳ lạ, nhờ thế mà còn rẻ được không ít tiền đâu, trùng hợp vậy sao? É là không đơn giản vậy rồi, James trầm giọng Lucas. Lúc này đang cưỡi ngựa nhìn như thong thả, Lucas liền ngó sang cửa sổ của xe nghe James ra lệnh, vừa nãy hai tên kia nói chuyện, ngươi nghe thấy gì không? Lucas lúc này đã là hộ vệ cấp 2, các hạng chỉ số là rất khủng bố, so với đạn tờ càng là vượt hơn. Bọn họ thường thường ở trong lãnh địa có thời gian rảnh là sẽ quyết đấu để rèn luyện một chút. Hai người tuy là cùng cấp nhưng lần nào Lucas cũng mơ hồ có thể đè đạn tờ xuống đánh. Đây còn là trong tình huống đạn tờ từ nhỏ đã được huấn luyện, kỹ năng vô cùng thành thục mới miễn cưỡng không bị Lucas một chiêu chế phục. Cái này làm đạn tờ trước mặt hai tên nhãi bo và nạ di bị trêu chọc nhiều lần, kể cả Ashley cũng không ít lần tham gia khiến đạn tờ xấu hổ rất lâu. Làm người đứng ngoài, James chỉ có thể cảm khái, thiên phú trời sinh chính là bá đạo như vậy đây. Hơn nữa Lucas thiên phú còn là thiên về bảo hộ, nếu là mấy thiên phú có khuynh hướng tấn công, không biết đạn tở sẽ còn thảm đến mức nào nữa. Dạ có Lucas thấp giọng đem lời của hai người kia một năm một mười nói ra. Dù bọn họ ở xa, lại cố tình đem âm thanh đè thấp xuống cũng không thoát khỏi lỗ tai của Lucas, mấy người trong xe nghe được vậy thì bàng hoàng. Họ càng là thất thố đến suýt thì rơi cả gương xuống đất. Hắn mặt cắt không còn một giọt máu nhìn sang James, cơ hồ hỏi là muốn làm sao. Họ éo là một tên lãnh chúa thuần thương nhân, chưa từng ra trận giết địch, cũng chưa từng trực tiếp tham gia tiêu trừ thổ phỉ. Cơ bản có thể nói tên này chỉ là cọng rau xanh chưa từng thấy máu. Quyền như hắn còn có thể tham dự chứ mấy thứ đánh đánh giết giết này tuyệt đối đừng đến cậy nhờ hắn. James thấy vẻ mặt hốt hoảng của họ éo và Sen thì không khỏi có chút muốn cười. Nhưng hắn biết hung hiểm của chuyện này tuyệt đối không nhỏ thì không muốn cợt nhả thêm. Liên bảo họ éo gọi kèn đến bên xe ngựa. Khi kèn đến rồi, James liền nhỏ giọng sắp xếp, nói xong còn không quên dặn kèn tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cứ làm như bình thường là được. Kèn đã đi rồi. Họ thấy James vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra không khỏi sốt ruột lên tiếng, James chúng ta phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc ngươi có dự định gì? Không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần đảm bảo người của mình phối hợp cùng ta, đảm bảo đêm nay ngươi kê cao gối ngủ. Thấy James quả quyết như thế, họ hẹo vốn còn định nói thêm gì đã không đào đâu ra cớ để mở miệng, nhưng ngồi chưa được mấy giây hắn lại buồn chồn, James, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, hay là chúng ta kiếm cớ quay lại đi. Lợi dụng bây giờ còn chưa xa lãnh địa của ngươi lắm, chúng ta rút về phòng thủ. Có hơn trăm người của ta cùng mấy ngàn lính dân của ngươi. Đảm bảo chúng ta không có việc gì. James nghe thấy kiến nghị của họ hẹo, cùng với bộ dạng sắp khóc của hắn thì không khỏi bật cười ha ha. Thấy đồng bạn cười nhạo mình, họ sắc mặt càng khó coi. Sao ta lại đi quen biết cái tên hỗn đản này cơ chứ? Không cần sợ, James gạt nước mắt cố nén cười, ngươi nhìn cảnh vật bên ngoài đi, đoán chừng bọn chúng đã đem chúng ta vây lại rồi, chỉ là muốn giảm thiểu thương vong mới đem thời gian là sau khi hạ trại, chúng ta thiếu đề phòng sẽ ra tay. Nếu bây giờ quay lại chính là báo động cho chúng biết kế hoạch bị lộ. Bọn họ là có chuẩn bị mà đến, không phải đám đạo tặc đơn thuần. James nói càng làm họ ý thức được vấn đề, cũng trong ánh mắt bộc lộ vẻ tỉnh ra. Trong nào hắn thoáng hiện một cái gương mặt đáng sợ làm cả người lạnh run. James coi là họ đéo bị chuyện này dọa sợ, không khỏi khẽ an ủi không sao, bây giờ kế hoạch của chúng bại lộ mà chúng không ý thức được. Ngược lại quyền chủ động trong tay chúng ta. Ngươi cứ tin tưởng ta, chỉ đêm nay thôi, giết đám này đạo trích như đồ heo chó. James vừa nói xong thì qua cửa sổ hướng mắt nhìn lên bầu trời còn đang trong vắt chưa có đám mây tuyết nào mà cảm thán không nghĩ đến. Trận đánh đầu tiên của cùng xa lĩnh quân đội lại là giết đám rồi mỗi này. Chương 61, truy long lĩnh, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 61, truy long lĩnh, cầu bình luận, cầu đánh giá. Cả đoàn người một lòng đi về phía bắc, cơm trưa cũng là trong lúc tranh thủ ăn qua loa. Dọc đường đi họ éo đều lấy cớ là bị cảm nhẹ nên ở trong xe nghỉ ngơi, không hề ló đầu ra ngoài. Từ lúc bị James dọa về sau, họ cứ thần hồn nát thần tính, hắn cứ sợ mình không cẩn thận liền sẽ có một mũi tên từ góc tối nào đó bắn ra lấy mạng hắn. Nhìn thấy bộ dạng họ éo như vậy, James ban đầu là có chút muốn cười tên này nhát gan. Nhớ lúc hắn ở Bương Đô, nguy hiểm là không biết đến từ đâu, không biết nên phòng bị ai. Vậy mà hắn vẫn điềm nhiên an tĩnh, không hề nao núng chút nào. Đâu có cái bộ dạng như chim sợ cành cong này của họ éo. Thế nhưng nhìn kỹ lại, James cảm thấy họ có chút sợ hãi quá mức, không giống như chỉ là sợ chết bình thường. Ngược lại, hầu nữ Sen của hắn lại rất bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng đưa cánh tay bút măng lên lau mồ hôi trên trán của họ, miệng còn liên tục nói không sao đâu, đừng sợ. Nhớ lại lời của hắn nói trên đường, việc phục kích lần này, 89/10 là có liên hệ với họ rồi. Họ có lẽ trong lòng là cầu nguyện với thần minh làm sao cho mặt trời đừng bao giờ lặn xuống, nhưng tiếc rằng ông trời sẽ không bao giờ vì lời xin xỏ của ai mà chậm giờ tan ca của mình. Màn đêm đúng hẹn dần buông xuống, đoàn đội cũng phải hạ trại, đám người hậu cần cũng không phải lần đầu tiên phải dừng lại ngủ giữa rừng nữa, quay tay nhanh mắt liền lấy vật tư xuống khỏi xe bắt đầu xây dựng trại dã chiến. Vừa làm còn vừa nói đùa rằng mong là dã thú trong rừng đã ăn no rồi mới đến đây. Đám bộ đội liền được thể khoác lác, nói nếu có dã thú gì đó đến cứ chạy vào lòng bọn hắn sẽ có thịt ăn. Chọc cho đám hầu gái ai nấy cũng cười khúc khích. Nói đùa qua đi chính là lúc phải chăm chỉ làm việc. Mấy người hậu cần phải nấu cơm cho cả đoàn gần 300 người, không phải là con số nhỏ. James điều luôn cả đầu bếp của lâu đài đi nấu cơm cho bộ đội, còn mình thì đến ăn trực đầu bếp của họ ẻo. Vào trong lều thì thấy họ ẻo vẫn đang một bộ mặt ủ mày cho, không có chút nào sinh khí. Hắn tuổi mới có 24 mà lúc này đã như ngoài 50 rồi vậy. Ngươi có cần làm quá đến vậy không? James cười cười nhấc nồi đặt lên bàn một cái khúc mắt nhỏ mà thôi, không cần để trong lòng. Ta đảm bảo ngươi ngủ một giấc dậy, mọi việc sẽ xong hết. Đi thêm 1,2 ngày nữa là đến nơi thôi. Ngươi không hiểu ấy, họ thở dài thườn thượt làm James đang chỉ đạo cho đầu bếp thái thịt tại bàn như phát điên đàn ông con trai, hở một chút là thở dài không thấy phiền sao. Ngươi cứ ăn miếng thịt này, uống chén rượu này. Có gì đợi sáng mai chúng ta cùng nhau giải quyết, nói rồi James đem gia vị lẩu đã chuẩn bị từ sớm ném vào nồi nước sôi trên bàn. Bộ đồ ăn lẩu cùng gia vị này là mấy ngày nay James nói cho y làm. Định lúc qua năm mới thì dùng cho mấy người cùng chung vui, bây giờ dùng cho cái tên nhát gan này vừa lúc phù hợp, mùi thơm của lẩu rất nhanh thì bốc lên ngào ngạt, dèm pha chế gia vị không ít không nhiều, chính là vừa vặn. Mắt mất công cho dân cư lên rừng tìm đủ thứ hạt, quả về để xem có loại nào mình nhận ra không, thế mà có nhiều loại mọi người cho là quả dại lại là gia vị quan trọng ở địa cầu. Như là hạt tiêu, ớt, đậu khấu v.v. dân bản địa đều cho là không ăn được, dèm nhìn thấy mấy thứ đó về sau liền có ham muốn ăn lẩu rất là mãnh liệt. Ý? Mùi gì vậy? Họ ẻo đang buồn bực đống nhiên quay sang thơm đúng không? Đây là ta vừa sáng tạo ra. Gọi là lẩu. Đúng lúc hai người đang bàn về thứ mới mẻ này thì Lucas đi vào, hắn túi người xuống định nói thầm với James thì bị James ngăn lại, ra hiệu cho hắn cứ nói thẳng. Nếu bây giờ hai người cứ lén lút nói thầm, sợ là cái tên nhát gan đối diện không còn tâm tình nào để ăn mất. Đại nhân, ngài đoán không sai, đội lính đánh thuê vừa có một tên rời đi, hắn không có đi ngựa mà là đi bộ vào trong rừng. Nếu ngài muốn ta sẽ đích thân bắt hắn lại. Nghe lời Lucas nói, cánh tay đang gấp thịt cho vào nồi của Gem có hơi dừng lại. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói, không cần, ngươi cử cái tên vệ binh có kỹ năng ẩn thân đi theo dõi hắn, đem nhất cử nhất động của hắn đều ghi lại rồi về đây báo cáo. Nhớ phải đảm bảo an toàn. Dặn rõ Lucas đi ra ngoài rất nhanh đã trở lại trong đội vệ binh quý tộc có một tên thức tỉnh thuật ẩn thân rất cao minh, cơ hồ là tàng hình mở dạng, để hắn đi nghe ngóng tình hình. Gem rất yên tâm. Gem phân phó xong liền an tâm ăn lẩu. Họ thấy đám thuộc hạ của Gem thật sự làm được việc cũng không còn câu nệ, bắt đầu gấp đồ ăn. Ở phía đông nơi cắm trại, cách đó khoảng 10 phút lộ trình. Nơi này là ở giữa rừng rậm hoang vu, nhưng lại có một tòa trại kiên cố bằng gỗ dựng lên. Hạ Kẹt là vệ binh quý tộc, nhưng hắn lại không giống mấy tên đồng bạn khác. Người ta học được đều là kỹ năng che chắn, bảo vệ. Hắn lại học được cái kỹ năng ẩn thân, cơ hồ là một tên cận vệ vô dụng nhất. Thế nhưng công tước đại nhân biết chuyện lại cười nói hắn có chỗ đặc biệt, sau này tất có lúc có thể kiến công lập nghiệp. Giờ này, thời điểm hắn lập công đã đến rồi. Hắn duy trì khoảng cách với tên lính đánh thuê tách đoàn kia, bám theo một mực từ doanh trại đến tận chỗ này. Tên kia vừa tới gần, đã bị lính can phát hiện ngươi là ai. Ta là người của đội đầu lâu. Đội trưởng của chúng ta là Mạnh, trước đó đã có gặp lão đại của các ngươi để bàn hợp tác rồi. Lính đánh thuê liền đội nói ra ý đồ đến của mình. Hắn sợ nếu nói chậm, mấy tên ngu rốt kia trời tối không nhìn rõ bắn bừa cung tên. Đội đầu lâu, ngươi đứng đó chờ chút, từ trên tròi gác lính canh nói một câu để đồng bạn chú ý đến tên kia, bản thân thì đi tìm lão đại. Không lâu sau, một gã nam tử mặc theo màu nâu đen giáp ra bước lên tháp canh, nhưng lại không mở cửa lớn ra. Ta là Giờ Dậy, trại chủ của Cùng Phong trại, không phải là trước đó ta và Mạnh đã bàn bạc xong rồi sao? Tên kia hét to, Giờ Dậy lão đại, đội trưởng của chúng ta nói lần này sẽ có thêm một con dê béo được mang tới. Mong ngài bỏ ra thêm sức lực, thành quả kiếm được chúng ta chia 82. Lính đánh thuê hét lớn, 82 nói ở phía trước hiển nhiên chính là muốn đối phương có được phần hơn, đại diện cho Giờ Dậy được hưởng 8 phần chiến lợi phẩm. Hừ, đã nói tốt là 64, giờ lại thay đổi đột ngột như vậy. Truy Long Linh các ngươi khi nào thì có lòng tốt như thế cơ chứ? Lần này gặp được kẻ khó chơi rồi sao? Giờ Dậy cười lạnh, hạ kẹt nghe được Truy Long Linh từ mồm của Giờ Dậy thì lấy làm lạ, đây rõ ràng là một cái lãnh địa, sao lại đi làm lính đánh thuê? Nghi vấn không có người giải đáp, hạ kẹt đành ghi nó vào đầu đợi về báo cáo. Đúng thế, nguyên bản ban đầu chỉ có một tên quý tộc, nhưng nửa đường lại có thêm một tên khác nữa. Đội trưởng nói tên kia mang theo quân số chỉ có 50 người, tuy không đông nhưng thực lực khá mạnh, nếu chỉ là lực lượng đã bàn bạc ban đầu e là sẽ có thương vong, nên muốn Giờ Dậy đại nhân dứt khoát bổ sung binh lực, đảm bảo được thành công. Lính đánh thuê lớn tiếng nói, giết hai cái quý tộc không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó Truy Long Lĩnh các ngươi đổ hết tội lên đầu đám giã tặc chúng ta, bản thân thì không còn liên quan gì. Các ngươi xem là ta ngu sao? Bọn hắn dù lấy thân phận là lính đánh thuê hay là quý tộc chính quy quân đội, đánh giết chủ thuê đều là tội lớn. Nếu bản thân quý tộc kia không trả thù được thì sẽ báo lên phong quân trả thù cho mình. Cứ như vậy mà phát triển tiếp, đến khi kẻ ra tay muốn lên trời không cánh xuống đất không móng. Không trốn dung thân mới thôi. Nhưng nếu là Sơn Phỉ ra tay, bọn họ hợp tác đánh út là không ai biết được. Đến lúc đó lấy bừa một cái cớ là địch nhân quá đông, mình nhát gan bỏ chạy sẽ chỉ bị người ta chê cười. Tính dưỡng vài tháng thì sẽ nhanh chóng bị quên đi mà thôi, ngược lại là cách tốt để trốn tránh quan hệ. Giờ Dậy lao đại, lần này tước sĩ họ Eo đi cùng là có mang theo kha khá hàng hóa cùng với bằng bạc. Tên kia cũng là có đến mấy xe chất đầy hàng. Ngài có đồng ý hay không? Xin trả lời rõ một câu để ta về báo lại. Nghe thấy thu hoạch có thể phong phú như vậy, Giờ Dậy không khỏi động tâm. Hàng hóa của quý tộc tất nhiên rất là quý giá, không phải đánh cướp bình thường có thể so sánh được. Được, ta đồng ý, lát nữa ta xuất động toàn bộ anh em đánh một trận. Có lẽ sau này chúng ta còn có thể có hợp tác lần sau đâu. Đúng, đúng, Giờ Dậy đại nhân nghĩ giống hệ đoàn trưởng của chúng ta tốt, ngươi vào đây. Chờ chúng ta tập kết xong liền xuất phát, đưa mấy xe hàng hóa kia về cửa trại nhanh chóng mở ra, lính đánh thuê cũng theo đó đi vào, chờ bọn hắn tập kết nhân mã. Hạ Kẹt đoán chừng mình nghe cũng đã đủ rồi liền theo đường cũ mà quay về. Ngồi trong trướng đang ăn lẩu, Gem nghe vừa trở về Hạ Kẹt báo cáo, mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì. Đến lúc nghe hết lời thì thở dài một hơi khẽ nói muốn ăn hàng hóa của ta. Chờ xem là ai ăn ai đây. Chương 62, một chiêu bại địch, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 62, một chiêu bại địch, cầu bình luận, cầu đánh giá. Nghe thấy lời nói của Gem, họ hơi có chút sững sờ. Gem, chúng ta bây giờ lợi dụng người nhiều tiến hành bao vây giết đi Mạnh, sau đó có thể rời đi nơi này hoặc là tiến hành mai phục. Bọn hắn dù cho có đông nhưng chúng ta chiếm thế chủ động, chưa hẳn bọn chúng sẽ làm gì được chúng ta. Cần gì gấp như vậy? Trái với suy nghĩ của mọi người, Gem lại ngồi xuống gặp lên một miếng thịt cừu cho vào miệng. Bọn hắn muốn đến, ta cũng đang muốn luyện quân đây, quân đội của ta chưa từng thấy máu, đúng lúc lấy bọn mình tôm tướng cua này làm thử nghiệm năng lực đi. Nói rồi hắn không để ý đến khuôn mặt kinh hoàng của họ đâu mà quay sang Đạn Tơ. Đạn Tơ, ngươi đọc lục thao và tam lược đã mấy ngày nay rồi, có thu hoạch được gì không? Thu hoạch rất lớn thưa đại nhân. Nhiều chỗ có thể nói là lý luận quân sự đặc sắc, ta hiểu ra rất nhiều điều. Nhưng cách dùng binh như vậy là trên chiến trường không hợp với quy củ, dùng đối phó bọn tạp binh như đám đạo tặc thì còn có thể dùng được. Không. Suy nghĩ như ngươi là hoàn toàn sai lầm. Binh bất tiếm trá, sau này chiến tranh sẽ không còn bộ dáng như trước đây ngươi bên nữa. Cần phải sớm thích ứng đi. Gem nhàn nhã nói đã rõ được rồi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Trận này, lệnh ngươi dẫn đầu quân đội của chúng ta, xuất binh bắt sống toàn bộ đám sơn tặc sắp kéo đến. Dây thừng và các vật để bắt giữ trên xe đều có. Nhớ kỹ là bắt sống, chết càng nhiều các ngươi càng bị đánh giá kém. Dêm ra một mệnh lệnh rất khó hiểu rồi lại quay sang Kẹn đang ngồi một bên: ngươi dẫn quân của Hắc Thạch lĩnh tạo vòng bao vây xung quanh trại, không cần làm gì, chỉ cần không để cá lọt lưới giết vào là được. Đem bọn lính đánh thuê nói là lớp bảo vệ bên trong, chia cách bọn họ với bên ngoài. Rõ chưa? Nhưng đại nhân, như vậy an nguy của mấy vị đại nhân phải làm sao? Tên hoàn kia không phải tay mơ đâu, kỹ năng của hắn có phần còn hơn cả ta nữa, rõ ràng là đã luyện qua. Nếu để hắn ở trong trại rất dễ dẫn đến nguy hiểm, Kẹn kêu lên. Không phải sợ, vệ binh quý tộc của ta sẽ bảo vệ hai bọn ta. Lucas, ngươi chưa từng chiến đấu thực tế, lát nữa ta cho ngươi một cơ hội, ngươi mang theo một tên cảnh binh giả làm mẹo, mang hắn về lều. Việc sau đó thì xem vào bản lĩnh của ngươi rồi. Đại nhân cần người sống hay không? Lucas không để ý chút nào, vẫn lùa thịt vào mồm lia liệm. James nhìn không được phải gạt rau vào bắt hắn, tên này ăn như vậy không sợ táo bón sao? Chỉ cần đảm bảo hắn còn sống là được. Nhưng tên còn lại thì tận lực đi. Dù sao mỏ quặng cùng xa lĩnh là không bao giờ thừa người. Rõ Lucas vẫn cắm mặt ăn, đạn tờ không nhịn được lấy tay vô vào đầu của Lucas mới làm hắn ngẩng lên trả lời được. Trong lòng còn thầm nghĩ hận là đánh không thắng thằng dần này, nếu không phải cho hắn một trận mới hạ dạng. Ở một bên họ éo nghe James sắp đặt không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Vội kêu lên: ngươi sắp xếp như vậy có ổn không? Chỉ mấy tên vệ binh mà có thể cản được bọn họ sao? Lucas có thể đối phó được không? Không cần lo, James nhấp một bụng bia của họ éo mang ra. Bia lúa mạch uống không ngon chút nào, ta không muốn nói phét, nhưng một tên cận vệ quý tộc của ta đánh 40-50 người không phải nói chơi đâu. Lucas càng là đội trưởng, ngươi nghĩ có vấn đề gì sao? Cận vệ quý tộc James dẫn đi lần này đều là người đã đột phá cận vệ cấp 1, thức tỉnh kỹ năng của hộ vệ. Bọn hắn mọi hạng chỉ số đều vượt xa người thường, nói đánh 40-50 người tuyệt đối không nói quá. Trước đó James đi thị sát đã gặp một đám lưu dân mới có ý đánh cướp. Cả hơn 30 trai tráng bị một tên cận vệ tay không đánh gục, toàn bộ đưa đi hầm mỏ. Đó là bọn hắn còn chưa dùng đến vũ khí, có vũ khí trong tay thực lực sẽ đạt đến một tình trạng hết sức khủng bố. 40-50 người. Công tước đại nhân, ngài lời này có chút khoác lác quá phận rồi, Kẹn một bên khó chịu lên tiếng. Hắn thân là quân nhân, sao lại không biết quần chiến có độ khó đến mức nào, không phải đơn giản như 1-1-2. Một người tham gia quần chiến phải đồng thời đối diện với nhiều kiểu ra đòn, nhiều cách suy nghĩ. Dù là 1-3 cũng đã là khó chứ chưa nói đến gấp 10 lần. Dêm khoác lác như thế là quá coi thường trí tuệ của mọi người rồi. Thấy Kẹn không tin, Dêm nhún vai: đã Kẹn thống lĩnh không tin, vậy thì so tài tại chỗ một chút đi. Mặc kẹt Dêm liền vẫy tay gọi cái tên đang cùng đội trưởng của mình ăn như hổ đói tiến lại. Hạc sẽ không hiểu gì nhưng cũng đội vàng tiến đến. Đây là một trong những cận vệ của ta, hắn sở trường là theo dõi và giám sát, không quá mạnh về chiến đấu. Người đầu với hắn đi, không đợi Kẹn phản đối, James liền vẽ ra một cái vòng tròn dưới đất xung quanh chỗ Bạc Kẹt đứng. Vòng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người vào trong. Nhìn vòng vẽ xong, James tiếp tục: chỉ cần ngươi có thể làm sao cho hắn đi ra khỏi cái vòng này thì liền xem là thắng cuộc. Thế nào? Nghe đến đây, Kẹn liền nổi nóng, hắn thấy mình thực sự là bị xúc phạm rồi. Dù sao hắn có tệ đến đâu cũng đường đường là một kỵ sĩ thống lĩnh, James để một tên hộ vệ trinh sát đến đấu với hắn không phải quá đáng sao? Đừng khu phục, ngươi cứ thử đi thì sẽ biết. Dù sao đây cũng là an nguy của chủ nhân ngươi. James thản nhiên, trong lòng Kẹn là một vạn lần không bằng lòng, nhưng James đưa cả chủ nhân của mình ra rồi, nếu mình còn không ứng chiến thì thật không nói nổi. Không gian trong lều cũng đủ rộng rãi, bọn họ so tài không cần phải ra ngoài. Hai tên lãnh chúa nhanh chóng kê bàn đi chỗ khác, họ éo lo lắng nhìn đám thuộc hạ đang so đấu, bản thân hắn không biết mình nên mong ai chiến thắng mới là đúng, muốn Kẹn thắng thì an toàn của mình liền nguy hiểm, mà muốn hộ vệ của James thắng thì lại chứng minh kỵ sĩ trưởng của mình còn không bằng lính trinh sát của người ta. Không đợi James nghĩ xong, hai người ở dưới đã bắt đầu thủ thế. Nói đúng hơn là chỉ có Kẹn hơi không người chuẩn bị xông vào Kẹn. Loáng một cái, thân hình của Kẹn biết mất, hắn đã xông đến bên người của Kẹn. Kẹn nhanh tay tóm lấy vai đối phương, ý đồ bật ngã hắn. Thế mà chẳng ngờ khi hắn định kéo Kẹn đi thì gặp một luồng cản lực dội lại. Hắn cảm giác mình không phải đang bật một con người, mà đang muốn bẻ một cái cây. Chân của Kẹn gắn chặt trên mặt đất, bất kể Kẹn có dùng bao nhiêu lực cũng không hề nhúc nhích. Chỉ trong phút chốc, trời nghiêng đất đổ, Kẹn từ chỗ chủ động đã bị đôi tay thoăn thoắt của Kẹn túm lấy cổ áo vật ngựa ra sau. Đội trưởng đội kỵ sĩ của Hắc Thạch Linh chỉ sợ tỏ hình chớp mắt đã nằm song xoài trên mặt đất, mặt đất bị đập có chút hơi luôn xuống, cho thấy lực đạo phát ra kinh người. Họ ẹo và Sen thấy Kẹn còn đang lăn lộn không khỏi trố mắt ra nhìn. Nếu Kẹn bại cho Lucas hay đạn tờ, bọn hắn sẽ không bất ngờ, vì dù sao người ta cũng là quý tộc chính quy của Đô Đô, nội tình hơn xa hắn là một tên tước sĩ ở vùng hẻo lánh là chuyện dễ hiểu, nhưng mặc Kẹn rõ ràng là xuất thân từ Tây Cảnh, nhập đội nhanh nhất chỉ hơn thắng. Lại so cái thân thể kia, Lucas cao đến 2m, đạn tờ và Kẹn cao xem nhau khoảng 1m8. Mặc Kẹn thì sao? 18 tuổi, cao chỉ chưa đến 1m7. So sánh như vậy làm hình ảnh bây giờ là có chút buồn cười. Đội trưởng Kẹn không sao chứ? Mặc Kẹt lo lắng đến đỡ Kẹn dậy: ta khống chế không tốt, làm ngài bị thương. Thật xin lỗi, lời nói ra rõ ràng rất chân thành, nhưng Kẹn nghe đến nơi thấy có chút quá mức xấu hổ. Hắn biết Mặc Kẹt không có ý xấu, là mình đã coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Đành gượng vin tay Mặc Kẹt đứng dậy rồi nói: không sao. Trước đó hắn còn có ý muốn cùng đạn tờ hay Lucas so tài một chút, nhưng giờ xem ra kết quả đã là xác định từ trước mất rồi được rồi, luận bàn một chút mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Quan trọng là thực lực này đủ để đem đám đạo trích kia toàn bộ giết hết rồi chứ. Câu nói này James vừa nói vừa nhìn về phía người đang sững sờ một chỗ. Họ éo đủ họ éo lắp bắp: như vậy thì ta yên tâm rồi, nếu như đám người của James ai nấy đều dũng mãnh như Kẹt, vậy thì tính mạng của hắn xem như đã được đảm bảo rồi. James, có một câu ta không biết có nên hỏi không? Họ éo lần nữa ấp úng: không, ngươi không nên hỏi. James lại gặp một miếng rau vào bát, họ còn đang định nói, nghe đến James đáp lại, lời nói ra lên đến cổ lại bị chặn lại. Thấy bộ dáng đó, Jim không khỏi bật cười rót cho họ eo một ly bia của người chút thôi. Có gì cứ hỏi đi, ngươi là huấn luyện thế nào được mấy tên như bạc kẹt vậy? Họ eo rụt rè hỏi, nhận ra mình có chút đường đột. Họ eo vội chữa ngượng, cái này nếu là chuyện cơ mật, xem như ta chưa hỏi hắn. Nhìn bạc kẹt quả thật là có chút nhìn mà thèm. Nếu mình cũng huấn luyện ra được một đội như vậy, cần gì chú ý đến mấy trò dọa dẫm của tên kia? Cũng không có gì là bí mật, ta có hệ thống huấn luyện riêng. Nếu ngươi muốn thủ hạ của mình cũng có bản lĩnh như vậy, thì trở về bảo bọn họ đến chỗ ta huấn luyện là được. Jim không có chút nào để bụng, vừa ăn vừa nói. Không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi, ăn lẩu trời lạnh thật sự là ăn mãi không thấy chán. Nếu như có chút rượu trắng thì quả là tuyệt phối thật sao? Họ eo mừng rỡ ta sẽ sắp xếp hắn cao hứng định bụng gấp thêm đồ ăn trong nồi. Chợt nhớ ra gì đó, nhỏ giọng nói với Jim, ngươi yên tâm, ta lấy danh dự ra để thể, những thứ học được ở chỗ ngươi, ta sẽ không để bọn hắn chuyển cho người khác. Một tên chuyển ra, ta giết một tên. 100 người chuyển đi, ta giết cả 100, ngươi làm như mình là hoàng dược sư vậy, còn giết 100. Jim nghe đến mọi thể thuật cùng với bộ dáng như ăn trộm gà của hắn không khỏi bật cười trêu lại. Chỉ là đồ vật nghĩ ra lúc nhàn rỗi, chuyển thì chuyển thôi. Bọn hắn về đem chương trình này sao ra cho ngươi làm sách huấn luyện ngược lại càng đúng ý ta, căn bản Jim có đảm bảo từ hệ thống, bất kỳ ai luyện tập kỹ thuật hệ thống đưa ra đều sẽ tuyệt đối không thể làm hại Jim được. Đây thuộc về một loại ý thức bị động, hắn không lo sợ những người này tập luyện xong sẽ phản bội hắn. Ngược lại càng mong bọn hắn mạnh lên rồi gia nhập vào quân đội của hắn. Như vậy sao được, ta gọi cho rằng Jim đã tức giận rồi, vội vàng đứng dậy muốn giải thích không sao. Jim giữ lấy tay mèo, kéo hắn ngồi xuống, ta nói là thật lòng. Chúng ta đã là công thủ đồng minh, chỉ có hai bên không ngừng mạnh lên mới có thể không ngừng chiếu cố cho nhau. Nếu chỉ mình ta mạnh lên, dần dần sẽ làm liên minh yếu đi. Cộng đồng mạnh mẽ mới là chính đạo. Họ đều nhìn thấy trong mắt của Jim đều là chân thành, không có chút nào giả tạo, lúc này không khỏi có chút tự thấy xấu hổ. Hắn đối với ta thật sự quá chân thành, ta lại kéo hắn vào vũng nước đục của mình. Đây là ngày nấy, gọi cất lời ta cũng phải nói thật cho ngươi biết. Kỳ thật ám sát lần này, đích thị là nhắm vào ta. Chương 63, chuyện cũ, cầu bình luận, cầu danh giá. Chương 63, chuyện cũ, cầu bình luận, cầu danh giá. Họ eo nói xong thấy Jim vẫn thản nhiên như không có chút bất ngờ nào. Hắn vẫn điềm nhiên uống bia như không có chuyện gì xảy ra, không hề tò mò chút nào. Không nhìn được, họ eo nói ngươi không bất ngờ sao? Ta nên bất ngờ sao? Jim đáp lại nhưng Truy Long Linh đường đường là bá tước lãnh địa, lại phải giả trang làm lính đánh thuê, cấu kết cùng đám đạo tặc để giết một tên tức sĩ nghèo như ta, ngươi không thấy có gì bất ngờ sao? Họ kinh ngạc thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Tự thân ngươi không có gì đặc biệt, nhưng ta đoán 89 phần là có liên quan đến vị hầu gái Sen đang đứng bên cạnh ngươi phải không? Sao? Sao ngươi biết? Mọi kinh ngạc Sen đứng một bên ánh mắt cũng là chứa đầy cảnh giác. Người này sao lại biết chuyện của nàng? Truy Long Linh trước khi ta đến Tây Cảnh mấy năm đã báo về Vương Đô rằng, bá tước bị ma thú ăn thịt bỏ mình, hai đứa con gái đều không biết tung tích. Đặc biệt để em trai của cựu bá tước lãnh chức thay, tìm kiếm hai đứa cháu gái. Hàng năm công tước Tây Cảnh bệ tiệc đều viết thư như vậy gửi cho quý tộc Vương Đô. Dèm từ tốn nói ta ở Vương Đô đã từng đọc qua về hai đứa con gái của hắn. Một người trong số đó đến nay 21 tuổi, xinh đẹp diễm lệ. Đặc biệt nàng có hai mắt khác màu nhau. Jim nhìn thẳng vào mắt của Sen. Hai con ngươi một nâu một xám không tính là quá nổi bật, nhưng trong lúc này lại dị thường chói mắt. Không phải quá trùng hợp sao? Sen. À, ta nên gọi là Sena giờ dạ cổ mới phải. Lời nói của Jim vừa dứt, trong lều không khí bỗng nhiên căng thẳng. Sen và họ đều đã sợ đến cứng cả người, Jim thì nhàn nhã nhìn cả hai bọn họ mà không nói. Cả căn lều rộng chỉ còn có tiếng sồn sột ăn uống của hai tên đầu đất Lucas và Bucket. Jim còn muốn làm mặt ngầu thêm chút nữa, nhưng tiếng hút nước rồn rột cứ vang lên không ngừng, hắn có muốn giữ mặt cười cũng làm không được nữa. Chỉ hận sạt không thành thép, quay sang cho Lucas một cái vỗ đầu, suốt ngày chỉ biết ăn, mau đi làm việc đi hả? À vâng, Lucas bị đau liền vội vàng buông đũa định đứng dậy, đưa mắt sang bên lại thấy bên cạnh Bucket vừa cười vừa ăn. Một đám lửa giận không biết từ đâu lao đến, hắn bực mình học theo Jim vô đến bột một cái vào đầu Bucket làm mặt hắn cắm vào nước lẩu chỉ biết có ăn, không thấy đại nhân kêu đi làm việc sao? Đội trưởng, đại nhân sai ngài, sao lại liên quan đến ta? Bucket không phục, ngươi đến giả làm ạ bợ tức sĩ vì sao chứ? Ở đây chỉ có ngươi có thể hình giống với ngài ấy, không là ngươi chẳng lẽ ta đi đỡ đạn tờ sao? Đạn tờ nằm không cũng trúng đạn, cao kính liếc nhìn Lucas. Tên đầu đất này là thiếu đánh, nếu không phải đánh không lại ngươi, tin hay không ta tại chỗ cho ngươi để mặt. Hai tên vướng víu mặc vào áo choàng của họ eo rồi dắt díu nhau đi rồi, Jim lại lần nữa nhìn về phía họ eo, chờ hắn nói ra trận tướng. Đông cứng qua đi, họ eo đành phải thở dài nói ra. Chính là hắn trong một lần đi ra ngoài giã ngoại, tình cờ cứu được hai chị em nhà dở dạ cổ khỏi bị truy sát. Cũng không có cái gì ma thú đột kích đoàn xe bá tước. Chính là cận vệ của bá tước giờ dạ cô bất ngờ làm phản. Trong khi hắn đi đến lâu đài của công tước bệ tiệp thì tấn công. Hai chị em Sen được cha mẹ liều mạng bảo vệ mới miễn cưỡng trốn ra được. Số trời run rủi thế nào lại gặp họ eo đang đi chơi thuận tay cứu về. Hai người ai có chỗ cầu của người ấy liền ở chung một chỗ. Chuyện đơn giản chỉ có vậy sao? Jim chọn chọn mắt nhìn biểu cảm của họ eo. Tên này ban đầu chắc chắn là vì dung mạo của người ta, biết núi có hổ nhưng vẫn muốn hướng núi hổ mà đi. Còn nói cái gì hai bên đều có chỗ cầu. Chuyện chỉ là như vậy, họ chống tay ôm mặt, nhưng là vào mấy tháng trước, đột nhiên kỵ sĩ của ta bắt được một tên sát thủ. Hắn đang muốn đột nhập vào trong lâu đài thì bị kỵ sĩ của ta bắt gặp. Hắn ta đả thương mười mấy kỵ sĩ, giết chết ba người, sau đó bị bắt cái gì, đả thương mười mấy người, còn giết đến ba người sao? Jim kinh ngạc lên tiếng, một tên sát thủ có thể mạnh đến như vậy ư? Sát thủ là đặc thù ngành nghề, bọn hắn am hiểu nhất là phục kích, tập sát bất ngờ cùng với ám sát. Chính diện đánh nhau vẫn có thể giết đi ba người, đánh bị thương đến mười mấy người không phải là chuyện bình thường chút nào. Đây còn là chính kẻn ra tay mới có thể đem hắn chế phục. Ngọc ảo nào nói bắt trói được hắn rồi, tra khảo thế nào hắn cũng không khai bất kỳ thứ gì, chỉ nói là muốn gặp ngươi sao? Dêm hỏi sao ngươi biết? Dê nói, sát thủ bị bắt, nếu công vụ trên người sẽ ngay lập tức chuyển thành người hầu của quý tộc. Ngươi có bắt được hắn cùng lắm chỉ là chủ của hắn trả vài đông bạc chuộc người thôi. Đúng, nhưng đến khi ta cùng Sen chạy tới, hắn lại hướng ta cười to hỏi ẻo nhớ lại tự dung không rét mà run. Hắn nói ta cơ hội phát tài đã đến, chỉ cần ta lập tức giết chết chị em Sen, đem đầu mang đến lâu đài giờ dạ cổ. Bá tước cờ dìm sẽ cho ta một lượng lớn tài phú. Ta tất nhiên không chịu. Hắn còn muốn thuyết phục hồi lâu, ta đều nhất nhất cự tuyệt sau đó hắn liền tự sát cũng không lấy làm lạ dèm nhún nhún vai thân là sát thủ, gặp phải tình huống như vậy đúng là sẽ tự sát để bảo toàn bí mật nhưng hắn không chết. Cái gì? Không chết. Dêm không giữ được bình tĩnh ngươi nói hắn tự sát nhưng không chết. Đùa ta sao? Không không phải đùa. Ngọ éo run rẩy lúc đó hắn cắn thuốc độc tự sát, ta rõ ràng đã để kẻ kiểm tra, đúng là không còn hơi thở. Nhưng thình lình hắn biến thành một con quái vật nghe lời ngọ éo nói, cả Dêm và Đạn Tợt đều sững sờ. Người biến thành quái vật sao? Hắn biến thành một con nửa người nửa ma thú, điên cuồng gào thét. May mắn có xích sắt khóa lại thân thể của hắn, khiến chính chúng ta thoát được một kiếp. Sau đó mấy người bọn ta liều mạng chạy ra khỏi nhà lao, sai người lấy đá lớn chèn chết cửa nhà lao lại sau đó tên kia liền như ma thú vậy, điên cuồng tông vào cửa sắt. Mấy lần cánh cửa đều sắp không chống đỡ nổi nữa. May là sau 3 ngày, bên trong đã không còn tiếng động nữa. Ngọ ẻo nhớ lại vẫn còn kinh hãi lại tiếp qua mấy ngày sau, ta vốn còn là muốn trực tiếp chôn vùi địa lao, nhưng Sen và Kén đều muốn điều tra, rốt cuộc tên kia là gì, tại sao hắn có thể biến thành ma thú. Thế là bọn họ mang theo nhân thủ xuống hầm xem xét xuống đến nơi chỉ thấy khắp nơi toàn là máu tươi, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Hắn, tên kia lúc này đã nhìn không ra hình người, chỉ có cái đầu của hắn vẫn không ngừng gặm ăn chính thi thể của hắn. Nhìn thấy chúng ta xuống đến, cái đầu đó lập tức ngừng gặm nhấm mà quay phát lại nhìn chúng ta cười. Ngươi có biết không, một cái đầu người lai với chó hướng về phía ngươi nhe răng trắng ở cười. Hai con mắt của hắn đỏ ngầu, sáng lên giữa bóng tối. Dêm cùng Đạn Tở nghe đến đây liền gai ốc cũng nổi lên từng đợt, không khỏi tự mình tưởng tượng đến cảnh ấy. Hầm ngục tối tăm, một cái đầu chó một bên nhai nuốt lấy chính thân thể mình, một bên hướng về phía ngươi cười cười. Cảnh tượng đó, dù là phim kinh dị của địa cầu cũng không dám diễn như vậy. Trên trán hắn có một con dấu, là con dấu của ma quỷ. Là ma quỷ đã chú ý đến ta rồi, họ càng nói càng hoảng hốt. Ma quỷ? Còn là lâu rồi chưa nghe đến từ này. Dêm vừa nghe đến từ này liền đã hiểu được mấy phần toàn bộ câu chuyện, cũng đoán ra trận tướng, không trách được họ éo lại hoảng sợ như vậy. Dêm liền đưa tay vô lấy bả vai của họ éo. Một đôi tay hữu lực định trụ lại thân thể đang dần run lên vì hoảng sợ. Cứng rắn lên. Nhưng là ta thật sợ. Dêm, không phải là ta nhát gan, nhưng hắn thật sự quá đáng sợ. Nộ nhớ trong đám lính đánh thuê kia có một tên như vậy, chúng ta phải làm sao? Hắn nhưng có thể là mấy ngày liên tục đấm nát cửa sắt đấy, họ không hề an tâm được chút nào. Vậy ngược lại là đúng dịp. Dêm híp mắt ta mỏi mắt mong chờ đây đúng vậy, đại nhân. Đang thở cao hứng nếu có kẻ như vậy, nhất định phải để cho ta, kiếm của ta từ lâu đã khó nhịn rồi, hắn từ khi đột phá chiến sĩ cấp 2 đến nay, luôn không tìm được người để đánh một trận. Đánh với đạn tở thì đánh không lại, đám lính dưới quyền thì có đạt cấp 1 cũng quá yếu. Tên kia miêu tả chính là vừa bạn, nếu gặp được, tất nhiên là đồ tập luyện tốt các ngươi. Ngọ ẻo sững sờ, nghĩ là mình còn chưa nói đủ cho bọn họ nghe, nên chủ tớ hai người mới không sợ. Kèn thì đã kiến thức được sự khủng bố của bạc kẹt nên cũng không tiện nói gì. Chỉ có Sen là người khéo léo nhất lên tiếng. Đạn tở các hạ tất nhiên anh dũng phi thường, cái này ta không dám nghi ngờ. Nhưng đám thuộc hạ kia từ phương diện nào đến nói cũng đã vượt qua phạm vi của người thường rồi. Bọn họ lại còn liên hệ với ma quỷ, không chừng còn có ma quỷ chi nữ làm hậu thuẫn cho bọn chúng. Sen nói liền một hồi rồi dừng lại một chút, có ý muốn để Dêm và Đạn Tở hiểu được tính nghiêm trọng. Nên theo ta chúng ta nên chuẩn bị kế sách và toàn. Nếu một tên phi nhân loại xuất hiện, ba vị còn có thể liên thủ chống lại, nếu nhiều hơn e là. Ha ha ha, Đạn Tở lúc này cười bang, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Sen. Nữ nhân này lời nói huyền chuyển nhưng lại ngầm coi thực lực của hắn không bằng tên nửa người nửa xúc sinh kia. Tự nhiên chi lực tác động thôi, hiếm lạ làm sao. Đạn Tở, không được vô lễ. Dêm biết dạo này Đạn Tở nhập tâm vào việc tu luyện, muốn nhất cử đánh bại Lucas để đoạt lại mặt mũi, đoạt lại danh hiệu đệ nhất kỵ sĩ. Nên hắn dạo này chúa ghét ai nghi ngờ thực lực của mình. Chỉ có hắn nửa cái bạn ái, Ashley thỉnh thoảng an ủi mới làm hắn dịu đi đôi chút, còn lại đến bản thân Dêm là chủ nhân, khuyên cũng vô dụng. Nhưng là xem xét đến việc trong dân chính có cạnh tranh chính trị, trong quân chính có cạnh tranh võ lực mới có thể đảm bảo động lực phát triển của lãnh địa nên Dêm cũng không còn khuyên can nữa. Không ngờ Đạn Tở thua nhiều thành bệnh, đã mẫn cảm đến mức này. Không để tỉnh hắn một chút, sợ sẽ ra chuyện mất Sen tiểu thư đừng trách, Đạn Tở hắn mấy ngày nay không thoải mái, Dêm vội vàng hòa hoãn nhưng các ngươi cũng không cần lo, nếu là chuyện khác ta không dám đảm bảo. Nhưng ma quỷ mấy thứ này, chỉ cần dám đến, Lucas, Đạn Tở tuyệt đối là 1000 tên đến, chết cả 1000 tên ngươi tự tin như vậy. Ngọ ái ngại nói ta xưa nay đều làm chuyện chắc chắn, Dêm nhìn thẳng vào mắt họ đèo rồi cười, sau này, ngươi gửi người đến chỗ ta tập luyện thì sẽ hiểu. Vở diễn nhỏ mà thôi, chương 64, giăng lưới, cầu đề cử, cầu bình luận, cầu đánh giá. Chương 64, giăng lưới, cầu đề cử, cầu bình luận, cầu đánh giá. Bị bệnh mấy ngày mới khỏi. Rất mong có thể viết bù những ngày thiếu chương Dêm đã nói đến nước này, mấy người họ đèo cũng không tiện nhiều lời thêm nữa, đành phải chịu theo. Kèn cùng Đạn Tở nhanh chóng ra ngoài triển khai kế hoạch, trong lều chỉ còn Six, Dêm mấy người bọn họ. Sen, ngươi đi chuẩn bị chút nước tắm cho họ đèo đi. Mang đến lều này 2 phần, lều bên kia một phần. Sau đó ngươi đi nói với Cát Dư cũng vào trong lều ở. Dù đêm nay có thế nào cũng sẽ giao chiến, để một cô gái nhỏ như nàng ta ở bên ngoài, ta không yên tâm. Dêm quay về phía Sen nói. Sen vâng lệnh lui ra, họ ẻo cũng mệt mỏi ra sau lều nằm nghỉ. Trên bàn chỉ còn lại Dêm và Six đứng bên cạnh đại nhân, chúng ta làm như vậy thật sự ổn sao?
Chuyện gì?
Truy Long lĩnh là bá tước lĩnh nơi đó ở Tây Cảnh trước nay đều là bá tước số 1 số 2. Chúng ta nếu đắc tội đến đối phương, e rằng là khó chống đỡ. Chuyện này đâu phải ta không biết. Dêm thở nhẹ. Vậy sao ngài vẫn chọn đứng về phía họ ẻo? Nếu không chúng ta bây giờ lén trốn đi cũng không tệ. Với sức mạnh của quân đội chúng ta, di khỏi đây như ra khỏi chỗ không người mà thôi. Dêm lắc lắc đầu, quay lưng nhìn ra cửa. Ngươi biết vì sao ta dẫn ngươi đi cùng lần này sao? Tiêu Nhân không biết, chỉ nghe sư phụ nói vì đại nhân rời đi, lãnh địa không ai quản lý nên thầy phải ở lại để trông coi, đó chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Dêm thở dài. Một nguyên nhân khác chính là ta muốn tách ngươi ra khỏi thầy của ngươi. Ta không hiểu, tại sao lại như vậy?
Six bất ngờ. Six, ngươi rất thông minh. Ngươi đã học được từ bạn rộng cách nhìn người khác mà làm việc, ta rất vui mừng. Nhưng ngươi cũng bắt đầu học cả thói xấu của hắn mà không hề hay biết. Dêm trầm ngâm. Bạn rộng cái gì cũng tốt, chỉ là suy nghĩ ưu thế giai cấp quá lớn, cản trở hắn thực sự suy xét đến vấn đề gì khác ngoài an nguy của ta, của quý tộc. Hắn từ trước đến nay đều không coi trọng cư dân của cùng xa lĩnh, coi bọn họ chỉ là công cụ để sử dụng, khi cần liền có thể thay đi bất kỳ khi nào. Ở đây hắn không ý thức được sức mạnh của quần chúng là có thể lớn đến mức nào. Ta đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cũng vô ích. Ngươi không giống hắn, ngươi là người trẻ tuổi, lại từ bình dân đi lên. Ngươi có thể hiểu về sự khác biệt của hai giai cấp, nhưng lại không bị bó buộc bởi tư tưởng quý tộc. Đây chính là lãnh đạo trong tương lai. Bạn, Adam, Thomas đều đã bắt đầu tìm kiếm đệ tử rồi. Nếu ngươi vẫn cứ ở bên thầy mình, dần dần nhiễm phải thói xấu của hắn. Như vậy tương lai làm sao có thể đấu được với những người kia? Chẳng lẽ ngươi cũng can tâm, giống như bạn rồng, cả đời làm quản gia cho nhà Napoli? Là một kẻ ngoài thu vén hậu cần ra không thể độc gánh một phương sao? Ánh mắt Dêm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Six. Cái nhìn làm người đối diện cảm thấy run sợ. Khí chàng phát ra không giống như của một cái trẻ tuổi công tước, mà là một vị chân chính chúa tể. Six không khỏi cảm thấy run sợ, nhưng đồng thời lại tràn đầy nhiệt huyết. Thần không muốn, thần muốn có thể càng giúp đỡ đại nhân nhiều hơn nữa. Six chém đinh chặt sắt nói tốt, lần trước với chuyện của Ken, ngươi đã làm rất tốt. Nhưng trong chuyện này, ngươi vẫn là quá non nớt, xin nghe đại nhân dạy bảo ta đâu phải không rõ, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Nhưng chuyện này ta không từ bỏ họ eo là có ba cái nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta trước đó đã biết về sự tồn tại của tự nhiên chi lực, chúng ta vẫn luôn cho rằng chỉ bản thân mình biết được. Nhưng ngươi nghe xem vừa rồi bọn họ miêu tả, rõ ràng giờ dạ cổ biết về tự nhiên chi lực, thậm chí còn đi thêm một bước nghiên cứu ra cách lợi dụng nó. Điều này chúng ta cần điều tra thêm. Thứ hai, thực lực bọn hắn không mạnh, chúng ta không chỉ có hiểu biết về tự nhiên chi lực, càng là có hỏa khí tồn tại. Ưu thế vũ khí của chúng ta vượt trội hơn bọn họ. Đây cũng là thời cơ tốt để thử nghiệm những thứ kia thực chiến thế nào. Ta không muốn bỏ qua. Thứ ba, ta có cảm giác, chuyện bọn hắn làm không chỉ có phản bội giờ dạ cổ bá tước đơn giản như vậy. Chắc chắn phía sau còn có âm mưu nào đó, nếu chúng ta không có con đường tình báo của mình, vậy đành chỉ có thể rết ra một cái thôi. Nghe Dêm nói xong, Sith vẫn là cái hiểu cái không. Hắn tự trách mình quá mức ngu ngốc, không thể đem lời giảng giải của đại nhân hiểu rõ toàn bộ. Nhưng biết đại nhân có dự tính rõ ràng, Sith không tiếp tục khuyên can nữa mà túi người nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Đội trưởng, tên cận vệ kia đã dịu họ ẻo về lều nghỉ. Ngươi nhìn rõ chưa? Tại chỗ đóng quân của lính đánh thuê, một tên lính bí mật quay lại hội báo với mình. Bọn hắn từ khi đến nơi đều đã bí mật sắp xếp người theo dõi nhất cử nhất động của hai tên lãnh chúa kia. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, lát nữa nhất định phải xông vào giết chết bọn hắn. Đã rõ rồi ạ. Tên cao to kia mang theo họ ẻo đã say khướt trở về, bất luận là quần áo, dáng người, kiểu tóc đều giống. Tên lính khẳng định thêm vào nữa là hầu gái của hắn đã mang nước tắm vào phục vụ hắn tắm rửa. Đội trưởng, không thể sai được đâu tốt. Như vậy ngươi tiếp tục giám sát, có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta. Đang lúc hai người đang bàn bạc kế hoạch thì từ đằng xa, Đãng Tở và Kèn Lững Thững đi tới. Bọn họ thả bước rất chậm, dáng vẻ như vừa đi vừa trao đổi gì đó, thỉnh thoảng còn làm ra động tác như đang luyện tập võ thuật. Mấy tên lính đánh thuê liền suýt nhẽ báo hiệu để đồng bọn nói lảng sang chuyện khác. Đội trưởng Kèn, đội trưởng Đãng Tở, các ngươi đây là sao lại ra chỗ này, không ở lại bảo vệ các vị đại nhân sao? Hoàn chủ động tiến lên chào hỏi, hắn cố tình giả là nói sang chuyện bảo vệ hai người Dêm và Mèo, ý đồ muốn thăm dò trong hai người ai sẽ đích thân dẫn quân bảo vệ quý tộc. Nhưng một trong hai, thậm chí là cả hai người có dẫn quân ở lại bảo vệ, hắn cũng tự tin mình có thể đánh bại. Rốt cuộc, không chỉ là trên mặt quân xóa vượt trội, mà lọ thuốc trong túi cũng mang đến cho hắn tự tin tuyệt đối à? Bên kia có Lucas đứng ra bảo vệ, hắn sẽ dẫn đầu vệ binh phòng thủ lều chính. Bọn ta đến đây để bàn với đội trưởng ẩn về bố phòng bảo vệ trại đêm nay ổ. Xin nghe hai vị phân phó. Lính đánh thuê chúng ta làm theo là được bản cảnh giác trả lời. Hắn cảm thấy có điều không ổn. Hồi chiều đã thông qua kế hoạch phòng ngự, bây giờ lại thay đổi, không phải bọn họ phát hiện ra gì chứ? Không dám. Ta nghĩ bây giờ chúng ta đang ở trong rừng sâu, nơi này thú dữ cùng ma thú quá nhiều. Nếu như giữ nguyên kế hoạch, mỗi đội phòng thủ một mặt e là không ổn. Tốt nhất bây giờ là Đạn Tở các hạ dẫn toàn bộ quân đội của cùng xa lĩnh ở vào ngoài, đốt lửa làm hiệu, tuần tra xung quanh. Ta dẫn quân hắc thạch lĩnh tạo lớp phòng thủ thứ nhì. Hoàn các hạ dẫn theo thuộc hạ ở trong cung, phối hợp vệ binh bảo vệ an toàn cho các vị đại nhân. Hai vị thấy sao? Hoàn hơi bất ngờ. Có chuyện tốt như vậy sao? Hắn vốn còn định giữ phía tây trại, đến lúc đó để giờ dự từ bên này đánh thẳng vào trong, giết đi mẹo. Bây giờ lại có cơ hội trực tiếp tiến đến bên người của tên quý tộc kia. Thật không gì tốt bằng. Cơ hội liền có,
cần nắm lấy. Hoàn chính là nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài vẫn nói đội trưởng sao lại phải như vậy, không phải thông thường là lính đánh thuê chúng ta lên trước do thám sao? Hay là chúng ta trộn với quân đội cùng xa lĩnh, để việc bảo vệ lại cho cảnh vệ. Mỗi quân đội có cách chỉ huy riêng, quân lệnh không đồng nhất dễ dẫn đến rối loạn. Ta xem cứ như sắp xếp của Kẹn là hợp lý nhất. Đạn tờ phụ họa kỳ thực từ lúc đi đến, mọi chuyện đã không thể thoát khỏi đôi thai của đạn tờ. Hắn nắm kế hoạch của đám người này rõ vô cùng. Nếu kế hoạch của bọn hắn đã là tấn công từ phía tây, vậy mình cứ dồn người sang phía tây là được. Cũng không sợ bọn hắn dùng nghi binh. Quân lính đều có ánh lửa làm hiệu. 50 người chia bốn hướng, trinh sát một đám giặc cỏ tuyệt đối là dễ dàng, đừng nhìn bọn hắn chỉ có 50 người mà coi thường. Đại bộ phận người đã là nhập môn chiến sĩ, mấy tên đội trưởng đã đạt chiến so cấp một rồi. Bất kỳ ai trong bọn họ một đánh 10 không hề nói chơi. Kết hợp với nhau càng là kinh khủng hơn nhiều. Nói chung là đạn tờ với chiến cuộc lần này, một chút cũng không hề lo lắng. Nhưng đại nhân muốn bắt sống đối phương, như vậy không thể không có chút thủ đoạn mới được. Vậy chúng ta sẽ dẫn quân đi, Lucas cái tên kia là một tên ốc, da dày thịt béo có thừa mà đầu góc lại không đủ. Sắp đặt bảo vệ hai vị đại nhân đành nhờ cả vào đội trưởng ảnh đạn tờ nói đạn tờ các hạ quá lời bản đội khách sáo Lucas các hạ anh dũng hơn người, đâu đến lượt ta vượt quyền. Xin các hạ yên tâm, ta sẽ cố gắng cùng với Lucas đội trưởng bảo vệ các vị đại nhân chu toàn. Đạn tờ cùng kèn đi xa rồi, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Trời cũng giúp ta, nếu tên Lucas kia đúng là một tên ốc, vậy thì chỉ cần dụ hắn ra sau rừng rồi bí mật xử lý là chuyện không gì dễ dàng hơn được. Cứ thế, hai đám người ai cũng có suy tính của người ấy, giăng lưới chờ sẵn. Chỉ đợi một bên sơ sẩy sẽ là định cục. Chương 65, khai chiến, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 65, khai chiến, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Đêm dần về khuya, bóng tối buông xuống. Ánh trăng bị từng bóng cây cao che khuất, làm cả khu rừng đều nhuốm chỗ sáng chỗ tối, ngoài năm bước chân không thể nhìn rõ thứ gì. Giờ dậy mang theo đám tay chân của mình, đi theo dẫn đường của tên lính đánh thuê đến lúc chiều quay về nơi đóng quân của đoàn người. Số lượng sơn vị lúc này lên đến hơn 300 tên, di chuyển nhịp nhàng trong rừng khiến kể cả côn trùng cũng không cất tiếng. Bọn hắn đối với cánh rừng này vô cùng quen thuộc, đến mức đêm tôi kể cả không cần soi lửa vẫn có thể đi đúng hướng. Quý tộc đi ra ngoài, thường thường sẽ mang theo vô số hàng hóa cùng với tiền tài. Nhưng hành tung của bọn hắn cũng là 10 phần bí mật, rất ít khi bị lộ ra ngoài. Dù có nghe được, bên người cũng sẽ mang theo trọng binh bảo hộ, đều là thân tín của lãnh chúa không mấy khi có kẻ phản bội lẫn vào trong. Cho nên, dù giờ dậy gần đây gặp mấy lần yêu thú tập kích, bị thương nhẹ chút, hắn vẫn không thể cưỡng lại mà đồng ý với bọn làm vụ này, cho dù giết chết quý tộc sẽ đưa đến rất nhiều phiền phức, nhưng chỉ cần mình nhận nấp đủ kỹ càng, đừng nói là truy bắt, tìm được bọn hắn cũng đã là khó khăn rồi. Vậy nên ai sẽ tự tuyệt thịt mỡ đến trước mặt mình đâu? Bọn hắn đi một lúc cũng sắp đến nơi, chỉ cần băng qua một con dốc nhỏ là sẽ đến được nơi đóng quân của Gem ngừng giờ dậy bỗng nhiên dừng bước, ra lệnh toàn đội ngũ cũng không tiếp tục tiến về phía trước. Sao vậy giờ dậy lao đại? Tên lính đánh thuê đang đội, nghe được mệnh lệnh liền hiếu kỳ hỏi. Giờ dậy nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mấy khoảng tối trước mặt có khách cái gì khách chứ? Giờ dậy lại lao, nhanh chóng tiến lên đi. Một hồi nữa giao chiến, lao đại ta sẽ làm nội ứng, chúng ta chủ yếu chỉ muốn đầu của kẹo, hàng hóa sẽ do người chọn trước. Mời nhanh chóng đi, quá giờ sẽ không tốt. Không phải, phía trước đã có người chờ sẵn chúng ta rồi, tất cả cẩn thận một chút hứ. Tất cả mọi người hít vào một hơi, có thể chờ bọn họ giữa rừng như vậy, chỉ e người đến không thiện khẳng định là có biến cố gì rồi. Giờ dậy lạnh lùng lên tiếng vút vút vút, đoàn người đang định tiến lên thì liên tiếp trong bóng tối, từng viên hạt cầu phóng về phía bọn họ. Lực cầu ném ra rất mạnh, và chúng ai người đó liền bất tỉnh nhân sự, ngã rạp xuống đất có tập kích. Mọi người cẩn thận, giờ dậy hét lớn nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, ánh sáng trong đêm vốn là đã ít lại còn đang ở giữa rừng, bọn hắn hoàn toàn không thể phân biệt được kẻ đánh lén mình rốt cuộc đang ở đâu. Có mấy huynh đệ chạy tán loạn vào phía bóng tối, nhưng chưa được bao lâu đã có tiếng hét truyền đến, sau đó không còn có động tĩnh gì cả. Không khí khủng hoảng cũng theo đó mà bao trùm lên đoàn người ngựa. Kẻ thù không biết, địch nhân ở đâu không rõ, bọn họ có muốn phản kích cũng đành hưu tâm vô lực. Bọn họ vừa định theo đoàn cùng tiến lên thì bất ngờ có người hét lên ối. Khói từ đâu đến đây? Lúc này, bọn người mới chú ý đến, không biết từ đâu, trên dưới trái phải của bọn hắn đã có khói xám kéo đến, đem bọn họ bao trùm ngay tại lúc giờ rồi còn đang suy nghĩ rốt cuộc gặp phải chuyện gì, khói dày như sương đêm đã đem bọn hắn vây lại không nhìn được đồng bạn bên mình mặt mũi đại khái nữa. Đêm khuya rừng thẳm, gặp tập kích đã là 10 phần bất lợi. Nay còn rơi vào cảnh mù lòa làm bọn họ không còn cách nào xoay sở được nữa. Nhưng kỳ lạ là địch nhân lại không có lợi dụng khói mù để tấn công. Đại ca, tình huống có chút không đúng. Một tên sơn phỉ bám vào cánh tay của giờ dậy nói. Giờ dậy cũng rất rõ ràng, liền cầm kiếm trên tay kề vào cổ của tên lính đánh thuê quát hỏi đây là có chuyện gì, không phải là các ngươi nói rằng chuyến này đi 10 phần bí mật sao? Lính đánh thuê bị đao sắc kề cổ, lại thêm giờ dậy lắc qua lắc lại, thân thể mấy lần lảo đạo, hắn hoảng sợ nói đại lão, ta không biết. Đầu lâu đoàn chúng ta rất là bí mật, không thể nào có chuyện bị tiết lộ ra bên ngoài. Có phải không là có đoàn khác muốn đen ăn hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là theo bản năng muốn biện bạch mà thôi. Nhưng không hiểu sao nói đến nửa chừng lại cảm thấy thân thể nặng trĩu, mí mắt cụp xuống không mở lên được mà hôn mê. Nhìn thấy tên lính đánh thuê ngất đi, giờ dậy lúc này mới ý thức được vì sao địch nhân không tấn công. Giờ dậy mặt biến sắc, vội vàng la lên khói này có độc, mọi người theo ta giết. Nói xong hắn liền hướng phía trước tiến lên. Nhưng chạy chưa được mấy bước, ngược lại sau lưng đã là người ngã ngửa đổ, không còn ai đứng được nữa. Lúc này, bản thân hắn cũng ngã gục xuống đất. Làn khói này là do đạn tờ sử dụng. Ở trong lần chiến đấu này phát huy ra tác dụng không thể đong đếm được. Bom khói là lần trước sau khi nghiên cứu địa lôi nghĩ đến. Hắn cho rằng thứ này có tính chiến thuật rất cao, nếu tác chiến trong không gian hẹp hoặc có vật cản sẽ là thần khí không chừng. nên liền cùng với hệ thống thông tin chế tạo ra. Bên trong còn trộn lẫn thêm lưu hình và mấy thứ khác. Khi kích hoạt sẽ giống như mê hương khiến địch bất tỉnh. Hơn nữa lượng khói rất lớn, thời gian kéo dài có đến hơn 5 giây đồng hồ. Địch nhân vừa cay mắt khó chịu lại bị độc làm tê liệt bất tỉnh. Không phải nói phản ứng của mấy tên quản lý quân đội khi nhận được thứ này. Nhất loạt đều hô to lên đại nhân cơ trí thứ này lực sát thương cơ hồ bằng không, nhưng tác dụng có lượng. Bây giờ dùng ra, nhóm đạo tặc chỉ trong chốc lát đã loạn thành một đám, không còn hàng ngũ gì nữa. Khi khói mở tan đi, gần 50 tên lính đeo mặt nạ phòng độc làm từ phổi lợn tiến vào bắt nốt đám người sơn tặc. Mặt nạ này nói ra thì cũng thần kỳ. Bốn đại nhân bảo bọn hắn đi săn răng nanh thú, đem mấy đàn răng nanh thú bắt nốt hết sau đó liền ăn liền mấy ngày thịt này, dêm lấy cho chúng nó tên mới là lợn. Ăn thịt xong, phổi lợn cùng dạ dày lợn bị đại nhân thần bí giữ lại. Trước khi đi liền mang thứ này ra phân phát cho bọn hắn. Nhưng mà không nói, thịt lợn kia bình thường ăn thì rất hôi, nhưng qua đầu bếp của lâu đài chế biến lại đặc biệt thơm ngon. Nghĩ đến lại chảy nước miếng, đám người cười cười cợt cợt tiến hàn quét dọn chiến trường. Ý, tên này chắc là đội trưởng của bọn hắn đây này. Nếu như bắt được có phải sẽ được đại nhân trọng thưởng không? Một tên lính mới hưng phấn nói. Còn muốn trọng thưởng, ngươi một chút đánh đấm cũng không có, nhặt một tên đã ngất đi về muốn lĩnh thưởng sao? Mấy tên lính lớn tuổi cười nhạo. Các ngươi đây là ghen tị. Hắn vừa nói vừa xoay tên thủ lĩnh lại, định tiến hành bắt chói. Đúng lúc này, từ phía sau có một bàn tay thụt vào cổ áo hắn kéo giật lại. Hắn còn chưa định hình gì được đã bị ném mạnh về phía sau ngã ngồi xuống đất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kịp nhìn đến, một lưỡi dao mảnh theo tay của tên thủ lĩnh hải tặc đâm đến phía mình. Trước sau các mặt hắn chưa đầy một tấc, đến mức bản thân hắn còn cảm nhận được khí lạnh từ trên thân đao phả ra áp vào con người của mình. Nghĩ lại đã thấy rét run. Ta vậy mà suýt chết. Lúc này, đứng trước mặt tên tân binh kia không ai khác ngoài đáng cờ. Hắn vừa lúc đi đến, bất ngờ nghe thấy hơi thở của tên này đặc biệt có quy luật, không giống người đang hôn mê liền thấy không ổn muốn kéo người ra xem. Không ngờ lại cứu hắn một mạng ngươi vậy mà không bị mê ngất đi. Đạn tờ lạnh lùng nhìn giờ dậy vậy mà ra tay thất thủ giờ dậy tiếp nối thở dài, đao pháp của ta nổi tiếng cả tây cảnh, không ngờ cũng có ngày đánh lén thất bại, ngươi không có vẻ gì là sợ hãi cả, là tự tin mình có thể thoát khỏi chỗ này sao? Đạn tờ nói. Đám binh lính thấy cảnh này cũng nhanh chóng chia đội bao vây lấy giờ dậy kín mít không khe hở không, là không sợ chết giờ dậy nết mép cười ta mệnh điện, không đáng bao nhiêu tiền, sao phải sợ đây? Ngược lại là các ngươi, vừa nói hắn vừa đưa đao chỉ về phía từng tên lính đang bao vây lấy mình. Các ngươi mệnh quý, giết được một tên chính là lãi một tên. Đao của ta đã uống không ít máu người, nhưng chưa nếm được máu của binh lính quý tộc đâu. Nhìn thấy giờ dậy cợt nhà như vậy, mấy tên lính cũng có chút trùng chân. Đều nói yếu sợ mạnh, mạnh sợ điên, điên sợ cuồng, cuồng sợ liều mạng. Mấy tên này dù có bản lĩnh đầy mình, đánh nhau chưa chắc bại vào tay của giờ dậy, nhưng ở lúc này đã thua thiệt khí thế với đối phương rồi. Thú vị. Đan tờ nhướng mày, đem mặt nạ lột ra, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đơn đấu thắng được ta, ta liền thả ngươi đi. Đội trưởng, không được. Đám lính vừa định nhắc đến Jem đã bị đan tờ đưa tay gạt đi. Trận này hắn nhất định phải đấu, ha ha ha. Giờ dậy cười to, như là chọc tức, cũng là khinh miệt đan tờ. Đám chó săn quý tộc các ngươi vẫn là đê tiện như vậy, thích đem người khác ra làm đồ chơi. Nhưng ta không chịu đâu. Anh em huynh đệ ta đều ở đây. Giờ dậy ta cả đời giết người vô số, không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng bảo ta vứt bỏ anh em chạy trốn thì nằm mơ. Đừng nói nhiều lời, xông lên cả đây. Coi là ông đây sợ các ngươi sao? Đan tờ lần này bị lời của giờ dậy thực sự chọc giận, không đánh cho tên này phục, hắn sao làm người? Vậy là từ chỗ hứng thú nhất thời, giờ dậy đã trở thành người mà đan tờ không đánh bại thì không được. Hắn nói được, xem như ngươi cũng là kẻ có chi khí. Chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ cho tất cả thuộc hạ của ngươi cùng rời đi. Ta lấy danh dự của kỵ sĩ Nà Nạ Bồ Ly ra thể. Chương 66, đơn đấu, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 66, đơn đấu, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Đến lúc này thì không chỉ có binh lính không thể tin được nhìn đạn tờ mà cả giờ dậy cũng đầy vẻ nghi ngờ quan sát thật kỹ người trước mặt. Không phải hắn chưa từng gặp ai muốn thách đấu với mình, nhưng một tên kỵ sĩ, trong lúc đang tập sát đưa ra yêu cầu này là lần đầu tiên. Ngươi nói thật. Giờ dưới hỏi do thật sự đạn tờ chém đinh chặt sắt nói chỉ cần ngươi thắng, có thể dẫn người rời đi. Nói rồi đạn tờ phất tay, ngay lập tức mấy người xung quanh giãn ra, tạo thành vòng tròn đem hai người vây lại. Giờ dậy đến nước này cũng không còn giả mồm nữa, ánh mắt nhìn về phía đạn tờ cũng thay đổi. Ngươi có thể dùng vũ khí. Đạn tờ vừa rút trường kiếm bên hông ra vừa nói. Thanh kiếm này là Jem đã đặc biệt dặn làm cho đạn tờ, sắc bén, cứng rắn đều vượt xa bình thường. Giờ dậy nghe được đạn tờ nói vậy cũng túi xuống nhặt lấy kiếm, sở trường của hắn là dùng cung, nhưng không cản trở việc mình cũng là một tay kiếm xuất sắc, hai bút cùng vẽ, đủ cho hắn lăn lộn nhiều năm. Hai người chuẩn bị chỉ mất vài hơi thở, liền đã hoàn tất bước vào trạng thái giao chiến. Đôi bên nhìn nhau, ánh mắt sáng lên từ ánh sáng kỳ lạ. Một bên liều mạng tìm đường sống, một bên là tự tin mình chắc thắng. Quân lính xung quanh đem đuốc đã chuẩn bị từ sớm bắt đầu thắp lên. Dầu làm bằng mỡ cá vô cùng sáng, cùng với ánh trăng trên cao làm sáng cả một mảng rừng vốn đang chìm trong bóng tối. Từng đàn chim bị ánh sáng dọa cho kinh hãi, tứ tán bay lên, cất tiếng kêu thất thanh rồi cũng im bặt, trả lại cho khu rừng vẻ thâm trầm, bí ẩn. Không gian yên tĩnh kéo dài không bao lâu, một tiếng hô vang xé toạc sự im lặng ngắn ngủi bắt đầu. Ia. Chỉ chờ có vậy, đôi bên lập tức hét lên một tiếng giống dài, ngay sau đó liền xông vào nhau. Đạn tờ một kiếm chém ra, âm thanh sắc bén khiến người ta sợn gai úc, một kiếm này chứa đựng ba thành sức lực của hắn, tương đương với sức mạnh của chiến sĩ cấp 1 trung kỳ. Đây đã là vô cùng bá đạo, không phải người bình thường có thể kháng trụ được. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của cả đạn tờ và binh lính, giờ dậy đón đỡ kiếm này nhẹ nhàng linh hoạt, không có chút nào khó khăn. Hắn chỉ nghiêng kiếm một chút liền hóa giải thế công của đạn tờ. Lực kiếm bị tán đi như đấm vào bị bông vậy. Nhưng đạn tờ nhanh chóng xoay kiếm bồi tiếp một đòn chém ngang. Kiếm thế mãnh liệt, liên miên bất tận, thế mà giờ dậy vẫn ung dung đón đỡ. Hắn chỉ hơi động, dùng mũi kiếm đánh thẳng vào thân kiếm của đạn tờ, cự lực gặp cản trở không thể xuất hình, dù đạn tờ có mạnh hơn cũng không thể đánh đến đối phương. Cước bộ hai người cũng không chậm trễ, liên tiếp đan sen. Đạn tờ chiếm thế chủ động liền không ngừng tiến lên phía trước, muốn dùng bước tiến làm nhiễu loạn tiết tấu của giờ dậy. Đối phương cũng không cam lòng chịu chết, dù liên tiếp bại lui lại không hề nào đúng, lùi từng bước nhỏ ổn định lại thế cục. Bất ngờ đạn tờ xoay người, từ bên trái đánh vào mạn sườn của giờ dậy, đường kiếm tung ra vừa nhanh vừa hung ác, thẳng chỗ yếu hại mà đi. Hắn đòn này đã dùng đến xảo kình, nhìn chỉ như hời hợt nhưng gặp phải trở lực sẽ có thêm 3 lần xung lực tăng lên. Đối phương nếu biết trước sẽ chỉ có đường né tránh mà không thể đón đỡ. Càng đừng nói hiện giờ dậy không biết chỗ tinh diệu trong kiếm này của đạn tờ, tất nhiên phải bại thế mà khiến đạn tờ thất vọng. Giờ dậy thân hình như có thần mình trợ giúp, một kiếm này chém ra, không ngờ giờ dậy không mất công tốn sức, thuận lực ngã về sau né đi. Hắn vừa ngã xuống đất đã có người bật lên. Hai cân song phi trụm thành một cước muốn đá thẳng vào mặt của đạn tờ. Phản ứng của đạn tờ cũng là 10 phần nhanh nhẹn, mũi chân vừa điểm nhẹ đã bật xa khỏi chỗ đứng ban đầu đến 4-5 mét. Hai bên vừa mới giao chiến chưa đầy mấy phút mà mồ hôi đã vã ra như tắm, gió đêm thổi từng đợt mang theo hơi lạnh buốt thổi đến hai kẻ đang quyết đấu. Ánh sáng lập lòe khiến từng đường kiếm của hai người như một điệu múa chết chóc trong đêm. Nhưng cảnh bên ngoài không làm bận tâm đến hai tên kiếm sĩ đang trong cơn say máu. Đàn ông muốn là vậy, từ trong huyết quản bọn hắn đã tồn tại thứ khao khát mãnh liệt, muốn tìm một đối thủ để có những trận đấu kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chẳng câu một mất một còn, chỉ mong được khoái ý. Đàn tờ nheo nheo mắt, lúc này hắn đã thu hồi sự khinh miệt ban đầu. Vốn dĩ hắn còn cho rằng giờ dự cao lắm cũng chỉ có thể chịu được 3 kiếm của mình mà thôi, vậy mà đến bây giờ đã gần 100 chiêu qua đi, hai bên sức vẫn cầm đồng. Mình dù mới dùng ra hơn 5 phần sức mạnh nhưng cũng quả thật là không làm gì được đối phương. Giờ dậy cũng không khá gì hơn, hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng ẩn ẩn có chút đau đớn. Không ngờ đến tên kia vậy mà mạnh đến mức độ này, dù là sức lực, kỹ xảo, kinh nghiệm đều vượt trên mình một bậc, dù hắn cũng chưa bung hết sức mạnh, nhưng đối phương khẳng định cũng là như thế. Nếu chiến thêm mấy 100 chiêu nữa, mình chắc chắn bại. Đúng lúc này, từ ngực trái của giờ dậy đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh, nó mạnh mẽ đâm thẳng vào lồng ngực khiến giờ dậy có chút không kiểm soát được hơi thở của mình. Không phải chứ? Sao lại là lúc này? Cơ tê dại đột ngột kéo đến khiến cánh tay hắn hơi run nhẹ, việc này không thể nào thoát được khỏi ánh mắt của đạn tờ. Nhưng đạn tờ vô cùng kiêu ngạo, hắn sao có thể dùng sơ suất nhỏ như vậy để thắng đối phương nên vẫn đứng yên bất động. Giờ dậy chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt của đạn tờ đã biết, biểu hiện vừa rồi của mình đã bị kẻ đối diện biết được. Vậy mà hắn không thừa cơ tấn công. Điều này đủ làm giờ dậy có cái nhìn khác về hắn. Tên này không chỉ có thực lực, làm người cũng rất có cốt khí. Đôi bên ngắn ngủi điều chỉnh, nhìn nhau không nói gì, trong mắt đều là quyết ý. Khí thế tỏa ra xung quanh, khiến binh lính có mặt đều tâm trạng hoảng hốt. Đám sơn tặc bị ngất đi cũng đã có kẻ tỉnh lại, thấy mình bị trói gô lại đã biết tình hình không ổn, chỉ có đại ca đang chiến đấu với một tên kỵ sĩ khác, có vẻ chính là đội trưởng của đám người này. Lần này ta sẽ tung ra hết sức đấy, đạn tờ đột nhiên cầm kiếm xuống đất, lột bỏ giáp trụ. Chỉ để lại mình Trần cẩn thận, giờ thì thấy vậy cũng hiểu là đạn tờ đã chuẩn bị đánh một trận toàn lực thật sự rồi, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cũng làm theo đạn tờ. Đem áo ngoài cùng giáp lót thời ra, mình Trần xuất chiến. Hai bên nâng kiếm lên, ánh sáng từ lửa từ trăng qua ánh sương đêm lóe đến trong quẹt mắt. Một giọt sương từ trên tán cây rơi xuống vang lên tiếng động nhẹ, nhưng cũng đủ khuấy động không khí. Lúc này, một tên lính không nhịn được đem khung cảnh này khắc ghi lại trong đầu. Ánh trăng treo cao, lửa cháy lập lòe, song kiếm đối đầu, quả là tuyệt mỹ. Ia, đạn gờ và giờ dậy lần nữa hét lên rồi xông đến, thân thủ lóe lên rồi biến mất như điện quang chớp động. Liên tiếp từng đường kiếm va chạm vào nhau, tiếng kim loại vang lên chán chát. Mọi người đều kinh hãi. Tên kia vậy mà không còn phòng thủ như ban đầu nữa, lúc này hắn đã chuyển sang đối công với đội trưởng. Hai bên kiếm đến kiếm đi ngang tài ngang sức. Đạn tờ trong lúc không để ý đã phải bộc lộ cả 10 phần sức mạnh từ lúc nào mà không hay biết, giờ dậy cũng là liều mạng đối chiến, song phương đã đến mức không còn chút lưu lực nào, bất ngờ một tiếng chát vang lên. Trong cái nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, cả hai thanh kiếm không chịu được áp lực quá lớn, đồng loạt đứt gãy thành hai mảnh. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để định thần, đạn tờ và giờ dậy cùng nhau rút kiếm, quyền quyền đối nhau tiếp tục chiến đấu. Đạn tờ vung nắm đấm thẳng về phía bụng trái của giờ dậy, muốn một chiêu kết thúc đối thủ, không ngờ giờ dậy hạ thấp người, dùng tùy trỏ đón lấy nắm đấm của đạn tờ. Hai người thân cao vốn có tương đối, giờ dậy bất ngờ có góc tụ lực, tung một cú móc vào mạn sườn của đạn tờ. Lúc này đạn tờ không kịp chống đỡ, chúng một đòn mạnh mẽ văng ra xa, làm đám tay chân quan chiến hoan hô vang dội, còn đám binh lính thì trố mắt ra nhìn. Giờ dậy cũng không lợi dụng lúc đối thủ ngã xuống mà tiến hành truy kích, đứng nguyên tại chỗ quan sát đối phương. Đạn tờ trúng đòn, có chút chật vật đứng đậy. Mạn sườn hắn bị thương, cảm giác như đã có chút nứt ra. Tố chất thân thể đạn tờ vượt xa người khác, đủ thấy năm đấm vừa rồi không phải người bình thường có được. Hắn chỉ gặp qua một người có sức mạnh như vậy mà thôi, không nói một lời, đạn tờ quyết định kiểm chứng ngay lập tức. Hắn hơi cong người, đem tự nhiên chi lực tụ lại trên hai bàn tay. Đôi tay của đạn tờ lúc này đỏ lên như máu, hơi có chút phát ra ánh sáng tối tăm, làm người ta phải kinh sợ. Giờ dư thấy vậy cũng không dám lơ là, liền bận sức chờ đợi đối thủ ra chiêu. Đạn tờ dùng không đến một hơi thời gian liền xông đến, quyền phong một trường đánh ra mà cắt bay đá chạy, gió cuốn ầm ầm. Một đòn tung đến, nhìn như hời hợt thực ra kỳ kim thắng thiết. Không gì là không phá được. Đây cũng là chiêu hắn khổ tâm nghiên cứu, muốn phá đi tuyệt đối phòng ngự của Lucas, không ngờ lại phải dùng đến ở đây. Đối mặt với thế công như Thái Sơn áp đỉnh, giờ dưới không cách nào tránh né, chỉ còn nước chính mình đón nhận lấy. Hắn dồn toàn sức bình sinh đấm ra một quyền, nhằm thẳng đến ngực của Đan Tờ mà đến. Quyền cước giao nhau, một chiêu bại địch. Cắt đuổi phủ mù cả khoảng đất trống, không ai biết kết cục của trận chiến ra sao. Chỉ nghe huỵch một tiếng một bóng người từ trong khói bụi bay ngược ra, va vào một gốc cây đến rầm một tiếng cả gốc cây to cũng bị đánh gãy làm đôi. Người kia cũng miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Mọi người nhìn lại, người này không ai khác chính là Dở Dậy. Hắn vậy là đã bại. Khói tan đi rồi, chỉ còn Đan Tờ đứng tại chỗ. Hắn khi này vẫn giữ nguyên tư thế khi đánh ra đòn cuối cùng ấy, trên ngực vẫn còn hơi lõm vào, cho thấy Dở Dậy cũng đã đánh trúng vào người của hắn. Quả nhiên, chức nghiệp giả quá sức cường hãn, Đan Tờ miệng cũng nhỏ máu, chỉ nói được một câu rồi cũng đổ xuống. Đội trưởng binh lính một bên thấy vậy hoảng sợ hét lên xông vào đỡ lấy Đan Tờ. Không ai chú ý lúc này, ở ngay chỗ bị Đan Tờ đánh trúng của Dở Dậy, lúc này hiện lên một dấu ấn hình tây cung, cùng với một dấu xét nhỏ. Chương 67, mãnh hổ, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Chương 67, mãnh hổ, cầu đánh giá, cầu bình luận, cầu đề cử. Bên kia lúc đại chiến đã bắt đầu thì bên này mọi người vẫn chưa hề hay biết gì. Lucas lúc này ăn vẫn chưa đủ no, liền bảo mấy người hậu cần lại làm thêm một bàn lẩu mới gọi bàn vào ăn chung. Hai người vẻ ngoài cứ như bằng hữu lâu năm, ngươi một câu, ta một lời, rất là vui vẻ. Thế nhưng trong lòng hắn đang vô cùng nôn nóng. Giờ hẹn đã đến, tại sao vẫn chưa thấy tín hiệu của nhóm Dở Dậy? Bọn hắn không phải đã gặp chuyện gì rồi chứ? Ngay từ đầu, trong lòng hắn đã có chút dự cảm không tốt chút nào. Thế nhưng nhiệm vụ này là đích thân bá tước đại nhân giao phó, hắn không thể từ chối. Tiến hành, xin cùng ta cạn nốt chén này. Lucas vui đến quên cả trời đất, nâng lên cốc bia, hướng về phía bàn cười lớn. Ngày trước hắn vô tình nghe được lúc Jem kể chuyện cho hai đứa bé nhà mình, kể đến lương sơn bạc tụ nghĩa, ăn thịt uống rượu. Hắn thích chàng cảnh kia vô cùng, liền từ đó rất thích bắt chước theo. Thường thường sẽ lôi kéo người ta xưng huynh gọi đệ, còn tỏ ra rất là thích chí. Người trong lãnh địa đều biết bản tính của hắn, lại thêm hắn địa vị đặc thù, là thân tín số một số hai của công tước đại nhân, cũng đành tùy ý để hắn kể vai bá cổ cái tên đần này hồn nhiên không biết người ta thấy hắn tiện, ngược lại cảm thấy chơi vui. Đặc biệt còn muốn Jem đổi tên đội cận vệ quý tộc thành đội cận vệ lương sơn, đòi chiêu mộ đến 108 người để mình huấn luyện Jem lúc ấy đang xử lý chuyện của trại chăn nuôi lợn, không có phản ứng lại. Hắn liền mặt dày mày dạn bám theo không ngừng đòi hỏi. Thế không đòi được sẽ không dung tha. Jem bị làm phiền không chịu nổi phải chửi ầm lên. Đám vệ binh cũng nghe thấy, bọn hắn không thể nào tin được, thường ngày ôn tồn lễ độ công tước đại nhân lại bị đội trưởng chọc tức đến mặt đỏ bừng bừng, họ hét vang dội trong phòng cờ mờ nờ, ngươi xem chỗ ta là động tước sao, còn cận vệ lương sơn. Ta cho ngươi lương sơn cái rắm. Sau đó liền làm một loạt giấy tờ ném theo, cùng có Lucas chạy trối chết ra ngoài. Từ đó liền mấy ngày, cảnh này đều đặn tái hiện. Đến mức bà rồng lo lắng cho sức khỏe của Jem không chịu nổi, cấm Lucas không được tìm Jem bàn chuyện này nữa mới tính qua đi. Lucas các hạ, đêm nay có cơ vụ, không thể uống say đâu, hẳn đem một cốc bia lớn một hơi uống hết, nhưng trên miệng vẫn không có chút nào đồng tình mà can ngăn Lucas sợ cái gì chứ. Lucas mặt đã đỏ bừng, say đến mặt ngưỡng nói không rõ từ. Hắn vô vô vào đôi dịu chiến dựng bên cạnh nói có hai tên này ở đây, 1000 tên đến, đủ chết 1000 tên. Hoàn đệ đệ không phải sợ, cứ cùng ta uống đi. Lucas quảng bài hoành, lẹ nhẹ lên tiếng. Hoàn cũng nhìn thấy đôi dịu sắt của Lucas, ước lượng thử. Hắn thấy hai cái dịu lớn này phải có đến cả 100 cân. Lucas có thể lấy làm binh khí cho thấy sức mạnh hắn không tầm thường. Nghĩ vậy Hoàn liền hỏi dò Lucas đại ca là xuất thân từ đâu. Tại sao đi theo công tước đại nhân vậy úi, nói đến cái này thì cũng tình cờ. Lucas gặp một miếng thịt, ánh mắt xa xăm nói ta là người ở vương đô kia. Cách nơi này dễ cũng phải có cả tháng đi tàu. Lúc đó ta cùng hai đứa em đang lưu lạc, chính đại nhân đã nhận chúng ta. Thế là ta đi theo ngài ấy thôi, quả đúng là cơ duyên xảo hợp. Đại ca hùng tài đại lượng, anh dũng phi phàm như vậy, đại nhân thu phục được đại ca đúng là có phúc. Ảnh vừa nói vừa rót đầy cốc bia cho Lucas, không thể nói vậy. Lucas uống cạn không chút dài dòng, ta một thân bản lãnh này đều là đại nhân ban cho, gặp được đại nhân là phúc khí của ta. Ta thật lòng rất biết ơn ngài ấy. Phải phải, là tiểu đệ nói sai rồi. Phải là đôi bên tìm được đến nhau, ai cũng thích ý. Ảnh bị vai Lucas, rất là thân thiết, chúng ta cùng chúc các vị đại nhân mãi mãi mạnh khỏe. Cạn Lucas hét lớn. Lực tay không khỏi ghi mạnh một chút, Ảnh đông nhiên cảm thấy một áp lực khổng lồ đè lên vai mình, tựa như là cả ngọn núi lớn tựa trên một đầu ngọn cỏ vậy. Hắn không khỏi gồng mình lên chống đỡ đối phương kinh khủng lực đạo. Đột nhiên phía sau rừng cây vang lên một tiếng huýt lớn, đánh động không gian yên lặng, làm cả hai người không khỏi ngẩng đầu lại nhìn. Có chuyện gì thế? Ngươi, thức mau đi xem. Lucas vừa nấc vừa chỉ một tên lính đánh thuê nói. Tên lính đánh thuê kia phi như bay ra ngoài, chưa đầy mấy phút đã trở về, hốt hoảng nói, không ổn rồi đội trưởng, có dã phỉ tập kích. Đàn gờ đại nhân đã giao chiến cùng với bọn chúng bị thương nặng rồi, kèn đại nhân cũng đang chiến đấu, vòng phòng thủ thứ hai đang chiến đấu rất căng thẳng. Xin ngài qua tăng viện. Cái gì? Lucas đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống, người hắn lảo đảo bước lên nồng nặc mùi rượu, đám chó hoang dám đến quấy nhiều nhã hứng của ông đây. Ngoài đệ đệ, mau điểm danh mấy tên nhanh nhẹn cùng ta giết qua đó. Lucas xách hai thanh rượu chiến kéo bản đứng dậy rồi hất hàm cho một tên vệ binh bên cạnh. Ngươi, dẫn theo 4 người, chia ra bảo vệ 2 vị đại nhân. Còn lại tiến hành đội hình số 2. Bảo vệ toàn cục rồi hắn quay sang ngoài đệ dẫn người đi cùng ta. Chúng ta chỉ cần xuất chiến, nhất định giết đám người kia người ngã ngựa đổ. Nói rồi không đợi bản từ chối liền nhún chân, xách theo bản chạy ra khỏi lều. Đám lính đánh thuê thấy vậy cũng ý theo kế hoạch mà chạy theo, chỉ để lại mấy tên trông coi đám vệ binh. Đám giặc có kia ở đâu? Lucas quay sang tên lính đánh thuê vừa đi do thám về quát dạ ở phía đông nam bên kia, hai vị đội trưởng cũng ở tại đó, chúng ta đi. Lucas nói khoan đã đại ca, ngươi không sợ đây là kế dẫn chúng ta đi sao? hoàn cố thăm dò lần cuối, dù sao an nguy của các vị đại nhân cũng quan trọng nhất, hay là chúng ta cứ đợi ở đây đi, không cần nói nhiều, các vị đại nhân có vệ binh bảo vệ, chúng ta giết qua đó. Rượu của ta đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi đây. Lucas như lý quỷ đầu thai vung rượu quát lớn. Thấy biểu hiện lô mãng như vậy của Lucas, hoàn cũng hoàn toàn yên tâm. Chẳng trách tên đạn tờ kia nói hắn là thằng đần, người như vậy cũng dám bổ nhiệm làm chỉ huy cận vệ, thật sự là quá qua loa rồi. Thế là cả 30 tên lính đánh thuê cùng xuất phát theo Lucas và Mạnh, thẳng hướng đông nam mà đi vào rừng. Đôi bên chạy hơn 10 phút vẫn chưa thấy điểm giao chiến ở đâu, lúc này, Lucas quay sang hỏi tên lính đánh thuê, ngươi có chắc là hướng này không? Chúng ta đi cũng đã lâu rồi mà sao chưa đến nơi? Có lẽ ở ngay trước mặt thôi đại nhân. Ta là nghe được tin từ một tên thương binh quay về nhưng cũng không đúng, vòng phòng thủ thứ nhì đáng lẽ cũng không thể xa như vậy mới phải chứ. Lucas đang tự hỏi thì bỗng một thanh kiếm đâm thẳng vào người hắn từ phía đằng sau. Nhưng Lucas là ai chứ? Một hộ vệ cấp 2. Kiếm chưa kịp chạm vào thân thể hắn đã bị Lucas nhẹ nhàng tóm chặt lấy cổ tay mà đi xuống. Người đây là thế nào? Lucas giọng nói lạnh lùng hướng về phía bẩn. Hắn đang khoanh tay tựa vào một gốc cây to, mỉm cười nhìn Lucas. Lucas đại ca, chuyện này không thể trách ta được. Công việc tại thân, ai thờ chủ nấy. Nếu có trách thì trách đại nhân nhà ngươi kết bạn sai người đi. Hoàng cười cận tiễn đại ca ta đi nhẹ một chút, ngươi nghĩ chỉ dựa vào một phường giá áo túi cơm, một đám phế vật đủ tứ chi này là ăn chắc được ta rồi sao? Lucas chỉ hơi miết nhẹ, xương tay của tên lính đánh thuê định đâm hắn đã nát ra như cám. Tiếng kêu của hắn thức tỉnh cả đám người xung quanh. Hoàng đệ đệ, ngươi vẫn là quá coi thường ta rồi đó. Khí thế lúc này của Lucas đã hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt trong trẻo lạ thường, không hề có chút vẩn mở hơi rượu nào. Đôi mắt ấy sáng quắc giữa trời đêm nhìn quanh một vòng tựa như manh thú nhìn đám con mồi dưới móng vuốt ngươi. Ngươi không say? Hoàng kinh hãi. Đối phương rõ là uống rất nhiều, nếu như không say chỉ có thể là chỉ chút bia đó mà muốn làm ta say sao? Buồn cười Lucas chế nhạo bạn đệ đệ, xem ở chúng ta đã cùng nhau uống rượu ăn thịt, ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ các ngươi tự trói mình lại đi, ta cho ngươi một con đường sống, chúng ta cùng về trại gặp đại nhân. Ha ha ha, bạn lúc này bật cười to, như vừa nghe được lời hài hước nhất thế gian này vậy. Chỉ bằng một mình đại ca ngươi, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. E là ngươi ngông cuồng quá rồi. Còn về đại nhân của ngươi, bạn dừng một chút, e là sẽ đợi ngươi ở chỗ của thần mình thôi. Thật sự ngươi coi chỉ 2-3 con mèo nhỏ sẽ là đối thủ của thủ hạ của ta sao? Đừng nhiều lời, các minh đệ, cùng nhau xông lên, giết hắn. Ngoài lúc này đã không còn thời gian đôi co với tên này, liền mệnh lệnh toàn bộ lính đánh thuê cùng nhau vây công Lucas. Lucas đứng ở giữa vòng vây, hờ hững liếc nhìn đàn kiến xung quanh. Hắn thả nhẹ hai thanh rượu chiến xuống đất, dưới chân lập tức lom xuống một cái hố nhỏ. Đại nhân muốn bắt sống, vậy tận lực không giết bọn họ thôi. Vừa nghĩ xong thì Lucas cũng nhấc người vọt vào đám người. Hắn nhảy vào giữa vòng vây mà không hề có chút sợ hãi nào, vẻ mặt bình tĩnh cũng như đi ăn cơm uống nước, không chút dao động. Lucas như hổ lạc vào giữa bầy cừu, thẳng tay đấm đá không kiêng dè ai. Hắn như chiến thần hạ phàm vậy, nơi nào đi qua kẻ thù liền đổ dạp không còn một mảnh, chân cụt tay gãy la hét tầm trời. Hoàng thấy tình hình không ổn lấy ra một viên thuốc liền ngậm ở trong miệng. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Lucas vung quyền, một đấm bay ra xa, đục vào thân cây đến rầm một tiếng. Hắn cảm giác xương cốt mình như đã gãy ra đến mấy chỗ, gượng mở mắt thì chỉ thấy loáng thoáng một người đứng đó. Ở giữa một đống lính đánh thuê đang rên rỉ. Ánh trăng treo cao, Lucas đỉnh đỉnh đứng giữa chiến trường đã kết thúc, hú dài một tiếng, cả cánh rừng lúc này choàng tỉnh giấc. Dù cho là dã thú hung mãnh lúc này cũng không dám thở mạnh, muốn điệu hổ ly sơn, không ngờ dưới đất bằng vẫn còn là mãnh hổ hằn hối hận mà từ từ nhắm mắt lại. Chương 68, chân chính bọ sức, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 68, chân chính bọ sức, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Đã 4,5 ngày không có bình luận gì mới, đánh giá gần nhất cũng đã là một tháng trước, thật sự rất muốn biết cảm nhận của mọi người khi đọc chuyện này. Dạo này lại có ý tưởng viết một bộ mới, lại thấy bản thân không đủ sức làm hai bộ cùng một lúc. Thật sự khó nghĩ. Cảm ơn bạn Sẩn Chèn đã luôn là độc giả lâu nhất của mình, cười mịn. Đại nhân ngoài trướng truyền đến tiếng gọi của Six kéo Jem tỉnh lại từ trong giấc ngộng, hắn còn đang mơ hắn thống nhất đại lục, vậy mà bị đánh thức. Nửa tỉnh nửa mê hắn cựa mình, kéo theo ngỏ ẻo vốn đã không ngủ được sâu giấc cũng thức dậy. Hai người quý tộc bình thường đều là một mình ngủ giường lớn, bây giờ lại chen chúc nhau trên cái giường giã chiến rộng chưa đến 2 mét quả thật có chút chật trội. Jem, hình như là Six gọi ngươi kia, ngỏ ẻo ngáp một tiếng, lay lay Jem. Jem vốn đã rất dễ ngủ, hắn ngủ cũng đặc biệt sâu nên phải gọi mãi mới có thể thức dậy. Run rẩy đi ra ngoài, hắn nhìn thấy trong doanh địa đèn đuốc vẫn sáng trưng, trên trời mặt trăng đã đến đỉnh đầu, chiếu sáng bằng bạc. Hắn cố nén cơn ngái ngủ hỏi có chuyện gì vậy? Bắp lấy tay che miệng ngáp dài, không phải đã sắp xếp đâu ra đó rồi sao? Không ổn rồi đại nhân. Đạn tờ đội trưởng bị thương, đang được Lucas đội trưởng cứu chữa. Xịt nôn nóng cái gì? Jem nhanh chóng tỉnh lại, cơn buồn ngủ mất sạch, đạn tờ bị thương, sao có thể chứ? Một đám giặc có thể làm hắn bị thương sao? Chuyện này không phải chỉ đơn giản là đạn tờ bị thương, phải biết nền tảng quân đội của Cổng Sa lĩnh hiện nay đều dựa trên sức mạnh của chiến sĩ. Jem vốn tưởng phương pháp luyện tập đào tạo chiến sĩ sẽ chiếm tuyệt đối ưu thế, nhưng bây giờ đem chuyện từ đầu đến cuối kể rõ ra ta nghe dạng, thần cũng chưa biết, chỉ nghe binh lính về kể lại là đã tờ phục lệnh đi bắt đám sơn tặc hợp tác với mình. Rõ ràng là đã dùng bom khói của ngài để bắt được đối phương rồi, nhưng không ngờ thủ lĩnh của bọn hắn lại không bị mê choáng. Đạn tờ cao hứng quá đề nghị đơn đấu với đối phương. Hai người đại chiến một trận, tên kia thì bại trận nhưng đạn tờ cũng bị thương, Six gãi gãi đầu, đem chuyện đại khái nói ra, còn bị thương đến mức nào, hay chi tiết hơn phải đợi hỏi hắn mới biết được. Họ Eo lúc này cũng đứng ngay cạnh Jem, nghe được câu chuyện không khỏi bàng hoàng. Đạn tờ vậy mà cũng bị thương rồi. Thủ hạ của Diêm cường hãn như vậy lại bị thương trong tay mấy tên giặc cỏ, nếu mình đi một mình, chẳng phải sẽ không để ý đến gương mặt khủng hoảng của họ. Diêm nhíu mày, đan tờ muốn đơn đấu với thủ lĩnh đám cướp nên mới bị thương. Thật sự hết nói nổi tên này, hắn đã bị Lucas ám ảnh đến loạn thần mất rồi. Được, mau đưa ta đến chỗ đan tờ. Mấy người nhanh chóng chạy đến chỗ lều mà đan tờ đang ở. Đến nơi thì thấy Lucas đã chưa xong, đan tờ lúc này nằm thẳng cẳng trên giường không thấy động tĩnh gì. Thôi xong, không phải để thằng đần Lucas chữa lợn lành thành lợn què, đem đan tờ chữa chết rồi chứ ý. Đại nhân, ngài đến rồi. Lucas nói hắn đây là làm sao vậy? Diêm hỏi hắn bị gãy mấy cái xương, ngực có chút tổn thương. Thần đã truyền cho hắn hộ vệ chi khí, điều tức một chút sẽ khỏe lại thôi. Lucas không để tâm nói ra người cũng biết chữa trị cho người khác. Diêm ngạc nhiên. Tên Lucas này nói hắn biết đánh đấm thì cũng thôi đi, mấy chuyện động não hay yêu cầu cẩn thận như chữa bệnh nói hắn biết làm thì Diêm tuyệt đối không tin. Là ta nhìn Ashley cải tạo đất mà nghĩ ra đó đại nhân. Ta đem. Lucas còn sổ một tràng giải thích dài dòng làm Diêm nghe có chút ủ thai vẫn không nắm được trọng điểm gì cả. Được rồi, được rồi. Diêm khoát tay tình hình hiện nay sao rồi? Dạ, đám giặc cỏ đã bị đạn tờ bắt trói toàn bộ, thủ lĩnh của bọn họ cũng đã bị bắt, hiện giờ đang được kẹn canh giữ. Con anh cùng đám lính đánh thuê hiện giờ cũng đang bị trói ở trong lều của họ kẹo, do mặc kẹt đích thân quản lý. Khu 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 hai người đang nói chuyện thì bỗng đạn tờ ho khu khu rồi một búng máu nhổ ra, nhìn màu sắc có lẽ là máu bầm do bị thương tích tụ. Đám người hậu cần nhanh chóng dọn dẹp rồi lui ra ngoài, để mấy người bọn họ nói chuyện. Đại nhân, ta đạn tờ còn đang định lên tiếng thì đã bị Diêm gạt đi. Ngươi cứ an ổn dưỡng thương đi đã, chuyện hôm nay để nói sau. Thấy đạn tờ muốn ngủ dậy, Diêm vội cản để hắn nằm xuống không. Đại nhân, tên thủ lĩnh kia, hắn giống với Lucas, đều là có thiên phú đặc biệt thật ư? Diêm không tin được vào tai mình, chức nghiệp thiên phú không phải rau cải trắng, muốn thức tỉnh tuyệt đối không dễ dàng gì. Nhớ trước đó Lucas còn có toàn thư của hệ thống ban tặng mới thức tỉnh được. Bây giờ một tên thủ lĩnh giặc cỏ mà cũng lợi hại vậy sao? Ký chủ yên tâm, việc thức tỉnh chức nghiệp là vô cùng hiếm. Tên kia có thể thức tỉnh chỉ là chuyện trùng hợp thôi. Hệ thống đã lâu im lặng, nay lại chủ động lên tiếng. Câu này cũng làm hắn yên tâm được một chút. Dù sao đặc thù chức nghiệp cường hãn bá đạo cũng đã nằm trong dự liệu của Diêm, nếu tên kia cũng là thức tỉnh rồi, vậy thì không nên bỏ qua. Diêm còn đang suy nghĩ làm sao để chiêu mộ được kẻ kia về dưới trướng mình thì lúc này kẹt gặt vải che ra bước vào trong lều hai vị đại nhân, ngoài bên kia đã bắt lại. Nhưng trong quân hiện nay không yên, không biết ai đã truyền ra lời đồn nói lãnh chúa đại nhân muốn giết hết lính đánh thuê, khiến binh lính hoang mang. Kẹt giọng nói nhỏ dần cần biết quân đội của họ chính là có lính đánh thuê hợp thành mà không phải chỉ là vệ binh của riêng hắn. Dù chỉ là một số nhỏ, nhưng nếu tin này truyền ra ngoài, hắn sau này cũng đừng hòng tuyển mộ được lính đánh thuê nữa. Mọi còn đang chưa biết làm sao thì đứng bên cạnh Diêm đã nói chúng đã muốn đồn thổi, vậy chúng ta sẽ trực tiếp xét xử tại chỗ, đập tan lời đồn. Sau đó Diêm liền ra lệnh cho kẻ đánh thức toàn bộ mọi người trong đoàn thức dậy, đến trước chủ trại tập hợp lại. Trên đài cao, Diêm và Bôn ngồi song song nhìn xuống phía dưới. Bên dưới từ sớm đã quỳ hơn 30 người của hắn lúc này đã bị trói lại. Gần 400 người của dở dậy cũng đang ở trong sân kia không thiếu một hai mình. Ta đối ngươi không bạc, tại sao cấu kết với Sơn phỉ hại chúng ta? Mọi quát hỏi ban đầu, mọi không hề muốn đem chuyện này ra xét xử công khai, hắn sợ hắn sẽ đem toàn bộ sự tình phọc ra trước đám đông. Như vậy thì sự an toàn của hắn cùng Sen sẽ gặp uy hiếp lớn. Nhưng Diêm đã nói, ám sát thất bại, phải tuyệt đối không thể nào đem việc mình là tay sai của dở dạ cổ ra nói cho mọi người. Như vậy chính là bôi nhọ chủ nhân không được lợi lộc gì cho mình. Rốt cuộc, sẽ không có ai đi tin chuyện nói ra từ mồm của một tên lính đánh thuê phản chủ. Một chút tiền công, chẳng đáng cho anh em ta vì ngươi liều mạng. Giết ngươi rồi, toàn bộ hàng hóa sẽ là của chúng ta, vậy không tốt hơn sao? Hoàn cố nén đau đớn do xương gãy gây ra thản nhiên trả lời. Quả nhiên, Hoàn không chọn đem nguyên nhân chân thực từ đầu đến cuối nói ra, ngược lại tự nhận mình vì tham tiền tài mà làm chuyện giết người cướp của. Đám lính khác nghe được liền chửi bới không ngớt. Họ éo làm ra vẻ bị những lời này chọc giận thật sự. Hắn chỉ tay vào mặt Hoàn, ngươi cái tên chó hoang phản chủ. Hôm nay ta cho ngươi biết hậu quả dã tâm sai trái của mình. Ngói hất hàm sang kẻ ngươi. Xuống dưới đem bản treo cổ lên bên ngoài rừng cây. Còn đám lính đánh thuê còn lại đều trói treo lên cây cho thú ăn. Ha ha ha, họ ẹo vừa dứt lời thì Hoàn cười như điên, ánh mắt hắn hằn học nhìn lên phía trên nơi hai tên lãng chúa đang ngồi. Treo cổ ta? Sợ rằng ngươi không có bản lĩnh này thôi, ngươi bây giờ đã là bại binh, còn dám ngưng cuồng. Kẻn quát đống nhiên, Hoàn nghiến răng một cái. Đám người lính đánh thuê cũng như có tín hiệu gì, lập tức làm theo. Xung quanh đột nhiên nổi lên từng cơn gió lốc, xoáy quanh sân trại khiến bụi cát cuộn lên không trung. Người không biết thì không thể nhận ra. Còn mấy người của cùng xa ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn nhiều, bọn hắn rõ ràng, đây không phải gió bình thường, mà là tự nhiên chi lực vòng xoáy hội tụ. Đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm xuống phía dưới, đội binh lính của Diêm cũng rất nhanh đã vượt lên trên đám người, bao vây lại cả sân lớn. Khói bụi vẫn còn mù mịt, không ai hiểu có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ bên trong khói bụi, từng đoàn ánh sáng lóe lên cao, rồi như bóng ma tụ tập lại một chỗ. A a a. Một tiếng thét thảm từ bên trong phát ra, khiến mọi người sởn gai ốc. Rồi liên tiếp sau đó là tiếng rên rỉ vọng ra đau quá. Đội trưởng cứu ta, pa chít tên khốn ngươi vậy mà lừa chúng ta, đau quá, đau quá. Mẹ ơi. Tiếng kêu lên phát ra đến mấy phút rồi ngừng hẳn. Đột nhiên một tiếng rình vang lên. Khói bụi lập tức tán đi hết cả. Lúc này mọi người mới thấy, ở giữa sân rộng, lúc này không còn thân ảnh của đám người mà nữa, mà chỉ còn 30 cỗ thây khô, tử trạng đáng sợ như bị ai hút hết máu tươi ra ngoài. Gương mặt hoặc gào thét, hoặc đau khổ, méo mỏ cố chạy đi, nhưng bị dây thừng khóa lại, chỉ còn có thể cố làm động tác bò để tìm chỗ thoát. Mọi người nương theo bóng bụi tan dần đi, nhìn thấy quỷ ở giữa mấy cái xác có một thân ảnh khổng lồ đang cúi mặt. Hắn cao phải đến gần 3 mét, đầu bò mình người, hai cái sừng dài dọa người ta chết khiếp, làn da nâu bóng phủ một lớp lông mờ. Cả người cơ bắp cuồn cuộn như tượng đạn. Nếu không phải trong tình huống quỷ dị như vậy xuất hiện, người ở đây ai cũng sẽ phải giơ lên một ngón tay cái con quái vật mở ra đôi mắt đỏ ngòm từ từ đứng dậy như người khổng lồ, ánh mắt nhìn về phía mấy người trên đài cao. Quái vật lúc này đã không xem đám binh lính xung quanh vào mắt nữa, chỉ một lòng muốn thực hiện mục tiêu được giao, chính là xé đầu nó eo xuống. Ngọ eo lúc này nhìn thấy tên kia đột nhiên biến hình đã sợ đến vỡ mật. Hình ảnh hôm đó lần nữa ùa về khiến đôi chân của ngọ eo run rẩy không ngừng. Lúc này từ phía sau, Dêm tiến lên bắt lấy vai hắn rồi đẩy nhẹ về phía sau. Cắt lúc này vẫn không có chút sợ hãi nào tiến đến đỡ ngọ eo, Sen đang tổng cơn bảng hoàng đến đây mới nhớ ra đưa tay ra đón lấy ngọ eo. Đôi tay run run của hai người đang nhẹ vào nhau như để lẫn nhau tiếp thêm sức mạnh. Ngươi là bản Dêm nhíu nhíu mày phì phì con quái vật không trả lời chỉ thở mạnh hai tiếng. Làn khói trắng buốc lên giống như trong phim hoạt hình đứng từ xa cũng nhìn thấy rõ ràng. Đúng lúc Dêm nghĩ tên này không có trí tuệ gì thì con quái vật bất ngờ lên tiếng bây giờ. Ngọ eo, ai chói ai đây? Á ui, tên này còn rất mang thù đâu. Ngươi muốn chói hắn? E không dễ vậy đâu. Dêm cười cười nói cho ta biết về thứ ngươi vừa ăn, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội đào mỏ ở lãnh địa của ta. 10 năm sau sẽ trả ngươi tự do, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, lợi dụng tự nhiên chi lực cường hóa bản thân thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Đảm bảo ngươi không địch lại chúng ta đâu. Cùng nôn quen miệng nghe xong lời Dêm nói, hoàn gầm lên một tiếng, chỉ trong chớp mắt đã vượt đến hơn 10 mét sông về phía Dêm. Ngọ hét lên sợ hãi, đạn thở cùng kèn cùng lúc tuốt kiếm định bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, cả hai đều chưa kịp làm gì thì bóng người đã chùm đến trước mặt hắn hai tay cùng lúc hướng về cả ngọ eo và Dêm đánh tới. Hắn cho rằng đòn này của mình là 10 phần chính xác, chắc chắn đắc thủ, thì đột nhiên một thân ảnh đã xuất hiện chắn lại nắm đấm của hắn hướng về ngọ eo. Một tiếng huỵch vang lên, tay hắn như là đồng thời đấm vào hai khối sắt vậy, cùng lúc bị chặn lại. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến. Dêm có thể dùng tự thân mình ngăn cản nắm đấm của siêu phàm giả là hắn. Còn bên kia, cánh tay của hắn bị một người khác chặn lại. Không ai khác chính là Lucas. Chương 69, hộ vệ cứng hãn, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Chương 69, hộ vệ cứng hãn, cầu bình luận, cầu đánh giá, cầu đề cử. Hoàn tiểu đệ, ngươi thực sự làm ta bất ngờ đó. Nếu như lúc đó ngươi dùng đến năng lực này, có lẽ sẽ không rơi vào kết cục này đâu. Lucas khuôn mặt giễu cợt, không chút nghiêm túc nào hướng về và nói. Lời vừa dứt, Lucas liền co chân lên đạp một phát thẳng vào lồng ngực của hắn. Và như vừa trúng phải đạn tháo, liền bay ngược về trong sân, mọi người kinh hoàng né sang một bên. Hắn bay một lần liền xa đến gần 40 mét, va đổ một loạt lều trại trước mặt rồi mới dừng lại. Tên này bay xa thật, chơi thật sự là vui đâu. Lucas hớn hở. Đan tớ nhìn theo bóng đường ảnh vừa bị đã bay, hắn không khỏi kinh hồn. Tên kia mạnh như vậy, lại không phải Lucas đối thủ. Tên đầu đất này đã biến thái đến độ nào rồi chứ? Bàng hoàng qua đi, đan tớ mới sực tỉnh quay sang Lucas, ngươi thật to gan, sao ngươi dám không bảo vệ chủ nhân chứ? Hắn nhớ lại vẫn còn sợ, vừa rồi là Lucas đứng trước người của họ eo mà không phải Dêm. Không biết làm sao đại nhân có thể chống được cú đấm vừa rồi, nhưng nếu không chống nổi chính là thịt nát xương tan đây. Ngươi lo lắng quá rồi, trách nhiệm của ta, ta vẫn biết. Lucas không hề tức giận lên tiếng. Ngươi nhìn dưới chân đại nhân xem. Đạn tở cùng mấy người mới theo ngón tay của Lucas mà nhìn xuống. Chỉ thấy dưới chân của Dêm hiện lên một vòng tròn nhỏ màu đỏ. Bên trong có hình một chiếc khiên chắn. Có điều hình ảnh rất mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được đây là kỹ năng hộ vệ của ta. Ngươi yên tâm là chỉ cần ta cùng đội viên của ta còn sống, đại nhân sẽ không bao giờ chịu chút tổn thương nào đâu. Mọi người nhìn Lucas rồi lại quay sang nhìn Dêm, không biết nói sao mới phải. Kỹ năng này quả thật là quá sức mạnh mẽ. Dêm cũng lắc đầu cười khổ. Trong đầu vừa nghĩ, bản thông tin của Lucas đã hiện ra trước mặt tên, Lucas hộ vệ đội trưởng của Cổng Sa lĩnh đẳng cấp hiện tại, 3 kỹ năng, bảo vệ tuyệt đối, kỹ năng độc nhất của hộ vệ, đối tượng bảo vệ khi tiến vào nguy hiểm sẽ chuyển giao toàn bộ tổn thương nhận được lên người hộ vệ. Tăng cường phòng ngự, trong trạng thái bảo vệ, hộ vệ lực phòng ngự và hồi phục đạt 200 dạy dỗ, đào tạo hộ vệ đội có 35 khả năng thức tỉnh hộ vệ kỹ năng độc nhất, trước mắt giới hạn 30 người, vận dụng tự nhiên chi lực, nhập môn bảng thông báo đã 10 phần rõ ràng, Lucas lúc này đã đột phá đến cấp 3. Sức mạnh cùng với kỹ năng của hắn cũng theo đó mà thăng cấp, an toàn của mình chính là 10 phần chắc chắn. Nếu không hắn cũng không dám đứng ra lĩnh chọn đòn vừa rồi. Gào! Đống một tiếng giống dài vang lên. Hoàn lúc nãy bị đạp bay nhảy phốc lên một cái đã về đến trước mặt mấy người. Cả đám người nhìn thấy vậy, trừ Dêm cũng Lucas ra thì không ai là không sợ đến điếng cả người. Lúc nãy bọn họ nhìn được rõ ràng, Lucas đạp hắn một phát như vậy mạnh đến mức nào, dù không tại chỗ chết ngay, ít ra cũng phải bị thương nặng. Không ngờ tên này lại hoàn hảo không chút hề vấn gì cả. Đau đấy hắn mở miệng nói ta nghĩ thực lực ngươi rất cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hiền đệ nói đùa, ta còn chưa tung hết sức đâu. Nghe đại nhân nhắc đến mấy thứ thuốc này của các ngươi, ta đã có chút khó nhịn rồi. Không biết thực lực ngươi thế nào đây. Số một chỉ là một sản phẩm lỗi mà thôi, ngươi cho rằng hắn chính là đại biểu cho chúng ta sao? Hoàn nghiêng đầu sang nhìn vào họ ẹo là lời kể của ngươi cho hắn tự tin này sao? Họ thấy tên kia nhìn vào mình thì sợ đến cứng đờ hết người, run rẩy không dám nói gì. Đừng dọa sợ họ ẹo các hạ. Đối thủ của ngươi là ta kia mà. Lucas không đem chuyện này có gì to tát mà kéo bèn quay lại. Giờ ngươi muốn tự mình trả lời câu hỏi của đại nhân ta, hay để ta tự mình ra tay ép ngươi trả lời? Làm đại ca ngươi, ta vẫn nghĩ rằng cái sau không thể bằng được cái trước. Ngươi cho rằng mình ăn chắc ta đến vậy sao? Hoàn khinh miệt mà nhìn Lucas. Lucas không nói gì mà đưa tay ra hiệu mời. Hoàn cũng rất thức thời mà rời khỏi chủ đài mà bước xuống sân. Từ tốc độ đến nói, vừa nay hắn buộc phát nhanh nhất mà Lucas vẫn có thể đi sau mà đến trước. Như vậy không đánh bại Lucas, mình không thể nào sờ vào được hai tên kia. vậy chẳng bằng cho bọn hắn chết được thoải mái. Đan Tở cùng kèn tay lăm lăm kiếm dài, chỉ đợi có động tĩnh sẽ phối hợp cùng với Lucas xông lên chém giết. Nhưng Lucas lại nhẹ nhàng bước theo hắn đi xuống, hai người kẻ trước người sau đi vào đến giữa khoảng sân được vây kín người, Lucas vẫy tay để binh lính tiến lên thu dọn xác chết đi chỗ khác. Đã không còn vướng víu gì rồi, hai người lúc này đã có thể thẳng tay chém giết. Cả hai đều nhìn nhau khinh thường, không ai trong hai người thực sự xem trọng đối thủ của mình. James lúc này đã có chút buồn ngủ, hắn không muốn phí thời gian thêm nữa liền nói một câu Lucas, đừng chơi bời nữa, đánh nhanh thắng nhanh đã rõ đại nhân. Lucas hét lên đáp lại trong vòng 5 phút hắn thất bại khinh người quá mức. Vành thực sự bị chọc giận rồi. Chủ tướng hai người kẻ hát người khen hay không xem hắn ra gì. Ta nhất định không để các ngươi chết đơn giản như vậy. Bị giận dữ che mở lý trí, Vành hét lên một tiếng, cả thân thể như lớn thêm một vòng nữa, đạt đến chiều cao hơn 3 mét. So với 2 mét hơn của Lucas, trọn vẹn lớn hơn gấp dưới. Hắn lúc này như một cây trụ lớn đứng trước mặt người khác, làm kẻ đối diện không có chút dũng khí phản kháng nào. Cả người như bốc lên một luồng hắc khí dọa đám người chết lặng. Lucas thấy cảnh này cũng xoay xoay cổ, xung quanh người hắn không gió tự bay, một luồng khí khác xuất hiện hướng về khí của hắn áp đi. Khí thế hai người va chạm một khắc này, không gian giống như một chiếc chuông bị người gõ lên vang dội. Lá khô xung quanh bay lên lả tả, cuốn vào đống lửa đang cháy bốc lên từng đợt bập bùng. Hai người khí tức riêng phần khác biệt, của hắn khí tức hỗn tạp, tự thân mang lẫn thứ mùi nhàn nhạt của máu tươi và mùi hôi của ma thú. Còn Lucas khí tức an ổn tường hòa, làm người khác như đắm mình trong gió xuân ấm áp, không chút lo lắng gì. Hai người chỉ nhìn nhau một thời thần rồi không ai nói gì liền cùng lúc động thủ. Bọn hắn không hề có tiết tấu hay kỹ thuật gì đang nói, chính là đấm thẳng. Đúng, chính là không hề lưu lực, không hề tránh né. Hai bên so quyền, ai cứng rắn người đó sẽ sống sót đến cuối cùng. Hai người một đấm giáng xuống kinh lực phát ra 10 phần kinh khủng, gió quật gào thét, khí thế lẫn nhau giao thoa. Cả đám binh lính cùng với đám đạo tặc để trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn lúc này như nhìn thấy kim công tại thế giao chiến, không biết nên nói gì cho phải. Không chỉ đám binh lính của họ hẹo kinh ngạc, mà kể cả đám người dưới trướng của Đạn Tở và Lucas cũng không hề nghĩ đến, tên quái vật kia lại có thể đánh ngang tay với thủ lĩnh của mình. Người khác có thể không biết, nhưng bọn họ lại quá mức rõ ràng về thực lực của Lucas. Hắn một mình liền có thể đem toàn bộ binh lính của Cổng Sa lĩnh đánh sấp. Dù là Đạn Tở cũng có thể làm được tương tự, nhưng chắc chắn cũng không thể nhẹ nhàng như Lucas. Thế mà bây giờ đối đầu với tên quái vật kia lại ẩn ẩn có rơi xuống thế hạ phong rồi. Đạn Tở cũng là 10 phần tinh mắt, hắn nhìn thấy nắm đấm của Lucas chợt yếu chợt mạnh, cho là Lucas đã hết sức, không thể tiếp tục giao chiến được nữa, liền nói với James đại nhân, Lucas sắp không được rồi. Để thần xuất chiến, James nheo mắt nhìn. Lucas lúc này không hiểu sao đột nhiên nhắm mắt lại. Tuy quyền trưởng vẫn không hề chậm đi mà lại vẫn 10 phần yếu thế. Trái ngược với hắn là Hoành, tên này càng đánh càng hăng. Hắn tựa như là không hề biết mệt mỏi. Mỗi quyền hắn đánh ra đều 10 phần chí mạng, cảm giác là người bình thường chúng phải đều sẽ lập tức tan xác ngay không cần gấp. James mắt không rời cuộc đấu nói thì lâu nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong chớp mắt, hai người đã giao thủ đến cả trăm chiêu. Hoành lúc này thấy đòn thế của Lucas không hề mạnh lên ngược lại dư lực không đều đã nghĩ chắc thắng. Không nhịn được mở miệng chào phúng thế nào đại ca, chỉ mức độ này thôi đã không thể trụ được rồi sao? Ta còn cho là ngươi rất mạnh đấy ha ha ha. Trái ngược với vẻ điên cuồng của Bảnh, Lucas lúc này nhắm mắt nhíu mày, tựa như suy tư điều gì. Hắn không hề có chủ đích đáp trả từng đòn đánh của đối phương. Bản thân như đã lâm vào trạng thái suy tưởng còn thiếu chút gì đó. Lucas nghĩ thầm. Hắn từ lúc xem Ashley dùng sức mạnh sinh mệnh bón cho cây trồng về sau đã có suy nghĩ điều hướng tự nhiên chi lực. Nhưng bây giờ hắn ngược lại cảm thấy mình có thể nghĩ ra một cái gì đó mới. Nhưng là thứ gì đây? Quyền phong đang gào thét bên ngoài trong cảm nhận của Lucas lúc này như ngưng lại, từng đợt kinh khí hắn cảm nhận lúc này như rùa bỏ mà tiến đến. Trong trí bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên thì ra là thế. Khí tản ra thì phải hợp lại, khí lưu động thì sẽ kéo dài. Minh bạch một điểm này, trong giây phút cả đất trời như cứng lại, khí chàng của Lucas trước đó đã bị nén đến cực điểm lúc này bỗng như lò xo vậy bật tung trở ra. Hoàn toàn đánh bạt đi khí thế của hắn. Lucas mở bừng mắt, ánh nhìn sáng như mặt trời ban trưa. Nên kết thúc rồi. Lúc này, một vòng xoáy tự nhiên chi lực đống chốc hội tụ như một quả cầu trong lòng bàn tay Lucas. Quả cầu đỏ chót, tỏa ra thứ ánh sáng át cả ánh lửa trong đêm, cả trại tưởng như đang giữa ban ngày. Cả Hoành cũng quên cả công kích, hãi hùng nhìn vào quả cầu ấy. Lucas không nói đến câu thứ hai, một trường đánh ra, Hoành không cách nào né tránh mà chúng chọn một trường này. Nhưng không có trong tưởng tượng tái hiện một màn bay xa, Hoành lúc này chúng đòn nhưng lại đứng im tại chỗ không hề có nhúc nhích gì. Toàn trường tĩnh lặng một chút chờ xem kết quả. Lucas lúc này đột nhiên không ngành lại mà xoay người đi về phía James. Sau lưng hắn, thân ảnh của Hoành theo một cơn gió mà tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Chiến cuộc cứ như vậy mà kết thúc chương 70, thu phục người mới. Cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Chương 70, thu phục người mới, cầu bình luận, cầu đề cử, cầu đánh giá. Mọi người thấy cảnh này đều im lặng. Trước đó ai nấy đều đã bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn được nữa, không có cái gì để nói được vào lúc này, Lucas từ từ tiến lại trên này, đối với James túi đầu thần nhất thời không cẩn thận, không thể lưu được hắn sống. Xin đại nhân trách tội không sao. James mỉm cười, không hề để sự việc trong lòng một người dâu ria mà thôi, chết thì liền chết đi hắn thực sự cũng có chút tiếc nuối, nếu có thể từ miệng của mình moi được chút thông tin gì của thứ thuốc biến hóa đó thật sự đối với hắn có trợ giúp lớn lắm. Bây giờ người đã chết rồi. Đám lính đánh thuê kia cũng đã bị hút đến còn xác khô, bí mật này lại lần nữa rơi vào sương mù thế nhưng James cũng không có bao nhiêu mong muốn biết được chân tướng. Thứ này chỉ là mạnh mẽ đem tự nhiên chi lực rót vào trong người của ai uống mà thôi, chỗ lợi chính là trong thời gian ngắn có thể nâng cao sức mạnh bản thân, nhưng tệ hại cũng chính là ở đây. Nắm giữ sức mạnh quá lớn trong thời gian ngắn, ngược lại khiến ngươi không thể khống chế được nó, cuối cùng cũng là xây ra một cái lâu đài cát. Còn hệ thống huấn luyện của hệ thống đưa cho mới là chính đạo, thời gian huấn luyện không quá lâu, năng lượng hấp thu lại vô cùng thuần túy. Nếu đem so sánh chính là gà quẻ mà so với Phượng Hoàng mà thôi. Tương lai cơ hội điều tra chân tướng còn nhiều. Dêm phất tay để mọi người tan đi về trại ngủ. Đám binh lính không phải của Cổ Sa lĩnh kinh nghi không thể an lòng, liều mạng muốn hướng mấy người trong lãnh địa hỏi làm sao lại có cảnh như vừa rồi, rốt cuộc bọn hắn luyện như thế nào. Họ Eo lúc này cũng sợ hãi quá độ mà có chút ngơ ngẩn, Lucas phải chuyển chút khí cho hắn, làm hắn ngủ đi mọi người mới an lòng quay về trại. Một đêm đặc sắc cứ như vậy mà qua đi. Hôm sau, đoàn xe lại nhanh chóng lên đường từ sớm. Ban đầu Dêm nghĩ hội nghị nếu là họp ở lãnh địa của Cổ Lĩnh thì đi đường chỉ cần 2 ngày là đến. Không ngờ lịch trình thực tế không ở bên rìa của Nam Tước lãnh mà là ở thành bảo của Cổ Lĩnh. Thành ra đoàn người phải đi hết tổng cộng là 3 ngày đường mới đến nơi. Thực ra khoảng cách này cũng chỉ hơn 200 dặm. Nếu ngày nay đi cao tốc có lẽ chỉ vài tiếng là đến nơi. Nhưng tây cảnh đường lớn vốn không nhiều, đa số đều là đường mòn, xe ngựa đi qua tốc độ rất chậm, lại thường xuyên sóc này khiến thời gian kéo ra rất dài. Dêm ngồi trên xe thấy họ cứ muốn hỏi lại tôi, không nhịn được đành phải mở lời trước, ngươi có gì muốn nói, cứ nói ra đi. Chúng ta dù gì cũng xem là sinh tử chi giao, không có gì phải ngại ta. Đêm qua, ai già hỏi không biết làm sao để nói. Cuối cùng đành phải thẳng thắn, tối qua Lucas sao lại có thể mạnh đến như vậy? Đây không phải người phàm có thể đạt được sức mạnh còn không phải sao? Có cái người phàm nào có thể hai tay bóp ra được một viên cầu ánh sáng, chỉ cần chạm nhẹ đã làm người ta xương cốt không còn chứ chuyện này. Thật sự có chút lằng nhằng, Dêm lại mang ra vẻ mặt cợt nhả, sau này đợi đám binh lính của ngươi tập huấn ở chỗ ta xong sẽ biết thôi. Dêm không có ý định giấu giếm gì họ Eo. Nhưng nói từ đầu đến cuối quả thực quá mất thời gian, dứt khoát đợi người của họ Eo đến học rồi đem về nói cho hắn đi. Họ thấy Dêm không có ý định nói cũng không dám mặt dày tiếp tục truy vấn, đành phải im lặng là vàng. Vấn đề an toàn của ngươi lần này cũng đã thấy rồi, chỉ cần ngươi đã dính vào chuyện này chính là mãi mãi không có ngày yên bình. Sau đây ngươi tin sao? Ta thật không biết. Đi đến đâu hay đến đó vậy, mọi ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, tuy lần này đánh bậy đánh bạn, mang theo Dêm đi cùng nên trốn qua một kiếp. Lần sau còn có thể có may mắn như vậy nữa hay không, đành phải lắng nghe ý của thần minh rồi. Không cần làm ra bộ dạng muốn sống muốn chết như vậy. Lần này bọn họ thất bại, chắc chắn sẽ muốn tiếp tục phái thêm người đến. Sớm mưu toan mới là chính đạo. Còn cái gì chính đạo đây? Họ thở dài thừa thượng. Ngươi không phải cũng nhìn thấy chẳng cảnh hôm qua rồi sao? Bọn hắn gần như không phải là người như vậy, ta muốn tính toán cũng không có cách nào từ phản ứng của đạn tờ hôm qua đến nói, cả quân doanh chỉ có mình Lucas là có thể đấu lại với tên bọn kia. Nếu cờ dìm tiếp tục phái thêm một tên nữa đến, mình lấy gì ngăn cản? Muốn là mặt dày mượn Lucas từ chỗ Dêm đến, hắn dùng đầu gối cũng biết là chuyện không thể nào. Vậy thì còn tính toán gì được? Dêm cũng phải ngẫm nghĩ. Bản thân vẫn là muốn cho họ Eo được an toàn. Quen biết một trận tên này dù có chút ngu đần, nhưng cũng coi như là người tốt. Cứ như vậy chết không rõ ràng, hắn thực không nỡ. Dêm hơi ngẩn người một hồi, chẳng lẽ phải để hắn đến ở tạm chỗ mình hay sao? Nhưng chỉ chớp mắt hắn đã phủ định cái ý tưởng này. Một cái lãnh chúa đến ở nơi khác quá lâu sẽ sinh ra dị nghị. Thêm vào mình cần hắn đi làm việc để giúp đôi bên cùng mạnh lên, muốn ở lâu một chỗ là không thể nào. Cả hai người ai cũng có cái khó của mình, liền đồng loạt im lặng không nói gì. Đoàn xe cứ thế đi mãi đến trưa mới dừng lại. Bây giờ tạm thời không còn uy hiếp tính mạng nữa, thế là họ Eo cũng không tiếp tục ngồi ở trên xe mà dắt tay Sen đi lăng quăng khắp nơi. Dêm đối với chuyện này cũng không còn nhiều, chỉ phân phó xuống dưới, bảo đạn tờ đưa giờ dậy đến gặp mình. Tên này đã thức tỉnh đặc thù thiên phú, hắn không nỡ bỏ qua. Đại nhân, người đã dẫn đến nơi đạn tờ đưa giờ dậy vẫn bị trói áp giải đến trước mặt của Dêm. Thời trói Dêm không chút nào để phòng, nói mấy người ở đây đều biết, an toàn của hắn hiện giờ là không ai có thể xâm phạm đến được. Đùa ta sao? Ngươi không nhìn thấy chẳng cảnh tối hôm qua đó ư? Vị hung nhân kia còn đang đứng ở bên cạnh của Dêm, có cho giờ dậy 10 lá gan cũng không dám đối hắn động thủ. Giờ dậy được thời trói thì ngồi lên trên ghế bên tay phải Dêm, một bộ dáng bất cần đời. Không á rua định nội, không sợ hãi thấp vọng. Thần thái rất tự nhiên của hắn làm Dêm thật sự bất ngờ, người không sợ ta sao? Có gì để sợ? Giờ dưới hỏi ngược lại, cùng lắm thì chết thôi. Treo cổ, chặt đầu gì đó, ta đều không là gì. Dêm hứng thú quan sát giờ dậy, muốn từ trên mặt hắn nhận ra một tia làm bộ làm tịch. Nhưng hiển nhiên, người này là thực sự không sợ chết. Hay đúng ra, chết đối với hắn căn bản không phải việc đáng quan tâm. Ngươi trước đây là người ở đâu? Dêm hỏi. Trước đây ở trường giác đấu của thủ đô. Trong nhà có người thân sao? Cha mẹ đã chết trong nạn đói, có một người em gái bị thất lạc. Hiện không rõ sống chết, hai người cứ như vậy đều là một hỏi một đáp, không ai có chút lời nói dư thừa nào. Tối qua đôi bên còn là kẻ thù của nhau, mà sáng nay đã có thể nói chuyện như người bình thường, quả thực thấy có chút thần kỳ. Biết được tường tận gốc gác của giờ dậy rồi, Dê mới thong thả cất tiếng, ngươi ám sát quý tộc, tội này vốn là tội chết. Bây giờ ta hỏi ngươi một câu, có muốn sống hay không? Bất cứ ai cũng đều muốn sống, giờ dậy lãnh đạm, hoàn toàn không có chút vui mừng nào, nhưng ngươi sẽ để ta sống sao? Có thể. Dê đan hai tay vào nhau, hướng về phía giờ dậy tung ra cảnh ổ, chỉ cần ngươi dẫn dắt đám anh em của mình đầu nhập vào chỗ ta. Ta đảm bảo ngươi sẽ được sống sức. Không hiểu vì sao, lúc này giờ dậy bật cười nhạt lại, muốn ta làm chó bán mạng cho quý tộc các ngươi sao? Ta liều mạng chạy ra khỏi đấu trường, chạy ra khỏi những ngày tháng làm chó vẫy đuôi mua bùi, dùng máu và sinh mệnh của mình để làm hài lòng đám quý tộc các ngươi. Ngươi nghĩ ta có thể quay lại không? Giờ dậy khinh thường nói, không ai bắt ngươi làm chó cả. Ngươi vẫn là chính ngươi mà thôi. Dêm gẩy gẩy móng tay, lãnh địa của ta không có nô lệ, không có phân cấp, mọi người đều như nhau mà sống. ở đó ngươi có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Tên quý tộc nào cũng đều nói như vậy, giờ rồi không nghe lọt thai ban đầu đều nói mình thiên hạ chỉ có một người, cái gì rộng lượng hào phóng, cái gì nhân từ chính trực, sau đó cũng đều giống nhau, một mặt xúc sinh gắn trên thân người. Ngươi dám? Nghe được giờ rồi ăn nói vô lễ với Jem như vậy, đứng một bên Lucas chịu đựng không nổi mà quát lên. Jem đưa tay ra hiệu cho hắn không cần manh động, bản thân thì không hề tức giận, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện trên đời, bao giờ cũng có ngoại lệ. Ta mong ngươi có thể suy xét cho kỹ, gia nhập cùng chúng ta, không chỉ ngươi mà với anh em của ngươi cũng có chỗ tốt. Chẳng lẽ ngươi mong anh em của mình cả đời theo ngươi vào rừng làm cướp sao? So với việc vào rừng làm cướp, sinh hoạt thống khổ mà nói, ở trong thành trì, nỗ lực lao động, xây dựng nhà cửa gia đình, cái nào tốt cái nào xấu, chắc không cần ta nói nhiều đúng không? Ta cũng biết, ngươi hiện giờ không cách nào tin tưởng ta. Nếu ngươi muốn tiếp tục vào rừng làm cướp, ta sẽ không cản ngươi. Lần này ngươi muốn giết ta, cũng chỉ là do mình xúi giục, ta sẽ không tính toán. Bây giờ đi cũng chưa xa, các ngươi có thể quay người rời đi, ta lấy danh dự đảm bảo, ta sẽ không truy kích. Hoặc nếu ngươi muốn hoàn lương làm lãnh dân bình thường, ngươi có thể dẫn theo huynh đệ đến chỗ ta. Ta sẽ không bạc đãi họ. Giờ dậy nghe đến đây thì lâm vào suy tư. Thú thực, nếu được chọn, có mấy ai lại muốn ở trong rừng, ăn bữa nay lo bữa mai, suốt ngày phải để phòng ma thu tập kích chứ? Hắn cũng biết đám thuộc hạ của mình, ai nấy cũng muốn trở về thành thị xây dựng gia đình, an ổn sinh sống. Chỉ là không có tiền, sống trong lãnh địa quá khổ sở, thế nên mới chọn vào rừng làm cướp. Ngươi nói chuyện kia lãnh địa không phân giai cấp là thật sao? Giờ dậy lúc này không còn vẻ bất cần ban đầu nữa, trái lại rụt rè hỏi ngươi không tin có thể trước đi theo ta. Quan sát một thời gian, chắc chắn rồi mới chọn lựa cũng không muộn. Jem vì để thu phục được cái tên động vật hoang dã quý hiếm này, có thể nói là đã hao hết tâm sức, điều kiện gì cũng có thể đưa ra được.